Chương 329, tùy hành, 1, chương 329, tùy hành, 1, một sợi cành cây nhỏ chồi non phá vỡ băng tuyết, chui ra lạnh lẽo cứng rắn mặt đất. Sau đó nó nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh, cho phụ cận đem lại giạt rào sức sống. Tại cái này gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời đêm khuya, giống như trong Cửu Thánh Sơn mở ra đến một khối phúc địa, bên trong đã xuân về hoa nở, cùng chung quanh lạnh băng sơ sát tiêu điều, vạn vật câu tịch tạo thành so sánh rõ ràng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh âm huyên náo vang lên, chồi non bắt đầu phát tán phân nhánh, hóa thành vô số bốn lượn bơi lội trong suốt xúc đi, rất nhanh bày khắp càng rộng lớn hơn khu vực. Đúng lúc này, một thân ảnh từ dưới đất chậm rãi chui ra, dường như là một gốc thực vật chui từ dưới đất lên nảy mầm, chậm rãi thư triển điệu điệu tinh tế thân thể. Mà ở nàng chung quanh, lại có những người khác tái diễn giống nhau động tác, rất mau đem cái này mảnh nhỏ phúc địa hoàn toàn chiếm cứ. Quế Tiền Bối thu lại khí cơ, ẩn nấp thân hình pháp môn thật chứ lợi hại. Không chỉ lừa gạt được Thanh Liên Pháp Vương cùng Hồng Lão cung phụng, thậm chí ngay cả phía sau xuất hiện vệ đạo tử đều không thể phát hiện mánh khỏe. Vân Hồng nhẹ nhàng khẽ động, trên người tất cả ngoại vật liền biến mất không còn tăm tích, quần áo sạch sẽ như mới, không thấy một điểm tuyết động bụi bặm. Nàng có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa thiếu thốn hai cái chân, dưới lưng quỷ ti phun trào nửa đoạn thân thể, trên mặt lộ ra đã hình thành thì không thay đổi bình thản nụ cười. Chẳng qua là một điểm lên không được mặt bản thủ đoạn nhỏ thôi, đảm đương không nổi Vân Hồng đạo tử như thế khích lệ. Quế Thư Phòng nhìn chăm chú vệ thao biến mất phương hướng, giọng nói cảm khái thán nói, so với Thanh Lân Sơn vệ đạo tử thiên phú kinh người tư chất, khủng bố tu hành tiến cảnh, lão phu điểm này năng lực lại đáng là gì? Muốn ta lo lắng hết lòng, đau khổ truy tìm, hơn 10 năm lưu đồ tích lũy, lại còn không sánh bằng hắn đánh một trận qua đi cảm ngộ tăng lên, để người không tự chủ được sinh ra nản lòng thoái chí suy nghĩ. Vân Hồng lại không có gì kinh ngạc, vẫn như cũng là bình tĩnh lạnh nhạt nét mặt, Thái Huyền Sơn giáo môn thi đấu, vệ đạo tử có thể được công nhận thất tông đạo thứ nhất tử, có thành tựu này cũng là phải có tâm ý, dường như là lúc trước Tôn sư tỷ, cái gọi là người phi thường được phi thường chuyện, có thể ở trong mắt chúng ta khó như lên trời sự việc, tại bọn họ chỗ nào chẳng qua tương đương với một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn buổi chiều nghỉ ngơi mà thôi. Hắn cùng Tôn Tẩy Nguyệt không giống nhau. Quế Thư Phòng chậm rãi lắc đầu, Tôn đạo tử sát thực xưng được là kinh tài tuyệt diễm, giống như thiên nhân, không phải người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại, nhưng bằng vào ta nông cạn ánh mắt đi xem, nàng cùng nhau đi tới quỹ đạo còn tính là có dấu vết mà lần theo. Nếu để cho ta dọc theo nàng đi qua con đường lại đến một lần, mặc dù lớn nhất có thể chính là nửa đường băng tốt, căn bản không có cách giống như nàng đi đến hiện tại, nhưng chúng quy là có thể đại khái biết được trong đó chủ cột mạch là chỗ. Dừng lại một chút, giọng Quế Thư Phòng đột nhiên trở nên hoài nghi, thậm chí còn có chút không kiềm chế được mê man. Nhưng mà, từ tại Lạc Thủy Sái Kim Trường lần đầu tiên tiếp xúc đến vệ đạo tử về sau, phía sau lão phu lại mấy lần và từng có tiếp xúc, lại là hoàn toàn không cách nào lý giải, hắn rốt cục là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, dỡ lên vượt qua thiên nhân giao cảm, âm cực dương sinh hai đại cánh cửa, thành tựu dương cực khổ luyện đại tông sư. Thời kém quên đi, hắn hiện tại không vẹn vẹn là kim cương bí pháp âm dương quy nhất, hơn nữa còn đem huyền vũ linh minh vô cực toàn bộ tu hành đến thiên nhân giao cảm tầng thứ, so với đơn thuần dương cực khổ luyện, liền lại khó khăn không chỉ có một tầng thứ, mà càng làm cho ta không thể nào hiểu được, thì là hắn triển hiện ra đạo kia huyền vũ chân ý, cùng với La trưởng môn cùng hắn lúc giao thủ cảm giác đến cái khác chân lý võ đạo. Rốt cuộc nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận, võ giả cho dù thiên phú tư chất mạnh hơn, vậy cũng có thân người cực hạn tồn tại, dù thế nào đều khó mà đánh vỡ bình chứng, nhưng điểm này ở tại trên người dường như cũng không tồn tại. Dường như là hắn người này căn bản không có cực hạn tồn tại, sở tu công pháp đều có thể xuyên thấu bình chứng, đạt tới phá hạn độ cao tầng thứ. Vân Hồng trầm mặc suy tư, lại mở miệng lúc âm thanh đột nhiên trở nên tầng tầng lớp lớp, như vậy tại Quế Tiền Bối nhìn tới, có hay không có như vậy một loại khả năng, vệ đạo tử kỳ thực không phải người. Không phải người. Quế Thư Phòng chau mày, nghiêm túc suy xét suy tư hồi lâu, chung quy là chậm rãi lắc đầu. Nếu như một cái động vật, nhìn là lão hổ, nghe là lão hổ, tất cả động tác quen thuộc vậy cùng cái khác lão hổ không khác, như vậy nó chính là một con hổ. Cho nên đổi thành người cũng giống vậy, mặc kệ theo cái gì góc độ đi xem, vệ đạo tử hắn chính là một người, cho dù vì tu hành huyền vũ chân giải hiện hóa ra một chút khác đặc chất, vậy cũng không phải cái khác không phải người sinh linh. Với lại năm đó ta vì đem U Huyền Quỷ Ti tái hiện thế gian, từng mượn nhờ tuần lễ ti trung thừa, thiên cơ phủ tham sự chức vụ tiện lợi, đọc qua tuần tra hàng loạt bí tàng điện tịch, xâm nhập cẩn thận nghiên cứu qua tất cả thượng cổ truyền thuyết, thần thoại chí dị. Nội dung bên trong có nhiều hiếu kỳ tâm ý, nhưng lại chưa bao giờ có cùng vệ đạo tử giống nhau miêu tả, cho nên nói Vân Hồng đạo tử cái này suy đoán, hay là không làm được chuẩn. Hai người nói đến chỗ này, đột nhiên đồng thời ngậm miệng, lại cùng nhau quay đầu, hướng phía Miên Long trấn vị trí nhìn lại. Quế Thư Phòng nói, nhìn tới bọn hắn giao phong đã phân ra được thắng bại, chúng ta cũng nên rời đi. Vân Hồng hỏi nói, tại Quế Tiền Bối trong mắt, Miên Long trấn chiến đấu sẽ là như thế nào một cái kết quả? Ta không biết, cho nên không dám nói bừa. Quế Thư Phòng suy tư chậm rãi nói, nếu như là khi còn sống võ đế, chỉ cần hắn quyết định muốn hạ sát thủ, như vậy có một cái tính một cái, mặc kệ là âm cực hay là dương cực, thậm chí là pháp cảnh đại tông sư, đi vào Cửu Thánh Sơn võ giả tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Chẳng qua bây giờ đã có chút ít không tốt làm nói. Kim Trướng Vương chủ gánh chịu phản thiên linh ý, lại cùng chi giao tan nhất thể, không phải là phổ thông pháp cảnh tông sư có thể so sánh. Huyền Võ đạo chủ tướng quy xà mảnh vỡ đặt vào bản thân, cũng có được đối kháng thần ý năng lực. Tôn Thủy Nguyệt thì là không thấy không nghe thấy, cho dù đối mặt thần ý cũng có thể bộ phận ẩn tàng bộ dạng. Ba người bọn họ nếu là toàn lực ra tay, còn thật không biết sẽ là như thế nào một cái kết cục. Rốt cuộc võ đế chân linh vẫn diệt không còn, nhiều nhất chỉ còn lại có một tia chấp niệm mà thôi, hắn ngự sử đạo kia thần ý đối địch, dù thế nào cũng không sánh nổi bản thân hắn tu luyện công lực. Vân Hồng lại nói, Quế Tiền Bối tiếp xuống chuẩn bị an bài như thế nào, chúng ta chuẩn bị đi một chuyến Cửu Thánh môn, nhìn một chút trước đây Cửu Thánh truyền nhân viết trong núi kỳ sự. Ta khuyên Vân đạo tử tốt nhất đừng đi.
Ồ,
mặc dù trước kia chưa từng đi qua, nhưng chúng ta cũng biết Cửu Thánh môn người mạnh nhất chỉ là môn chủ một cái Âm Cực tông sư mà thôi, chẳng qua nghe Quế tiền bối ý nghĩa, Cửu Thánh môn trong còn ẩn giấu đi Âm Cực Dương Sinh đại tông sư. Quế thư phòng lắc đầu, không phải có Dương Cực chi thượng đại tông sư, mà là có thể biết xuất hiện ngoài dự liệu nguy hiểm tình huống. Hắn mắt nhìn Vân Hồng sau lưng mấy thân ảnh, cho dù là các ngươi có Thánh nữ Thanh Liên cùng Huyền Vũ tông sư, vậy không nhất định năng lực toàn thân trở ra. Quế tiền bối nói, đến tột cùng là nguy hiểm gì? Thần ý hiện, thiên hạ loạn. Quế thư phòng chậm rãi nói, võ đế khi còn sống nói tới những lời này, cũng không phải đặc biệt nhắm vào Bắc An nơi, mà là còn có càng thêm cấp độ sâu hàm nghĩa ở bên trong. Chương 329, tùy hành 2, chương 329, tùy hành 2, nếu như tại thần ý chưa hiện, võ đế chưa lên trước đó, đi Cửu Thánh môn du lãm một vòng cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ thần ý đã hiện, chỗ nào có thể đã trở nên không an toàn nữa. Thở dài, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên hơi xúc động, từ cực Bắc băng hải trở về sau, võ đế mặc dù rất nhanh lâm vào điên cuồng, nhưng đối với thân hậu sự sắp đặt lại thâm ý sâu sắc. Yêu giống với hắn vì sao không chôn ở Đại Chu Hoàng Lăng, mà nhất định phải lựa chọn tại Cửu Thánh Sơn bên trong, đạo tử có biết nguyên do trong đó. Vân Hồng lắc đầu, liên đối nhìn sau lưng tất cả mọi người đồng thời lắc đầu, chúng ta không có ai là võ đế thời kỳ lão nhân, tự nhiên không biết làm lúc lão nhân ra ông ta rốt cục có gì thâm ý. Ngươi không biết, ta cũng không biết. Quế thư phòng trả lời lại là có chút ngoài dự liệu, võ đế từ táng Cửu Thánh Sơn, liền xem như ta cũng vậy, cho đến lần này sau khi tỉnh lại mới vừa vặn biết được, đồng thời cảm giác sâu sắc kinh ngạc hoài nghi. Rốt cuộc trước đó, ta vậy vẫn cho là lão nhân gia ông ta ngay tại Đại Chu Đế Lăng, nhiều nhất là thi thể bất hủ giấu tại Đại Nội Cung trong, là bảo hộ Vũ gia hoàng tộc cuối cùng sắp đặt. Chẳng qua tối nay ta suy nghĩ hồi lâu, lại là đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự tình. Quế thư phòng cúi đầu, nghĩ ngợi chậm rãi nói, võ đế từ táng Cửu Thánh Sơn, không muốn ăn nghỉ Đại Chu Hoàng Lăng, cũng không phải là hắn cảm giác thẹn với liệt tổ liệt tông, mà là có thể có hai cái nguyên nhân tồn tại. Nguyên nhân đầu tiên, Cửu Thánh Sơn ở vào Tề Châu Nam Cảnh, tương đối gần Bắc Hoàng nơi, nhưng lại cũng không tính quá mức dựa vào Bắc, chính thích hợp là nên đón thần ý, theo dõi Phạn Thiên địa điểm. Còn có nguyên nhân thứ hai, năm đó ở võ đế đạp phá Bắc Hoang Kim Trướng, đã diệt Phạn Thiên thần ý lúc, Cửu Thánh Sơn chợt có thiên thai xuất hiện, hắn liền phái tín nhiệm nhất ảnh thái giám đám người tiến đến điều tra, cuối cùng cũng không có giải thích cùng kết luận ghi lại trong danh sách. Hai chuyện kết hợp lại nhìn xem, chỉ ít tại trăm năm trước Bắc Hoang chiến sự hoàn toàn kết thúc trước, võ đế liền đã đối thân hậu sự làm ra kỹ càng sắp đặt, sau đó liền tại đây phiến hoang vu nơi một năm trăm năm, cho đến giờ này ngày này mới theo thần ý hiện tái nhập thế gian. Vân Hồng cẩn thận lắng nghe, trầm mặc tự hỏi, Cửu Thánh môn truyền thừa từ Cửu Thánh truyền nhân, trong truyền thuyết Cửu Thánh lại ẩn cư nơi này trong núi, cho nên Quế tiền bối mới cho rằng Cửu Thánh môn không phải là đất lành, tốt nhất cách xa một ít. Quế thư phòng hơi cười một chút, đối với lão phu mà nói, La trưởng môn bị Thanh Lân Sơn vệ đạo tử hành hung một trận, dẫn đến hai chân đứt đoạn, thực lực rơi xuống không chỉ một nửa, cho nên nhất định phải tránh đi tất cả có thể tồn tại nguy hiểm, đỡ phải hãm sâu trong đó không cách nào tự cứu. Đương nhiên đây chỉ là của ta một cái suy đoán, cũng không có nghĩa là sự thực phải làm như thế. Vân Hồng đạo tử cũng được, đi tiến thêm một bước điều tra, có thể tất cả vô sự xảy ra, cũng có thể biết gặp được thiên đại cơ duyên, mà không phải ta tự cho là nguy hiểm. Tầng mây trầm thấp, càng tích càng nhiều. Ra Cửu Thánh Sơn sau đó, thời tiết dường như càng biến đổi thêm không xong. Mặc dù đã đến lúc tờ mờ sáng, nhưng như cũ hắc ám âm trầm, không thấy một tia sáng xuất hiện. Một hồi càng lớn bao tuyết đang nổi lên, không biết khi nào liền sẽ quét sạch tất cả thiên địa, đem mọi thứ đều bao phủ tại màu trắng băng tuyết chỗ sâu. Hai thân ảnh ở trong vùng hoang dã bước nhanh mà đi. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, lại không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may. Mặc cho ở phía xa làm sao quỷ khóc sói gào, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào hai người phụ cận, quanh thân vài thước nơi hoàn toàn là một mảnh gió êm sóng lặng chi cảnh tượng. Hồng Tiên Bối Quy Hư diễn pháp sát thực cao minh, không hợp tâm ý của ngươi, ngay cả phong tuyết đều không thể bước vào. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, chân tâm thật ý tán thưởng một câu, ngược lại để ta nhớ tới trước đây thật lâu một câu cổ lao nói dối, nói chính là gió có thể tiến, tuyết có thể đi vào, hoàng đế không thể bảo. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý Hồng Tuấn Tuyển trong lòng trong nháy mắt chuyển qua không biết bao nhiêu suy nghĩ, sinh ra các loại ý nghĩ. Hắn lúc này cung kính hồi nói, lao nô đối công tử trung thành lên trời chứ dám, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lừa gạt chi ngôn. Vệ Thao giống như cười mà không phải cười nhìn tới một chút, Hồng Tiền Bối không cần khẩn trương như vậy, ngươi cho dù thật sự lừa cũng không có quan hệ, tối đa cũng chính là để cho ta có chút thất vọng, cảm khái một chút chính mình không biết nhìn người, có mắt không trọng, sau đó đem ngươi trực tiếp đánh chết mà thôi. Hồng Tuấn Tuyển đống dương dùng mình một cái, dường như há miệng mong muốn nói thêm gì nữa, môi mấp máy một chút lại trùng quy là không có thể nói ra tới. Vệ Thao đối với cái này không để ý, thuận miệng rời đi đề tài. Hồng Tiền Bối cùng Cựu Thánh môn lão môn chủ quen biết, nói muốn dẫn ta đi chỗ nào tạm lánh võ đế chi uy, tiện thể hỏi một chút bọn hắn có biết hay không Cựu Thánh Sơn đế lăng sự tình, bây giờ còn có nhiều khoảng cách xa. Mặc dù thời tiết giá lạnh, hắn toàn thân trên dưới lại đều một mực hướng ra phía ngoài tản ra hừng hực sóng nhiệt, liền như là một cái cháy hừng hực đốt hình người hỏa lò. Đây đều là linh dược đại hoàn đan công hiệu, cực lớn hóa giải hắn đúng hạn đến cảm giác đói bụng. Nhưng bởi vì bảo đảm an toàn nguyên nhân, mỗi hạt viên đan dược đều bị Vệ Thao bóp nát một người một nửa, như thế liền đưa đến Hồng Tuấn Tuyền ăn đại dược quá lượng, hắn vẫn còn hơi có chút dục cầu bất mãn. Như thế mới tại Hồng Tuấn Tuyền theo đề nghị, chuẩn bị tiến về Cửu Thánh môn một chuyến. Chẳng qua hắn mục đích chủ yếu lại không phải cái khác, mà chỉ là muốn hóa duyên ăn bữa cơm rau dưa. Trước bù vào hết quy xà giao bản phá hạn bách đoàn sau đó mang tới to lớn thiếu hụt, tiếp xuống mới có thể tiếp tục công pháp tăng lên. thanh trạng thái trong còn có hơn 30 mai kim tệ. Mỗi lần nghĩ đến chỉ có như vậy một khoản tiền lớn mà không cách nào sử dụng, Vệ Thao trong lòng liền vô cùng lo lắng, giống như mèo cào giống nhau khó chịu, hận không thể một giây sau đều đi vào cựu thánh môn trong, mượn dùng bọn hắn một điểm dược liệu viên đan dược bổ ích tự thân. Hồng Thuấn Tuyền đại khái tính ra một chút khoảng cách, hồi công tử lời nói, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có hơn một canh giờ có thể đã đến cựu thánh môn. Còn muốn hơn một canh giờ. Vệ Thao bình tĩnh tâm trạng, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, kia tốt nhất năng lực nhanh một chút nữa, bởi vì ta đã không có quá nhiều kiên nhẫn. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào dừng bước lại, hướng phía một bên nhìn lại. Hồng Thuấn Tuyền mày nhăn lại, dường như không phân cao thấp quay đầu, ánh mắt rơi vào giống nhau địa phương. Chỗ nào trống rỗng, không thấy một bóng người. Oanh! Phong tuyết phun trào, quyền thế cuồn cuộn. Không có chút gì do dự cùng chần chờ, Vệ Thao một quyền bách khai phong tuyết, trong chốc lát liền đem mạng lớn hoang dã mặt đất trống không. Nhưng mà, quyền thế lướt qua trống rỗng, không chút nào gắng sức. Hắn tuần hoàn theo trong lòng kia ti cảm ứng, một kích này rõ ràng bao trùm không nhỏ khu vực, cuối cùng nhưng vẫn là không công mà lui. Một quyền qua đi, Vệ Thao đột nhiên do cực động chuyển thành cực tĩnh. Ánh mắt xuyên thấu lần nữa rơi xuống mênh mông tuyết lớn, chậm rãi đảo mắt chung quanh. Không thấy không nghe thấy, không sợ không tới. Trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy, lại làm tức bị chính mình phủ định. Tôn Tẩy Nguyệt không thấy không nghe thấy, cũng không phải loại cảm giác này. Như vậy, rốt cục là ai? Sau một khắc, biên long chấn trong cái đó chỉ xuất hiện một cái chớp mắt thời gian, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, áo bào đỏ lao thái giám nổi lên trong tim. Chương 329, tùy hành 3, chương 329, tùy hành 3, nghĩ đến đây chỗ, Vệ Thao thở dài, ta một mực không có phát hiện, Hồng Tiền Bối cũng không có phát hiện sao? Hồng Thuấn Tuyển có hơi không người, truy tung giả hẳn là một mực võ đế bên cạnh phục thị ảnh công công, lão nô cũng là tại công tử có phản ứng sau đó mới phát sinh cảnh giác. Ảnh công công người cũng như tên, sở tu công pháp tên là như bóng với hình, một sáng thi triển đi ra tựa như đồng hành đi tại âm ảnh trong, ngay cả Dương Cực tông sư Thiên Nhân giao cảm đều muốn bị lừa gạt. Vệ Thao gật đầu, không có dấu hiệu nào xuất thủ lần nữa. Trong chốc lát vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đem mảng lớn lùn cây san thành bình địa. Nhưng mà, lần này công kích vẫn như cũ không thu được gì, không có bắt được lao thái giám một mảnh góc áo. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy trước mắt tung bay bông tuyết, vô thanh vô tức từ đó tách ra, trở thành tả hữu hoàn toàn đối xứng hai mảnh. Giang giác, phảng phất có một tiếng vang nhỏ, đều trong lòng của hắn trực tiếp đẩy ra. Sau khi hắn cẩn thận phân biệt lúc khác, nhưng lại không nghe được gì, chỉ có tiếng gió vun vút xuyên qua vùng hoang dã mà qua. Vệ Thao nín thở ngưng thần, đưa tay sờ lên cái cổ, chỗ nào không hiểu có chút nữa, dường như bị một cái sợi tóc nhẹ nhàng vắt qua, lưu lại nhất đạo cực mỏng dấu vết. Hắn đột nhiên có chút bực bội, như bóng với hình, nhưng lại khó mà nhìn thấy địch nhân. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động xuất hiện, thần không biết quỷ không hay liền đã rơi vào trên người công kích. Không phải là Tôn Tẩy Nguyệt không thấy không nghe thấy, nhưng lại cùng không thấy không nghe thấy giống nhau khó chơi đáng ghét. Nếu như không phải âm dương quý nhất khổ luyện thân thể, lại thêm phá hạn bách đoàn quy xà ra bàn, vừa mới chỉ là lần này, sợ là có thể chém dụng đầu của hắn. Mà không phải giống như bây giờ, ngay cả nhất đạo vết thương chảy máu đều không thể cắt ra. Cách đó không xa, Hồng Thuấn Tuyền lại là trong lòng giật mình, cái chán thậm chí toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn còn không phải thế sao âm dương quý nhất khổ luyện đại tông sư, có thể đối loại trình độ này công kích trực tiếp làm như không thấy. Nếu như ảnh công công vừa nãy lựa chọn hắn là đối tượng công kích, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, coi như không chết cũng muốn gặp huyết bị thương. Không có chút gì do dự, Hồng Thuấn Tuyền lúc này đem tinh thần ngưng tụ một chỗ, lực lượng hòa làm một thể, không để ý tiêu hao quy hư diễn pháp, đem quanh thân tất cả cái khác ngoại vật đều bài xích ra ngoài. Giang giác, lại là một tiếng có thể tồn tại, cũng có thể cũng không tồn tại nhẹ vang lên. Vệ Thao gãi gãi bên trái hai gò má, ánh mắt lướt qua như lâm đại địch hồng cung phụng, tiếp tục tìm kiếm lấy như bóng với hình ảnh công công. Mấy cái hô hấp về sau, đột nhiên xoạt một tiếng xé vải giòn vang, lập tức phá vỡ trừ tiếng gió ngoại trầm mặc yên tĩnh. Vệ Thao chậm rãi cúi đầu, nhìn mặc áo bào đen vỡ ra một đường vết rách, trong lòng đột nhiên lửa giận bốc lên. Và anh, không có dấu hiệu nào, hắc ám dễ dàng cho lúc này ầm vang giáng lâm. Vì thân thể hắn làm trung tâm, đột nhiên phong ngừng tuyết ở, như chết nặng nề yên tĩnh. Lại có vô số tinh hồng xúc ti thấu thể mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Đúng lúc này, mờ mịt sương mù bốc lên, đem tất cả mọi thứ tất cả đều che giấu ở bên trong. Nhưng mà, cảm giác trong nhưng như cũ trống rỗng, không có phát hiện cùng thần ý tương quan bất cứ dấu vết gì. Vệ Thao mày nhăn lại, trên mặt có thêm mấy phần ngưng trọng nét mặt. Nếu như có thể phát hiện tung tích của đối phương, có thể chỉ cần không đến một cái hô hấp thời gian có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng bây giờ đặt trước mặt lại là nhìn không thấy, sợ không được nan đề. Càng quan trọng chính là, ảnh công công xác suất lớn là võ đế nhãn tuyến. Nếu là một mực trễ mãi nữa, có khả năng rồi sẽ chờ đến võ đế xuất hiện. Vệ Thao nhắm mắt lại, hồi ức Tôn Tẩy Nguyệt cùng ảnh công công giao thủ toàn bộ quá trình, tìm kiếm lấy đối phương có thể tồn tại sơ hở. Xoẹt xẹt, áo bào đen lần nữa bị cắt ra một đường vết rách. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, rất nhanh liền biến thành từng tia từng sợi vải. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Trong lòng đột nhiên hiện lên một chút hiểu ra. Ta hiểu. Hồng Thuấn Tuyển vừa mới nói câu nói kia là đúng, liền xem như Dương Cực Tông sư Thiên Nhân giao cảm đều muốn bị lừa gạt. Cho nên nói ảnh công công như bóng với hình, từ đầu tới cuối cũng tại ảnh hưởng cảm giác của ta, cho nên mới nhìn không thấy, nghe không được, sợ không được. Như vậy, muốn phá vỡ hắn như bóng với hình pháp môn, ngược lại là có một cái cách có thể nếm thử. Vệ Thao đột nhiên một tiếng thở dài trong lòng. Nếu như vẹn vẹn là đối mặt một cái ảnh công công, hắn tình nguyện cùng đối phương một mực như vậy dông dài, nhìn xem nhìn cho rõ ràng ai mới càng ra chỉ hơn lâu. mà không phải dùng vừa nghĩ đến cách chủ động xuất kích. Nhưng mà, Ảnh Công Công là võ đế thái giám, nếu là bọn họ trong lúc đó năng lực liên hệ thông tin, vậy hắn liền đã ở vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem nó giải quyết, sau đó lúc này rời xa nơi đây. Nghĩ đến đây, Vệ Thao ngược lại nhắm mắt lại. Cả người vào giờ phút này đột nhiên trở nên có chút khác nhau. Cách đó không xa, Hồng Thuấn Tuyền bỗng dưng một cái giật mình, vô thức hướng phía Vệ Thao vị trí nhìn lại. Tại trong cảm nhận của hắn, cách đó không xa hắc ám đột nhiên không còn phun trào. Thay vào đó thì là làm người sợ hãi tử ý còn có thôn vệ hấp thụ tất cả sức sống đại khủng bố, đều theo hắc ám chỗ sâu nhất tràn ra. Từ ngực, Hồng Thuấn Tuyền nhất hồi phun trào, kinh ngạc nhìn đạo kia bị hắc ám bao phủ thân ảnh, trong lòng đột nhiên hiện lên Huyền Võ đạo chủ khuôn mặt. Nhớ lại tại đi hướng Miên Long trấn trước đó, bị Huyền Võ đạo chủ chỗ chi phối sợ hãi. Nhưng đều sau đó một khắc, ngay cả Huyền Võ đạo chủ thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Một cố càng lớn sợ hãi lặng yên vòng tâm đáy bốc lên. Hồng Thuấn Tuyền hiểu rõ, đây là chính mình liên tiếp hai lần bị đánh bại về sau, tâm cảnh đã xuất hiện cái nước, cho nên mới sẽ nhận to lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn lại không cách nào khống chế chính mình, càng không cách nào theo loại ảnh hưởng này trong thoát khỏi ra đây, chỉ có thể là mặc cho hắn hoàn toàn bao phủ tâm linh. Hắn có còn hay không là người, nếu như không phải người lời nói, lại sẽ là cái gì? Huyền Vũ. Lao Phu lại tận mắt thấy Huyền Vũ. Hắn chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ chính là hắn. Vâng. Hắc ám đột nhiên lần nữa khôi phục phun trào. Trong đó còn có nhất đạo như ẩn như hiện áo bào đỏ thân ảnh, đang lảo đảo lui về phía sau. Đúng lúc này, một đôi tinh hồng con mắt đột nhiên sáng lên, một mực đính tại cái đó khô cạn bặm bẹo trên thân thể. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi nổ vang. Hai thân ảnh tại phong tuyết chỗ sâu đột nhiên đụng nhau. Ở trong mắt Hồng Thuấn Tuyển, chỉ thấy áo bào đỏ Ảnh Công Công bị kẹt lại cái cổ, đè xuống đất một đường hướng về sau báo táp đột tiến. Ven đường bùn cát tuyết động kịch liệt oanh tạc, đụng nát không biết bao nhiêu tảng đá lớn, cho đến ở trong vùng hoang dã lưu lại một cái trưởng càng trăm trượng thẳng tắp chiến hào, mới xem như phong bạo tiêu tán, cuối cùng ngừng xuống. Sau đó không lâu, nhất đạo áo bào đỏ thân ảnh chậm rãi mà đến. Hồng Thuấn Tuyển chỉ có thấy được cặp kia tinh hồng đôi mắt, đột nhiên cảm thấy một cỗ tuyệt đại sợ hãi xông lên đầu. Tại cảm giác của hắn trong, cũng không là một người đang đi tới, mà là tràn ngập tự ý, còn muốn thôn phệ sức sống quy xà giao bản thi thể, chiếm cứ tất cả tầm mắt, thậm chí lập tức sẽ đưa hắn che đậy bà phủ. Không tự chủ, hắn lần nữa quỳ mọc xuống, vì đầu đụng địa không dám ngôn ngữ. Ta mặc dù mặc vào Ảnh Công Công áo bào đỏ, nhưng cũng không phải hắn, Hồng Tiền Bối vì sao còn có thể như thế sợ sệt? Vệ Thao tại ngoài mấy trượng dừng bước lại, trầm mặc một lát về sau, lại là thở dài một tiếng, thì ra là thế. Chẳng qua Hồng Lao tiên sinh hay là không cần sợ hãi, rốt cuộc ta bây giờ còn có thể phân rõ, chính mình cũng không phải quy xà giao bản Huyền Vũ thi thể. Liền xem như tương lai không phân rõ, vậy cũng muốn làm chân đạp quy xà chân võ đại đế. Chương 330, Cửu Thánh, 1, chương 330, Cửu Thánh, 1, Hắc Vân trầm trọng trầm thấp, ngước nhìn giống như núi cao ngang trời. Để ép ma sát phía dưới, lại chợt có ủ tiếng sấm nhấp nô. Kinh chập lôi động, vạn vật hóa sinh. Tề Thái Toàn trầm thấp thở dài, theo một khối pha toái trên núi đá ngồi thẳng thân thể, chậm rãi quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Ta sợ là không có bao lâu thời gian tốt sống. Nguyên lai tưởng rằng đang đi ra một bước kia về sau, liền đã cụ bị thôn vệ hấp thụ thần ý năng lực, có thể giúp ta đi đến tầng thứ cao hơn con đường, không ngờ rằng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc, thậm chí kém chút liền bị võ đế từng nhát hoàng cực ấn đánh tan thân thể. Hắn từ từ nói, nhìn bên cạnh đất trống. Mặc dù chỗ nào trống rỗng, không thấy bóng dáng, nhưng như cũ hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo xíu xiu thân ảnh hiệu điệu xuất hiện tại trong gió tuyết. Tôn Thầy Nguyệt có hơi cúi người hành lễ, nếu như chỉ là đơn độc thần ý, đạo chủ thân có quy xà ra bản, đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn, cho dù không cách nào đem thôn phệ hấp thụ, chí ít cũng sẽ không bị thương nặng đến tận đây. Chẳng qua đây là bị võ đế ngự sử thần ý, tiên thiên liền giao phó nó ý nghĩa đặc biệt. Cho nên nói thật sự lợi hại cũng không phải là thần ý, mà là đại chu võ đế. Tề Thái Toàn nở nụ cười, chỉ còn lại một tia chấp niệm đế thi, đều đứng ở như vậy độ cao tầng thứ, bởi vậy liền có thể tưởng tượng, trăm năm trước đó võ đế bản thân, đến tuột cùng mạnh đến thế nào trình độ. Trăm năm trước đương thế thứ nhất, đưa mắt vô địch, tự nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi. Tôn Thầy Nguyện hướng phía bắc phương nhìn lại, nếu không phải tồn tại tại đế thi trong chấp niệm hay là tâm hệ bắc hoàng, mang theo giới trướng hoặc thi một đường truy tìm liều chết chạy trốn kim trướng vương chủ mà đi, đệ tử cùng đạo chủ có thể còn không thể dễ dàng như thế thoát thân. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên hỏi, tại đạo chủ nhìn tới, kim trướng vương chủ có thể hay không thoát khỏi bao phủ lên đỉnh đầu bóng ma tử vong, thành công trở về tới bắc hoàng trong. Hắn nhất định có thể còn sống về đến bắc hoàng. Tề Thái Toàn không có trải qua quá nhiều tự hỏi, liền trực tiếp mở miệng nói, ồ, đạo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Rất đơn giản, vì võ đế sẽ không để cho kim trướng vương chủ chết ở nửa đường bên trên. Tề Thái Toàn cúi đầu, dường như là vừa vặn xuống đất làm việc về nhà lao nông, từng chút một theo trên người móc ra khảm nạm tiến ra thịt bén nhọn đá phiến. Rốt cuộc võ đế làm ra như thế bố trí, khẳng định là mong muốn giải quyết tất cả bắc hoang vấn đề, mà không chỉ là tiêu diệt một cái kim trướng vương chủ mà thôi, cho nên mới càng phải thả hắn đi, nhường hắn bắc thượng về đến kim trướng. Nếu như suy đoán của ta là đúng, võ đế thậm chí càng cho đến kim trướng vương chủ đầy đủ thời gian, nhường hắn tập hợp lực lượng lại mở phản thiên đại tiếu, đây mới là cuối cùng quyết đấu giao phong đến. Tôn Tẩy Nguyệt gật đầu, cuối cùng võ đế rõ ràng có cơ hội đem kim trướng vương chủ tiêu diệt, lại chỉ là đem nó trọng thương mặc cho hắn rời khỏi, từ đó có thể thấy đạo chủ lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Như vậy, nếu là thật sự nhường kim trướng vương chủ trở về bắc hoang mở ra phản thiên đại tiếu, võ đế có nắm chắc hay không lần nữa đem đạp phá hủy toái? Tề Thái Toàn trầm mặc hồi lâu, lại là chậm rãi lắc đầu, dựa theo võ đế băng hà trước sắp đặt, lại phá Phạn Thiên Đại Tiếu không nói không có sơ hở nào, cũng có thể có 10 phần chắc 9 năm chắc. Chẳng qua trải qua Cửu Thánh Sơn chiến dịch, thực tế mật giáo tả hữu kim cương hộ pháp thi thể vỡ vụn sau đó, kết quả cuối cùng làm sao thật là có chút ít khó mà nói. Tôn Thầy Nguyệt trong mắt ba quang chuyển động, nét mặt như có điều suy nghĩ, ta hiểu được, đạo chủ có ý tứ là mật giáo hộ pháp gánh chịu Phạn Thiên Hắc Nguyên linh ý thành tiểu dương cực khổ luyện tông sư, vốn là võ đế dùng để ứng đối Phạn Thiên Đại Tiếu thủ đoạn một trong. Bây giờ bọn hắn bị Thanh Lân Sơn vệ đạo tử đánh tan kim thần, đối với võ đế mà nói đúng là tổn thất không nhỏ. Dừng lại một chút, nàng đột nhiên thở dài, vệ đạo tử cũng là loại người hung ác, không chỉ chính diện đánh tan hai cái khổ luyện đại tông sư kim thần, thậm chí năng lực đón đỡ võ đế hai cái hoàng cực ấn mà bất tử. Chẳng qua càng làm cho người ta kinh ngạc, hay là hắn Vân Đạm Phong khinh liền đem thần ý mẫn diệt thủ đoạn, ta dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến tột cùng tu hành phương pháp gì mới có thể làm đến loại trình độ này. Không chỉ ngươi nhìn xem không rõ, ta vậy nhìn xem không rõ, có thể ngay cả võ đế bản thân đều có chút mê man. Tề Thái Toàn lại là cười một tiếng, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ, vệ đạo tử nếu như năng lực một mực như vậy đột nhiên tăng mạnh xuống dưới, có thể lại sắp thành là một cái khác đại chu võ đế, thậm chí có thể đứng ở vị trí cao hơn cũng không phải là không thể được. Hai người lại rảnh rỗi phía vài câu, Tề Thái Toàn đứng dậy, ngươi tiếp xuống chuẩn bị tiến về nơi nào? Tôn Tẩy Nguyệt suy nghĩ một lúc, đệ tử tiếp xuống chuẩn bị đi một chuyến Đông Hải, nghe nói hải ngoại tam đảo bên trong có thần thụ, vừa vặn đi qua nhìn một chút có chỗ đặc biệt gì. Tề Thái Toàn có hơi gật đầu, lão phu vốn định tiến về Nam Cương, chẳng qua tất nhiên võ đế đã bất thượng, ngược lại là có thể theo ở phía sau bước vào Bắc Hoang. Nếu là hắn thật có thể lại phá kim trướng, chạm diện Phạn Thiên, có thể Phạn Thiên linh ý liền sẽ bởi vậy chia năm xẻ bảy, lớn như thế biến thời điểm, đã là nguy hiểm, vậy có thể được xưng là cơ duyên, đều thấy thế nào nắm chắc. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, nếu như không nóng nảy lời nói, ngươi cũng được, đi Lăng Vân Cương đi một vòng, không biết sẽ có hay không có cái khác phát hiện. Cuối cùng ta cảm thấy võ đế lựa chọn Cửu Thánh Sơn là đế lăng, có thể cùng Đại Chu khai quốc chi chiến lúc gặp phải Cửu Thánh truyền nhân có chút quan hệ. Còn có trăm năm trước Cửu Thánh Sơn xảy ra thiên tai thời gian, tình cờ cùng võ đế đạp phá kim trướng, chạm diện Phạn Thiên trùng hợp, trong này cũng không biết có cái gì liên quan. Cửu Thánh môn cũng không tại Cửu Thánh Sơn bên trong, mà là ở vào ngoài 300 dặm Lăng Vân Cương. Cùng Cửu Thánh Sơn, Xích Sơn thành hợp thành nhất tuyến, tình cờ ở vào cả hai trung ương. Cửu Thánh môn tự Đại Chu lập quốc chi sơ khai tông lập phái, đến nay đã kéo dài hơn 200 năm truyền thừa. Tại đã từng huy hoàng qua đi, mặc dù dần dần có chút xuống dốc, nhưng bởi vì có nhắm thẳng vào võ đạo tông sư pháp môn, nhưng vẫn năng lực đưa thân tại võ đạo đại phái hàng ngũ, không có giống cái khác rất nhiều môn phái giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Thao lúc này đã đến Lăng Vân Cương phụ cận, ngắm nhìn phía trước tòa kia bị tuyết trắng mênh mang bao trùm thấp bé thạch cương, hắn không khỏi nhớ ra rất nhiều chuyện cũ. Nghiêm túc tính toán ra, hắn cùng Cửu Thánh môn cũng từng có hai lần tiếp xúc. Lần đầu tiên hay là tại Thanh Phong Quan lúc, Lăng Vân các chủ phía sau chính là Cửu Thánh môn quan hệ. Chẳng qua theo giám võ ti lục quan sát sự đến, Minh Thủy Hà bờ đánh với Mạc Hương lâu một trận qua đi, Lăng Vân các từ các chủ tiếu cận vân trở xuống tinh nhuệ mất sạch, từ đây liền biến thành Lạc Thủy thành hạng bét thế lực, rất nhanh bị những bang phái khác chia cắt hầu như không còn, dường như không có gì dấu vết lưu lại. Lần thứ hai cùng Cựu Thánh môn gặp nhau, chính là đang dạy môn thi đấu trước đó. Vệ Thao còn nhớ mình cùng Nghe sư tỷ đi thuyền đi ngang qua, tình cờ gặp được Chu sư phó cùng Hồng Tuyến môn sư huynh đệ, sau đó đem Cựu Thánh môn phó môn chủ tính cả Linh Minh Sơn đạo tử đánh chết, ngày thứ hai lại tiện thể thu lại thương lưng vì, không cẩn thận liền đoạn tuyệt Linh Minh Sơn thi đấu con đường. Trước đây phát sinh một dãy chuyện, giống như đã là tương đối xa xưa hồi ức. Yên lặng nghĩ một hồi, Vệ Thao trung quy là không thể nhớ lại Cửu Thánh môn phó môn chủ cùng Linh Minh đạo tử tên, cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Hắn quay người nhìn về phía xôi tay đứng nghiêm Hồng Thuấn Tuyển, thuận miệng hỏi một câu, Hồng Tiền Bối trước kia tới qua Cửu Thánh môn không có? Hồng Thuấn Tuyển nói, 40 năm trước, lão nô từ Bắc Địa trở lại kinh thành, từng ở đây bàn hàng mấy ngày, cùng Cửu Thánh môn Mục môn chủ trò chuyện vui vẻ. Vệ Thao thở dài, lâu như vậy, quan hệ hiện tại Mục môn chủ còn sống sót sao? Hồi công tử lời nói, làm lúc đánh với Bắc Hoang một trận, Mục môn chủ bị trọng thương, sau đó không có qua mấy năm liền đã chết. Nói đến chỗ này, Hồng Thuấn Tuyển vội vàng lại bổ sung một câu, bất quá về sau kế nhiệm môn chủ vị trí là con của hắn Mục Uyên, đã từng mấy lần tiến về kinh thành thăm hỏi lão nô, lại đặt đoạn này quan hệ giữ gìn tiếp tục kéo dài. Nói như vậy, Hồng Tiền Bối mặt mũi trong Cửu Thánh môn còn tính là dễ dùng. Dễ dùng dễ dùng, công tử yên tâm, chớ nói chúng ta chỉ là quá khứ tìm hiểu thông tin, chính là một mực ở tại nhà bọn hắn không đi, cũng không có ai dám nói một chữ không. Vệ Thao gật đầu, chúng ta lần này thăm hỏi, tìm hiểu thông tin ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là nhường Hồng Tiền Bối cùng hồi lâu không thấy bằng hữu ôn chuyện, tiện thể ở chỗ này ăn bữa cơm rau dưa chỉnh đốn một chút. Cho nên bước vào Cửu Thánh môn về sau, tất cả thương lượng cũng vì Hồng lão làm chủ, Hồng Tiền Bối đối cái này sắp đặt ý như thế nào? Hồng Thuấn Tuyền cẩn thận quan sát đến Vệ Thao nét mặt, còn xin công tử yên tâm, lão nô nhất định đem sự việc làm được thích hợp thông thuận. Vệ Thao hơi cười một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyển, rời khỏi Cửu Thánh Sơn về sau, Hồng Tiền Bối tu vi dường như lại có tiến cảnh, nhìn tới chuyến này biết thêm không ít, quả nhiên là thật đáng mừng. Hồng Thuấn Tuyền cúi người hành lễ, nắm công tử phúc, lão nô mới có thể đánh vỡ khúc mắc, có một chút tăng lên. Nắm phúc của ta. Chương 330, Cửu Thánh 2, chương 330, Cửu Thánh 2. Vệ Thao không khỏi khẽ giật mình, Hồng lão là tại cùng ta nói đùa sao? Không có, lão nô sao dám khai công tử cho đùa. Hồng Thuấn Tuyền nghiêm túc nói, lần này Cửu Thánh Sơn hành trình lão nô tuần tự bại vào Tề đạo chủ cùng tay công tử, ban đầu đúng là có chút nản lòng thoái chí, thậm chí có cảnh giới rơi xuống có thể. Nhưng sau đó ta lại là nghĩ thông, nếu muốn thành tựu hóa thần phệ linh, ngoại vật quy hư chi pháp, cũng không nhất định không nên nhìn chòng chọc trừ ta ra không còn có thể là ai khác, kiên vừa không đoạt tinh thần ý chí. Rốt cuộc mạnh cực thì nhục, cực vừa dễ gãy, quy hư diễn pháp mặc dù là muốn xếp hạng trừ cái khác tất cả, nhưng chỉ cần đem không cách nào bài trừ bên ngoài vật trở thành là đồ vật của mình, đống chốc đều giải quyết sáng tại tâm vấn đề khó khăn không nhỏ. Vệ Thao im lặng hồi lâu, mới hơi nghi hoặc một chút nói, như vậy cũng được, sao? Lao nô cảm thấy còn tốt, từ nghĩ thông suốt sau đó, lập tức liền tâm ý thông thuận, suy nghĩ thông suốt, ngay cả vắt ngang ở phía trước đạo kia bình chướng, tựa hồ cũng biến mỏng một ít. Vệ Thao dưới Lăng Vân Cương dừng bước, mày nhăn lại lâm vào suy tư, Hồng Tiền Bối tự ngộ tinh thần thắng lợi pháp, có thể trước tiên tìm đúng vị trí của mình, tại thời cơ thích hợp làm ra lựa chọn thích hợp nhất, nếu là thật sự năng lực dùng cái này đặt chân quy hư diễn pháp cảnh giới, cũng không mất là một cọc ca tụ. Hai người đang khi nói chuyện, đã tới trước Cửu Thánh môn. Vệ Thao đúng lúc này thối lui một bước, đem Hồng Tuấn Tuyển lui qua trước người, thưởng thức quan sát đến Lăng Vân Cương bên trên cảnh tuyết. Phong thủ đệ tử thông bẩm không lâu sau, một cái lão giả áo xanh mang theo mấy người bước nhanh mà đến. Vạn Bối Mục Hà, gặp qua Hồng Tiền Bối. Lão giả áo xanh hai tay chắp tay, không người thi lễ. Là Mục Hà a, ngươi ca ca Mục bên đâu? Hồng Tuấn Tuyển chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu, hiện lộ rõ dương cực đại tông sư khí độ tư thế. Mục Hà cung kính hồi nói, hồi Tiền Bối lời nói, gia huynh lúc này đang lúc bế quan, Vạn Bối đã nhìn người đi theo. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn về phía Hồng Tuấn Tuyển sau lưng, ánh mắt rơi vào đạo kia ngồi yên mà đứng tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Một chút phía dưới, trong lòng của hắn không khỏi chính là giật mình, thân thể vậy ức chế không nổi căng cứng, thậm chí không nghe rõ Hồng Tuấn Tuyển lại nói cái gì. Giờ này khắc này, Mục Hà trong lòng tràn ngập cực kỳ mâu thuẫn cảm giác ma quái cảm giác. Đứng tại sau lưng Hồng Tuấn Tuyển áo đỏ người trẻ tuổi, nhìn xem hắn trang phục cách gan mặc hẳn là một cái gã sai vặt hầu cận, cũng có thể chỉ là cái cung trong tiểu thái giám, căn bản không đáng giá ném vì quá lớn chú ý, nhưng ý thức chỗ sâu không hiểu cảm giác một mực đang nhắc nhở hắn, đối phương nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí muốn so thân làm Dương Cực Đại Tông sư Hồng Tuấn Tuyển, còn muốn càng thêm nguy hiểm rất nhiều. Mục Hà nỗ lực ngưng thần tĩnh khí, dốc hết toàn lực đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng xung kích, chí ít bảo trì lại nét mặt bình ổn không gợn sóng. Mà theo Vệ Thao đem ánh mắt tập trung đến, Mục Hà bất an vậy càng ngày càng đậm, cho đến chiếm cứ toàn bộ trái tim. Sau một khắc, tinh mịn mồ hôi lạnh đã theo hắn phía sau lưng chảy ra, nhanh chóng nối thành một mảnh. Mặc dù chỉ là bị chằm chằm vào nhìn thoáng qua, Mục Hà thậm chí cảm thấy được xung quanh nhiệt độ cũng thấp xuống mấy phần, cả người như đạt hầm băng, từ đầu đến chân đều là một mảnh lạnh buốt. Loại cảm giác này, thật giống như hắn là một đầu dê đợi làm thịt, bại lộ tại đang săn ngồi mãnh hổ trước mặt. Nếu không phải sau lưng chính là sơn môn chỗ, hắn có thể đã sớm có bao xa đều tránh đi bao xa. Mục Hà âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, nỗ lực tập trung ý chí, người dạng dỡ đem hai người đi trong môn dẫn đi. Vệ Thao nhìn Cửu Thánh môn mục phó môn chủ, hai đầu lông mày hiện lên một tia hoài nghi thần sắc. Chẳng qua hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là trầm mặc theo ở phía sau, rất mau tới đến chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị sân nhỏ nghỉ chân thay quần áo. Một khắc đồng hồ sau, Mục Hà mang theo Hồng Thuấn Tuyển tiến về yến khách sảnh. Vệ Thao thì đạt được cơ muốn, bị một vị Cửu Thánh môn trưởng lao dẫn tới nội khổ trong. Đồ vật bên trong ngược lại là rực rỡ muôn màu, đối với một cái võ đạo môn phái mà nói vậy xác thực chân quý, nhưng rõ ràng đều không phải là vật hắn muốn. Hắn tiếp tục hướng bên trong đi, cho đến đi đến cuối cùng, nhưng vẫn là không thấy bổ ích nguyên khí đan hoàn bóng dáng. Cửu Thánh môn trưởng lão theo ở phía sau đi vào, thấy Vệ Thao đối tất cả chân quý linh dược lại nhìn như không thấy, nét mặt cũng là rất nhiều hoài nghi. Vệ Thao dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, có thể Hồng Cung Phụng chưa nói rõ ràng, ta cần chỉ là bình thường nhất, bổ khí ích nguyên dược liệu viên đan dược, mà không phải những vật này. Chỉ là bổ khí ích nguyên viên đan dược. Cửu Thánh môn trưởng lão sững sờ, trôi qua một lát mới nói, nếu như công tử nói rất đúng bản môn ngưng nguyên đan, này hai gian trong bí khố xác thực không có, bình thường cũng tại bình thường trong kho hàng cất giữ. Hắn sát mặt trắng bệnh, mở miệng nói chuyện càng là hơn giọng điệu kỳ lạ, dường như là trong miệng ngậm một hạt cục đá, dù thế nào cũng nhả không ra cảm giác. Vậy liền làm phiền tiền bối. Vệ Thao khe như mày, không có chút gì do dự liền ra bí khố cửa lớn. Nhìn tới trừ ra phó môn chủ Mục hàng ngoại, vị này Cửu Thánh môn trưởng lão dường như cũng có chút cổ quái. Bất luận là nét mặt cùng động tác, hay là giọng nói chuyện, cũng cho hắn một loại không hiểu cảm giác ma quái. Chẳng qua cũng không sao cả. Hắn đến Cửu Thánh môn mục đích chủ yếu chính là đền bù thiếu hụt, sau đó mới có thể triển khai đến tiếp sau tu hành. Ngoài ra, cái khác mọi thứ đều không tại suy xét trong phạm vi. Cửu Thánh môn trong võ giả cho dù là quái, vậy không có quan hệ gì với hắn. Phản phất là bị Vệ Thao ánh mắt dò đến, Cửu Thánh môn trưởng lao vì tốc độ nhanh nhất dẫn hắn đi tới phổ thông cố phòng. Bành! Đại môn bị Vệ Thao từ bên trong đóng thật chặt, đem vẻ mặt ngốc trệ mở mịt Cửu Thánh môn trưởng lao chắn bên ngoài. Trên kệ ngưng nguyên đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, cảm giác đói bụng dần dần biến mất, thay vào đó là thỏa mãn cực lớn cùng hạnh phúc. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Tên: Quy Xà Giao Bản, tiến độ 1100. Trạng thái: Phá hạn bách đoàn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, Quy Xà trùng minh. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Quy Xà Giao Bản tu hành tiến độ. Vệ Thao hướng trong miệng nhét vào một cái ngưng nguyên đan, trực tiếp lựa chọn là. Khí tức thần bí nhanh chóng rót vào thân thể, huyết bóng thiếu huyết bắt đầu căng rụt, tính cả an dược lực cùng nhau hấp thụ vào trong. Hắn đắm chìm trong tiểu này khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu trong, toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Kim tệ từng mai biến mất. Trong lúc vô tình, Quy Xà Giao Bản đã tới phá hạn 109 đoạn tiến độ. Vệ Thao đúng lúc này lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào mới xuất hiện kim sắc chữ viết phía trên. Có phải tiêu hao thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Quy Xà Giao Bản tu hành tiến độ? Là. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, thập nhị mai kim tệ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, đem nguyên hộp ngưng nguyên đan chảy vào trong miệng. Nổi lên thật lâu báo tuyết cuối cùng hạ xuống. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Cửu Thánh môn trở nên càng thêm âm u đầy tử khí. Lăng Vân Cương biên giới một tòa yên lặng tiểu viện. Tiên sinh, tứ tượng điện Hồng Thuấn Tuyền đột nhiên tới trước thăm hỏi, bên cạnh đi theo một người cấp độ thực lực không rõ, lại là cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mục Hà đóng cửa phòng, cả gian phòng lập tức lâm vào trong bóng tối. Ta biết rồi, trước không đi quản bọn hắn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một chiếc thanh đăng sáng lên. Một cái áo trắng như tuyết nam tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía quỷ một chân trên đất Mục Hà. Nam tử dáng người cao, sắc mặt trắng bệnh đến gần như trong suốt, không chỉ có thể rõ ràng nhìn xem tinh mịn mạch máu, bên trong giường như còn có lít nha lít nhít côn trùng đang cuộn trào bò. Mục Hà ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt theo nam tử trên người rời, rơi vào trên một cái ghế gỗ khác mặt. Huynh trưởng của hắn, Cửu Thánh môn chủ Mục Nguyên hai tay đỡ đầu gối, ngồi ngay ngắn bất động. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt hư không, hồi lâu đều chưa từng có một lần chớp động. Võ đế cuối cùng mang theo đống kia thi thể rời đi. Hơn 200 năm trước, sư tổ gánh chịu Cửu Thánh chi linh rời núi, lại bị Đại Chu Quốc sư ra tay đánh bại, sau đó ngàn dặm truy sát cuối cùng đến vẫn diệt. Trăm năm trước, quá sư phụ tại tị thế nơi lòng có cảm giác, cho rằng thời cơ đã đến, lại không nghĩ rằng bị sắp chết võ đế đánh rất bụi bặm. Phía sau bản môn lại ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng đợi đến một ngày này đến, có thể đem Cửu Thánh chi linh chủng tử bố trí, chờ đợi bọn chúng mọc rễ nảy mầm. Nam tử trầm thấp thở dài một tiếng, nói tiếp, chỉ cần có thể thành công, trong quá trình này có thể hay không người chết, chết bao nhiêu người, chết sẽ là ai, đều là không quan hệ sự tình cần yếu. Tiên sinh, dược đã nấu xong. Một cái tươi đẹp thiếu nữ từ bên ngoài đẩy cửa vào, trong tay nâng lấy một đầu nóng hôi hổi bình thuốc. Để ở đâu đi? Nam tử chỉ một bên trước người mặt bàn, ta đem ngươi phụ thân cùng thuốc phụ biến thành bây giờ bộ dáng này, ngươi sẽ hận ta sao? Thiếu nữ du mắt con ngươi, hồi tiên sinh lời nói, có thể vì cựu thánh kính dân sinh mệnh, đây là chúng ta cầu còn không được trí cao vinh quang. Nam tử gật đầu, mở ra bình thuốc cái nắp, đặt dính nước canh bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số quay cuồng phun trào thật nhỏ trùng sái. Uống nó đi, cựu thánh chi linh cùng ngươi ta cùng ở tại. Theo thứ 6 tuần trước bắt đầu, liên tục mấy ngày tăng ca, ngày mai cuối cùng năng lực khôi phục bình thường khoảng. Chương 331, ám hại, 1, chương 331, ám hại, 1, hắc vân buông xuống, sắc trời ảm đạm. Mặc dù chỉ là giữa trưa, cũng đã giống như màn đêm buông xuống. Cựu thánh môn bên trong, tiến khách sảnh đèn đuốc sáng trưng. Lò sưởi yên tĩnh tiêu đốt, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Cùng phía ngoài cuồng phong bạo tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Hồng Thuấn Tuyền ngồi ngay ngắn thượng vị, một trái một phải theo thứ tự là Mục Uyên Mục Hà đi cùng. Ngoài ra, cũng chỉ có Mục Uyên hai cái thân truyền đệ tử ở bên rót rượu chia thức ăn, những trưởng lao khác chấp sự, căn bản là không có tư cách tiến vào trong phòng đại khách. Mục Uyên Mục Hà đồng thời nâng chén, Hồng Tiền Bối đến thăm, bản môn đồng tất sinh huy, quả nhiên là cầu cũng không cầu được chuyện tốt. Người ta chú cháu quan hệ bình thường, khách khí như vậy nữa đều xa lạ. Hồng Thuấn Tuyền cười ha ha một tiếng, vung chén lên uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, phản phất nhất đạo hỏa tuyến xuôi dòng thẳng xuống dưới, nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, thậm chí đem lại một loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại phát không hiểu cảm giác. Hắn không khỏi nheo mắt lại, mấy cái hô hấp sau mới thở phào một ngụm trọc khí, quả nhiên là rượu ngon. Rượu này tên là Cựu Thánh Chi Linh, là bản môn lấy cỡ nào trồng linh dược bí chế mà thành, Hồng Thúc nếu là thích cũng có thể uống nhiều mấy chén. Mục Uyên nở nụ cười, lại đem rượu chén rót đầy, còn có bàn này dự tiện, cũng là chuyên môn là Hồng Thúc chuẩn bị, ngài có thể nếm thử hương vị làm sao? Hồng Thuấn Tuyền kẹp lên một tia trong ngày mùa đông hiếm thấy thanh sơ từ từ ăn, con mắt không khỏi sáng lên, thưởng thức chưa bao giờ có tươi mùi thơm. Liên tiếp uống vài chén rượu, lại ăn không ít thái, hắn mới thỏa mãn phóng bộ đồ ăn, tiếp nhận Mục Uyên vừa mới chỉnh tốt một bình chất như hổ phách đậm đặc cháo thuốc. Chỉ ngửi một chút liền cảm giác mùi thơm xông vào mũi, lại nếm một ngụm càng là hơn làm cho người khó mà kháng cự tuyệt phẩm mùi vị. Hồng Thuấn Tuyền rất mau đem cháo thuốc uống xong, trở về chỗ răng môi lưu hương cảm giác tuyệt vời, ngẩng đầu nhìn hai bên một chút. Hắn từ đáy lòng cảm khái tán thưởng, lão phu sống như thế đại số tuổi, lại là chưa bao giờ nếm qua như thế sơn hào hải vị món ngon. Lúc này ngồi tưởng một chút, bất luận là đại nội ngự thiện phòng hay là cái gì khác trăm năm hảo, cùng các ngươi cựu thánh môn sau bếp so ra, đơn giản chính là trên trời dưới đất khác biệt. Quan trọng nhất là, an bình này cháo thuốc, lại có thể cho lão phu thân thể cũng rót vào một tia sinh cơ, không tệ, rất không tệ. Hồng Thúc nếu là thích, vậy liền ăn nhiều một điểm. Mục Uyên mặt lộ đủ cười, quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại, chúng ta chỉ sợ chậm trễ Hồng Thúc, còn có theo Hồng Thúc cùng đi đến vị kia tiểu hữu, cho tới bây giờ đều còn tại trong khố phòng ở lại, vừa mới xá đệ đi nhìn thoáng qua, nhưng cũng không dám gõ cửa quấy. Hồng Thuấn Tuyền chỉ là cười một tiếng, không để ý nói, ta cái này quan môn đệ tử từ nhỏ chính là như vậy tính cách, ưu điểm là toàn tâm toàn ý chuyên chú võ đạo tu hành, khuyết điểm đồng dạng là quá mức toàn tâm toàn ý chuyên chú tu hành. Cho nên nói à, hắn thỉnh thoảng rồi sẽ đột nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài, thần du vật ngoại nhập định tu hành, không cần đi quản hắn là được. Mục Uyên giúp đỡ tục đầy rượu chén, Hồng Thúc nói thì nói như thế, chẳng qua pháp công tử cũng là bản môn quý khách, cứ như vậy nhường một mình hắn ở tại khố phòng cuối cùng không phải đạo đại khách. Không bằng ta cùng xá đệ lại đi một chuyến khố phòng, như thế nào cũng muốn đem pháp công tử mời đến cùng nhau ăn cơm. Các ngươi tuyệt đối đừng đi với hắn. Hồng Thuấn Tuyền trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này túi đầu uống rượu che giấu quá khứ. Ta đồ đệ kia chính là cái tính bướng mình, không thích nhất bị người ngắt lời ý nghĩ, nhiều khi ngay cả lão phu đều có chút bất đắc dĩ im lặng, nhưng lại vô kế khả thi, mỗi lần đều là và chính hắn lấy lại tinh thần. Dừng lại một chút, hắn nghĩ ra một cách, các ngươi đều chiếu vào cái này bàn tiệc lại làm một bàn, chờ hắn kết thúc nhập định sau đều đưa đến khách phòng, như vậy liền xem như giải quyết tất cả vấn đề. Vậy liền theo Hồng Thúc ý nghĩa xử lý. Mục Uyên gật đầu một cái, gọi tới ở bên đứng hầu thân truyền đệ tử thì thầm vài câu, đúng lúc này lại giơ chén rượu lên. Yến khách sảnh trong tiếng cười cười nói nói, trong khu phòng nặng nề yên tĩnh. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lại mở ra một hộp ngưng nguyên đan, đưa vào trong miệng nhai nuốt xuống. Tiểu này sau khi tăng lên bổ ích tự thân cảm giác thỏa mãn cảm giác, nhường hắn không khỏi có hơi híp mắt lại. Thanh trạng thái bên trong, quy xả giao bản đã tới độ cao mới. Tên: Quy xả giao bản. Tiến độ: 1200. Trạng thái: Phá hạn 110 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh. Vệ Thao quan thần bọc khí, nội thị bản thân. Thể nội huyết bóng bản mèo dây dưa, đã sớm vượt xa bước thứ nhất tẩy nguyệt độ lục, phức tạp đến ngay cả Vệ Thao cũng hoa mắt chóng mặt trình độ. Các nơi khiếu huyệt trọng yếu không dừng lại căng rụt, lại vì sen lẫn tung hoành tinh hồng sợi tơ tương liền, theo hắn quan sát góc độ khác nhau mà xoay tròn biến ảo, lúc sáng lúc tối. Mà trong đó sáng nhất mấy viên ngôi sao, thì một mực hướng ra phía ngoài bắn ra lạnh băng tĩnh mịch hàn quang. Cẩn thận cảm giác một lát, theo bọn chúng rung động, phản phất muốn đem chúng quanh mọi thứ đều thôn vệ thu hút vào trong. Bắc cung Huyền Vũ, Bắc phương Thất Túc, đấu lưu nửa hư nguy thất bích. Vệ Thao trong lòng động niệm, khu động huyết bóng, đem này bảy viên sáng nhất tinh thần nối liền thành một thể. Vì sâu nhất vào tỉ mỉ cách thức, đắm chìm cảm giác thất túc đối ứng chủ khiếu hô hấp nhịp đập. Không có dấu hiệu nào, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, hiện ra một màn kỳ quái tráng cảnh. Vệ Thao cảm thấy mình tựa hồ tại trong hư không tối tăm cấp tốc ghé qua. Trung quanh lóng lánh kim cương loại chấm chấm đầy sao, còn có từng đạo mờ mịt hư ảo màu máu trường hồng giao thoa mà đi, thậm chí kéo theo đầy sao mỗi một lần sáng tắt chớp động. Giờ này khắc này, Vệ Thao trong lòng đột nhiên dâng lên nhất đạo hiểu ra. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền suy đoán trường hồng chính là huyết bóng, đầy sao chính là khiếu huyệt trọng yếu. Lại là cho đến hiện tại mới hiểu được, hắn cho là mình tại bay lượn ghé qua, nhưng thật ra là màu máu trường hồng khu động đầy sao, trôi nổi lêu lổng tại vô tận hư không trong. Vệ Thao không biết mệt mỏi, một mực về phía trước. Phản phất đang cực xa xôi sâu trong bóng tối, có đồ vật gì đang hấp dẫn chú ý của hắn. Thời gian như nước, người mất như vậy. Không biết qua bao lâu sau đó, có thể tại trong hiện thực chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vệ Thao đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt chiếu rọi ra một tôn trăm đầu tiên cánh tay, làm cho người khó mà nhìn thẳng khổng lồ vặn vẹo thân thể. Nó bị ảm đạm tia sáng màu vàng bao phủ, nhẹ nhàng trôi nổi tại trong bóng tối, hướng ra phía ngoài tản ra không hiểu đè nén khí tức khủng bố. Dựa vào thêm gần một ít, Vệ Thao liền lại nhìn thấy, nó bên ngoài thân trải rộng dày đặc vết rạn, dường như quy xà giao bản thi thể giống nhau tràn ngập tự ý, lại tựa hồ như lại tại trong đó ẩn hàm một tia nhỏ bé không thể nhận ra sức sống. Vệ Thao lâm vào suy tư, luôn cảm thấy trước kia dường như ở nơi nào gặp qua tương tự chẳng cảnh. Đột nhiên, nhất đạo hồi ức giống như tia chớp, đột nhiên xua tan hắc ám, chiếu sáng mảng lớn mê bóng. Ta gặp được cắt giảm nhược hóa bản phản thiên đại tiếu, hiện hóa ra ngoài chính là có rất nhiều cái cánh tay linh ý. Cho nên nói, tôn này giống như xấu xí phùng hợp quái giống nhau thân thể, rất có thể chính là phản thiên linh ý cụ tượng hóa biểu hiện. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, trăm đầu phải làm đối ứng Bắc Hoang Bách Tộc. Như vậy nhiều vô số kể cánh tay đâu, cố định trụ tôn này vặn bẹo khâu lại thân thể, còn cho người đem lại tương đối trình độ cảm giác gáp bách cảm giác, lẽ nào đối ứng Bắc Hoang toàn bộ võ giả? Giải quyết một vấn đề khác liền lại nổi lên trong lòng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình đang tăng lên quy xà giao bản, cuối cùng cảm giác được lại là phản thiên linh ý tương quan tồn tại. Lẽ nào Huyền Vũ chân giải cùng Bắc Hoang phản thiên, giữa hai bên còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Hay là nói, Kim Trướng Vương chủ cùng Đại Chu Võ Đế giao phòng, dẫn đến phản thiên linh ý xuất hiện lớn biến cố, cho nên mới sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Vệ Thao suy nghĩ một chút, rất mau đem cái này suy nghĩ ném đến sau đầu, ngược lại bắt đầu tự hỏi chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là, làm sao theo tình huống hiện tại hạ đạt được đầy đủ chỗ tốt. Trong lúc vô tình, hắn lại đến gần rồi một ít, muốn tiếp xúc đến phía ngoài nhất ảm đạm kim quang. Đây là chính là tản mát mà ra phản thiên linh ý. Có thể những kia Bắc Hoang võ giả tiếp dẫn dáng lâm kim sắc quan mang, bắt đầu từ bộ ngôi giữa ra. Ân, ngược lại là có chút ngoài dự liệu, vì sao ta một cái gánh chịu phản thiên ác niệm người, lại năng lực theo kim quang trong cảm giác được một chút thân cận chiếu cố ý nghĩa? Chẳng lẽ nói, ta hiện tại quay người biến đổi, trực tiếp theo phản thiên ác niệm của thân, đã trở thành đại phản sinh thiên chiếu cố người? Vệ Thao trong lòng hoài nghi, thử nghiệm lại về phía trước đến gần rồi một ít. Quả nhiên có càng thêm rõ ràng thân cận cảm giác, giống như chỉ cần hắn vui lòng, liền có thể tiếp dẫn phản thiên linh ý giáng lâm, với lại có thể thân tỉnh đến hạn mức còn muốn vượt qua trước đây kim chướng hoàng tử hoang thần. Ta thật sự thành rồi phản thiên chiếu cấu người. Chương 331, ám hại 2, chương 331, ám hại 2, cho nên mới năng lực cảm giác được tôn này kim quang vần quanh, thiên cánh tay trăm đầu phùng hợp quái, mà không phải bởi vì tăng lên quy xả giao bản nguyên nhân. Quả thực là thái quá, hoặc là đại phản sinh thiên mắt bị mù, mới biết đem ta kéo vào tổ chức của nó trong. Vệ Thao tràn đầy kinh ngạc, đầu óc mù mịt. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ này đến cùng là cái gì tình huống. Từ quyền pháp đại thành đến nay, hắn đánh chết không biết bao nhiêu Bắc Hoang thượng sư, ngay cả hoàng tử hoàng nữ cũng làm thị không chỉ có một, trước đây không lâu còn một mực phản thiên ác ý của thân, vô luận như thế nào nghĩ đều không nên nhận phản thiên chiếu cố mới đúng. Bắc Hoang võ giả càng mạnh, phản thiên linh ý càng mạnh. Bây giờ ta cũng vậy đứng đắn mật giáo thượng sư, hơn nữa là tả hữu kim cương hộ pháp độ cao tầng thứ, không phải là đại phản sinh thiên cuối cùng nhìn thấy của ta to lớn tiềm lực, lúc này mới vội vội vàng vàng ném đến rồi cảnh ô lưu. Tựa hồ có chút không đúng, đại phản sinh thiên cũng không tự chủ ý chí, không thể đem nó nhân cách hóa để suy nghĩ. Đồng thời ta thành tựu Dương Cực khổ luyện tông sư đã có mấy ngày thời gian, nếu như đúng là nguyên nhân này, sớm tại lúc đó nên biến thành phản thiên chiếu cấu người, mà không phải một mực kéo cho tới bây giờ, ở giữa còn đã trải qua miên long chấn chi chiến, cứng rắn chống cự võ đế hai cái hoàng cực ấn. Nghĩ đến đây chỗ, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, dường như đã hiểu cái gì. Trăm năm trước Võ Đế đánh tan Phạn Thiên đại thiếu, chạm diệt Phạn Thiên thần ý, tuyệt đối coi là Bắc Hoang Phạn Thiên hạng nhất đại địch. Mà ta tại Cửu Thánh Sơn cùng Đế thi giao phòng, vì mình đầy thương tích làm đại giá, ở tại lòng bàn tay lưu lại một vết thương, có thể đây cũng là Phạn Thiên ác ý tối tán, thân cận chiếu cố đến nguyên nhân duy nhất. Vệ Thao một bên cảm giác Phạn Thiên linh ý, một bên chẳng có mục đích nghĩ. Tuần Hoàn theo kiếp như ẩn như hiện thân cận cảm giác, khoảng cách đạm đạm kim quang càng ngày càng gần, cho đến dần dần chui vào trong đó. Tại thời khắc này, hắn không hiểu cảm nhận được cực độ ủi thiếp sảng khoái cảm giác. Ngay cả âm dương quý nhất kim cương huyền công cũng có ngao ngoe muốn động dấu hiệu. Kềm chế vui sướng tâm tình, Vệ Thao càng thấu triệt cảm giác, thậm chí mong muốn nếm thử đem bên trong một phiến khu vực kim quang đặt vào tự thân khống chế. Đây là theo quy xà giao bàn lấy được linh cảm. Tại đem quy xà giao bàn để thăng đến phá hạn bách đoàn về sau, hắn liền sinh ra một loại ta tức huyền vũ tức ta cảm giác ma quái cảm giác. Vì mơ hồ huyền vũ chân ý cùng bản thân ý chí giới hạn, Vệ Thao đối với cái này có chút kháng cự, luôn luôn đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Lần này không hiểu ra sao biến thành Phạn Thiên chiếu cấu người, lập tức cho hắn một cái có thể nếm thử ý nghĩ. Vệ Thao tâm thần đắm chìm trong đó, tại kim sắc quang mang trong vượt vào càng sâu, cự ly này tồn trăm đầu thiên cánh tay vặn bẹo thân ảnh vậy càng ngày càng gần. Không có dấu hiệu nào, hắn đột nhiên một cái giật mình. Theo vật ngã lưỡng vong trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Trái tim giống như bị một đầu lạnh băng thấu xương bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, sau đó hung hăng nắm chặt, để ép, xoay tròn. Còn có vô số bề bộn tạp niệm tràn vào, dường như muốn chen bể ý thức của hắn. Đây là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hỗn loạn của bố. Phạn Thiên linh ý quá mức bề bộn cường đại, vẹn vẹn là hơi tới gần cô kia không biết sống chết vặn mèo khâu lại thân thể, cả người tinh thần ý chí liền cơ hồ là chi bạo liệt, trong lòng thậm chí không cách nào lật lên dù là một cái ý niệm trong đầu. Bạch, hắc ám tối lui, tất cả mọi thứ cũng biến mất không còn tâm tích. Vệ Thao chậm rãi xoa nắn lấy mi tâm, theo bản năng mà lại nắm lên mấy hạt ngưng nguyên đan đưa vào trong miệng, dục tốc bất đạt, đột nhiên tiến chỉ lấy vong. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi, tiến hành theo chất lượng mới là chính đạo. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, thở phào một ngụm trọc khí, cũng không có vội vã theo trong khố phòng ra ngoài, mà là đứng tại nơi này, bắt đầu một vòng mới tăng lên. Nơi này rất không tồi, chỉ cần đem cửa lớn từ bên trong khóa kỹ phong kín, không chỉ có thể che gió cả tuyết, càng quan trọng chính là thanh lũ yên tĩnh, tiếp tế sung túc, chính thích hợp trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, dùng để bế quan chuyên tâm tu hành. Nếu như không suy xét Võ Đế liệu sẽ đuổi theo, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Về phần cựu thánh môn phó môn chủ cùng trưởng lão kỳ lạ biểu hiện, đã hoàn toàn bị Vệ Thao ném sau. Có trách hay không là bọn hắn chính mình sự tình, chỉ cần không có quấy đến hắn tu hành, liền xem như người bên ngoài tất cả đều trở thành ba đầu sáu tay quái vật, vậy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vô thanh vô tức ở giữa, lại là một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Đem quy xà giao bản hướng lên tăng lên một đoạn, tiếp xuống một quãng thời gian, kim tệ từng mai biến mất, quy xà giao bản không ngừng kéo lên cao, cho đến đi vào phá hạn 119 đoạn, mới bị Vệ Thao tạm thời ngừng lại, không có tiếp tục đột phá hạ một đạo bình chướng. Tăng thêm tự nhiên tăng trưởng một biên, cùng với theo ảnh công công chỗ nào lấy được thu hoạch, thanh trạng thái kim tệ bây giờ còn có hơn 30 mai số lượng, tự nhiên có thể chống đỡ lấy lần tiếp theo phá hạn tăng lên. Nhưng mà, ngăn cản Vệ Thao cũng không ở chỗ kim tệ tiêu hao, mà là quy xả giao bản đối với tự thân ảnh hưởng. Đã đến nhất định phải tăng cường cái khác chân lý võ đạo, đối nó tiến hành cân đối trình độ. Bằng không, hắn thật có thể biết tinh thần phân liệt rối loạn, không phân rõ bản ngã cùng quy sắc rắn thể khác nhau. Kim cương huyền công nên có thể tăng lên, chỉ là thiếu khuyết mấy cây xương cốt là môi giới. Linh minh cựu biến không vừa lòng điều kiện, nơi này vậy không thích hợp đem linh minh bảo ngọc lấy ra quan tưởng lĩnh hội. Vô cực tán thủ thiếu thốn cấp độ càng sâu càng khôn thiên, hiện giai đoạn đã đi đến điểm kết thúc. Được từ Vân Hồng Huyền Băng Hải bí pháp, hay là xem không hiểu rốt cục giảng cái quái gì thế, đồng dạng bỏ cuộc. Về phần nguyên nhất đạo hôn nguyên tam tiên, Vệ Thao ngầm thở dài, lập tức đem để qua một bên. Sau đó không lâu, hắn đem ánh mắt rơi vào nghiệp hỏa hồng liên cùng hoàng cực pháp ấn phía trên. Cựu Thánh Sơn một nhóm, hắn tuần tự tiếp xúc thánh nữ Thanh Liên cùng yêu giáo pháp vương, đối với nhược thủy chân ý có càng sâu thể ngộ cùng lý giải, nên có thể đem nghiệp hỏa hồng liên hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Mà ở Miên Long trấn đánh một trận qua đi, Võ Đế Hoàng Cực ấn cho hắn rất chấn động mạnh động, vậy mở ra tiếp tục tu hành phương pháp này hoàn toàn mới ý nghĩ. Nếu như năng lực đi thông lời nói, có thể liền có thể lần nữa thiên nhân giao cảm, thành tựu đại chu hoàng gia tông sư. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Vệ Thao quyết định trước đem nghiệp hỏa hồng liên thôi thăng đến tiến không thể tiến tầng thứ, sau đó lại đi chuyên tâm tự hỏi thôi diễn hoàng cực pháp ấn tu hành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ. Khố phòng cửa bị đẩy một chút, trong khóa đụng tại yếm khóa phía trên. Vệ Thao vốn không muốn để ý tới, nhưng ở vang lên ba lần về sau, hắn hay là quá khứ mở ra ổ khóa. Một cái yểu điệu mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, trong tay đánh lấy rủ giấy căn bản là không có cách ngăn trở phong tuyết, non nửa bên cạnh quần áo cũng đã ướt đẫm. Nàng uốn gối thi lễ, nhu nhu nói nói, tiểu nữ tử Mục Cơ Lìn, gia phụ để ta tới hỏi công tử một chút, đồ ăn đã chuẩn bị xong, là cho ngài đưa đến khách phòng, hay là đem khố phòng thu thập một chút, để cho công tử ở chỗ này dùng cơm. Mục tiểu tỷ không cần phải khách khí, ta hồi khách phòng ăn là được. Vệ Thao ra khu phòng, cùng nàng cùng nhau chui vào gió táp đột nhiên tuyết trong. Trên đường không có gặp được một cái cựu thánh môn người, hai người vậy không nói gì thêm, rất mau tới đến tạm trú sân nhỏ. Trong phòng đã dọn xong một đài bàn tiệc, tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Còn có lò sưởi bên cạnh lặng lặng thiêu đốt hương, càng làm cho cả phòng ấm áp như mùa xuân, tươi mát thoải mái. Mục Cớ Lìn ngược lại tốt hai chén rượu thủy, cũng không hề rời đi, mà là ngồi xuống bàn ăn đối diện, tiểu nữ tử kính công tử một chén. Nàng nâng chén sa kính, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vệ Thao hít sâu một cái thuần hương hương vị, liền đã cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng mấy phần. Hắn nói cảm ơn xong, lại chỉ là yên tĩnh trầm mặc ngồi ở chỗ kia, đã không có nâng chén, cũng không có động đũa. Mục Cớ liền chậm rãi để ly xuống, ngẩng đầu nhìn đến, công tử vì sao không uống, là ghét bỏ rượu không tốt sao? Vệ Thao lắc đầu, tiểu là rượu ngon, chính là dùng tài liệu có chút thái tạp, ngược lại làm hư vốn nên có hương vị. Nguyên lai là như vậy, ta cái này đi cho công tử hoán một loại linh nhưỡng là được. Mục Cớ liền chậm rãi đứng lên, mặc trên người áo ngoài đột nhiên trượt xuống dưới rơi một chút, lộ ra nửa đoạn khi xương tái tuyết hai vai. Nàng có hơi về phía trước túi người, đới thêm một chén nữa cháo thuốc, công tử đợi một lát, trước tiên có thể dùng một điểm dự thiện, loại trừ cùng nhau đi tới phong hàn. Vệ Thao tiếp nhận cháo thuốc, vẫn như cũ đem đặt một bên. Trầm mặc một chút, hắn nhìn thẳng cặp kia thanh tịnh đôi mắt, thở dài nói, "Mục tiểu tỷ không cần làm phiền, ta hiện tại không khát vậy không nói bụng, ngồi nghỉ ngơi một hồi là được." Chương 331, ám hại 3, chương 331, ám hại 3, Mục Cớ liền trong mắt ba quang lưu chuyển, nhẹ nhàng vung lên tản mát bên thai bờ mái tóc, đột nhiên mang theo một tia e lệ cúi đầu, "Công tử cảm thấy, ta xem được không?" Vệ Thao lại thở dài, "Đẹp hay không trước để một bên, ta muốn biết là, các ngươi cựu thánh môn đạo đại khách, luôn luôn như thế sao?" Giọng nói của nàng yếu ớt, làm cho người ta sinh thường, "Công tử đang nói cái gì đâu?" Thiếp thân có chút nghe không hiểu đấy. Vệ Thao du mắt con người, cân nhắc chậm rãi nói, đối với quý môn thịnh tình còn đãi, nhất là mở ra khố phòng đại mở cửa miễn phí, để cho ta rất là cảm kích. Cho nên nói, mặc kệ các ngươi rốt cục có nhiều kỳ lạ, ta đều không có hỏi nhiều một câu, nhìn xem chính là phần này cảm kích tình nghĩa cùng mặt mũi. Nói đến chỗ này, hắn thu lại nụ cười, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, ta mặc kệ các ngươi có mục đích gì, cũng lời quản các ngươi đóng kín cửa đang làm cái gì. Ta muốn nói chỉ có một câu, tuyệt đối đừng tại dưới mí mắt ta gây chuyện, nhất là chớ chọc đến trên đầu của ta. Như vậy ta có lẽ còn có thể mắt nhắm mắt mở, coi các ngươi là thành cái rắm, cho nhẹ nhàng thả. Nhưng mà, cho mặt mũi, ngươi tốt nhất đem nó vững vàng tiếp được, mà không phải hết lần này đến lần khác không để ý nhắc nhở của ta, không nên không biết sống chết khư khư cố chấp. Vậy cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình chút nào, cái gì cựu thánh môn, hồng tuấn tuyển, tại ta chỗ này cũng đối xử như nhau, không có một chút tác dụng nào. Lời ta nói, Mục tiểu tỷ có thể nghe rõ ràng. Mục Cớ liền không nhúc nhích yên tĩnh lắng nghe, trên mặt lại là từng chút một nổi lên không hiểu đủ cười. Nàng kéo tốt quần áo, chậm rãi nói, nhìn tới nhị thúc nói không sai, công tử xác thực không phải người bình thường, ngay cả hồng thuấn tuyển đều không thể phát hiện bí mật, lại bị công tử một chút nhìn ra mánh khỏe. Vệ Thao mày nhăn lại, lời ta nói, ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Đột nhiên rào rào một hồi giòn vang, bàn ăn bị lật ngược, chén bàn chén dĩa rơi đầy đất, các loại nước canh tiểu dịch tứ tán bể ra, đem Mục Cớ liền ngâm cái khắp cả mặt mũi. Nghe không hiểu, cũng đừng nghe. Hắn vươn người đứng dậy, giãn ra cánh tay vồ đến một cái, Mục Cớ liền vẫn như cũ đứng yên, mặc cho mình bị kẹp lại cái cổ, dơ lên thật cao. Thái nước canh thủy tích táp chảy xuống xuống dưới, rất nhanh tại mặt đất hình thành một mảnh hỗn hợp vết bẩn. Nàng sát mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là đang cười. Ngươi tự cho là phát hiện trong rượu và thức ăn cựu thánh chi linh, đều mọi việc đều tốt. Công tử muốn hay không lại nghe một chút trong phòng vân hương, sau đó cẩn thận nội thị cảm giác một chút thân thể chính mình, xem xét cùng đi vào trước đó có hay không có chỗ khác biệt. Mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao đưa nàng nhẹ nhàng phóng, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, ý của ngươi là, ngay cả vân hương đều có thể truyền lại những tia thật nhỏ trùng sái? Vân hương tự nhiên không cách nào đem cựu thánh chi linh đưa vào trong cơ thể của ngươi, nhưng lại có thể đem linh loãng tràn ngập cả phòng. Mục Cớ liền nỗ lực bình phục hô hấp, rất nhanh liền khôi phục lại thận trọng cao ngạo nét mặt. Dù là trên tóc còn kề cận vài miếng rau quả, nàng cao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vệ Thao con mắt, giọng nói lạnh băng nói, thời gian dài như vậy quá khứ, linh loãng sớm đã bắt đầu tại trong cơ thể của ngươi ấp, cho nên cựu thánh chi linh cùng ngươi ta cùng ở tại, đây là ngươi không chạy khỏi vận mệnh. Trong phòng bầu không khí trong lúc đó ngưng trệ tiếp theo, rất có hết sức căng thẳng dấu hiệu. Mục Cớ liền không có tiếp tục nói hết, nhìn trước người đột nhiên lâm vào trầm mặc nam tử trẻ tuổi, nàng đột nhiên cảm nhận được sợ sệt. Sợ hãi dưới đáy lòng nhanh chóng sinh sôi lan tràn, thậm chí ngay cả cựu thánh chi linh đều không thể ngăn cản mảy may. Loại cảm giác này, nhưng nàng không hiểu có chút hoảng hốt, sinh ra đối mặt tiên sinh ảo giác. Không, thậm chí đây đối mặt tiên sinh, còn muốn càng thêm làm cho người kinh hãi run sợ. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao một mực im lặng, phản phất đầm sâu con ngươi sáng lên ánh sáng yếu ớt mang, chiếu rọi tại Mục Cớ liền trên người, giống như có thể xuyên thấu nặng nề cách trở, nhìn thấu nàng tất cả mọi thứ. Bên ngoài đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chui vào trong phòng. Đến ánh lửa tùy theo tả hữu lay động, phớt một chút đồng thời dập tắt. Vệ Thao khuôn mặt lập tức gần vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra lạnh băng quang mang con mắt, dường như là lưỡng ngông sâu không thấy đáy u đàm, dường như muốn đem toàn bộ của nàng tinh khí thần đều muốn thôn vệ hấp thụ vào trong. Bột một tiếng nhẹ vang lên, ánh đến lần nữa bị nhen lửa, quang minh xua tan hắc ám, lại lần nữa chiếm cứ căn phòng. Giờ này khắc này, Mục Cớ liền đã không có vừa nãy cao ngạo cùng thận trọng, ánh mắt nét mặt một bên mờ mịt, ngơ ngác nhìn hắn lại ngồi trở lại trên ghế, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao mới ngẩng đầu lên, trầm thấp thở dài nói, bàn này đồ nhắm rượu có chút lãng phí. Mục Cớ liền há to miệng, thoại đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống. Sau một khắc, nàng nghiêm túc quần áo, vốn gối thi lễ một cái, đại nhân thiên phú tư chất cực cao, vừa mới tiếp nhận cựu thánh chi linh liền có thể có thành tựu như thế này, ngày sau tất nhiên năng lực như tiên sinh lời nói, đều sẽ biến thành như tổ sư nhân vật. Vệ Thao yên lặng nhìn nàng, ngươi hay là nghe không hiểu lời nói, vậy cũng chớ nghe. Giang giác. Mục Cớ liền giữa lông mày còn mang theo đủ cười, tầm mắt lại đột nhiên đằng sau quay động 180 độ, không thấy ngồi ngay ngắn chiếc ghế vệ thao, chỉ thấy một mảnh bị thái thang nhiễm tường đá.
Ngươi cũng dám?
Nàng cắn răng nói xong, vừa mới phun ra mấy chữ, đột nhiên lại là một hồi đầu váng mắt hoa. Tầm mắt tại hiện hữu trên cơ sở lại tiếp tục xoay tròn 180 độ, tình cờ trở về tại chỗ, đối diện đối đầu vệ thao quan sát ánh mắt.
Ngươi.
Mục Cớ Lìn môi mấp máy, trong ánh mắt thần thái từng chút một ảm đạm đi, chung quy là mất đi toàn bộ quan mang. Một tiếng trầm đục, nàng mềm mềm ngã xuống đất, nằm sấp tại một mớ hỗn độn trong phòng. Cựu Thánh Chi Linh còn có trong miệng nàng nhắc tới tiên sinh. Tại ta ở tại Cựu Thánh môn khố phòng luyện công lúc, Hồng Thuấn Tuyển sẽ không đã mắc lừa đi. Vốn còn muốn nhìn một chút tinh thần của hắn thắng lợi pháp, đến tột cùng có thể hay không đột phá trở ngại, thành công đạt đến pháp cảnh giới. Nếu như hắn lật thuyền trong mương cắm lời nói, lại là tổn thất một cái sống sờ sờ quan sát tài liệu. Hắn vừa muốn rời phòng, nhưng lại đem nâng lên bước chân thu hồi lại. Túi đầu nhìn chăm chú thi thể trên đất, nhìn nàng run nhẹ nhẹ, giống như khởi tử hồi sinh, lại lần nữa đã có được sinh mạng. Vệ thao khẽ nhíu mày, với tay, giữa ngón tay liền có thêm một thanh dùng để cắt thịt dao ăn. Trong chốc lát kể ra hàn quang lóe lên, máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra, đem vừa bụi bẩn thỉu sàn nhà lại tăng thêm một vòng đỏ sầm màu sắc. Một lát sau, vệ thao đem dao ăn phóng tới trước mắt, quan sát kỹ trên mũi dao gần như nhỏ bé không thể nhận ra một đầu trùng sái, trong con ngươi giống như thiêu đốt lên hai đoàn tinh hồng hỏa diễm. Là cái này nàng nói tới Cựu Thánh Chi Linh, cho người cảm giác ngay cả U Huyền Quỷ Ti đều có chút không bằng, ngược lại là cùng Cự La Lân Trùng giống nhau đến mấy phần chỗ. Cự La Lân Trùng gánh chịu La Trà Linh Ý, như vậy những thứ này càng thêm thật nhỏ côn trùng, gánh chịu chính là trong miệng nàng Cựu Thánh Linh Ý. Chẳng qua thứ này thủ đoạn hơi có chút để người khó lòng phòng bị, ngay cả ta tể tu quan thần bảo khí, nghiệp hỏa hồng liên, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phát giác được đồ ăn thức uống hình như có chỗ không ổn, căn bản không có phát hiện vân hương trong cũng có được cái gọi là linh loan tồn tại. Cũng là có phá hạn 119 đoạn quy xà giao bản, huyết vong khiếu huyệt đưa chúng nó thôn vệ không còn, nếu không sợ là ngay cả ta cũng muốn bước Hồng Thuấn Tuyển theo gót, trở thành cái gì Cựu Thánh truyền nhân. Vệ thao tiện tay đem dao ăn cắm vào Mục Cớ Lìn thể nội, nhìn nàng một mực chỗ nào không ngừng run rẩy. Nhưng vào lúc này, nhất đạo như có như không khí tức lặng yên hiện, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn quay người nhìn ngoài cửa sổ, con ngươi lần nữa sáng lên ánh sáng yếu đất mang, ánh mắt xuyên thấu nặng nề phong tuyết cách trở, ném hướng Lăng Vân Cương biên giới sườn đổi vị trí. Cùng nàng tương cận khí tức, tầng thứ thượng nhưng lại cao rất nhiều, có khả năng chính là nàng vừa mới nhắc tới tiên sinh. Hả? Loại cảm giác này, tựa hồ là thánh nữ Thanh Liên đến nơi đây. Lẽ nào này Cựu Thánh Chi Linh hay là cái thứ tốt, thậm chí ngay cả Vân Hồng đạo tử đều bị hấp dẫn đến. So với những thứ này lít nha lít nhít côn trùng, ta còn là đối Vân Hồng đạo tử vạn linh quy nhất càng có hứng thú. Vệ thao thở phào một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Hắn đẩy ra một mực cửa phòng đóng chặt. Ánh mắt rơi vào tuyết lớn đầy trời trong viện, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ. Một thanh cùng tuyết cùng màu trắng thuần du giấy nhẹ nhàng xoay tròn, che lại phía dưới hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh. Còn có một tiếng yếu ớt thở dài, nhưng vào lúc này theo tán hạ lặng yên vang lên. Cùng đẹp chung sống một phòng, vệ đạo tử lại là ra tay không chút do dự, thật sự chính là không có một chút thương hương tiếc ngọc tình. Vệ thao bình thản, ôn hòa cười nói, ta có thể đối tôn sư tỷ thương hương tiếc ngọc, chẳng qua nàng vừa mới cố gắng ám hại ta phía trước, không biết hối cải ở phía sau, lại tính là cái thứ gì, cũng xứng để cho ta thủ hạ lưu tình. Chương 332, trăm năm, một, chương 332, trăm năm, một, đông tuyết tung bay, sôi nổi rơi xuống. Trắng thuần dù giấy xoay chậm chậm, tính cả tán hạ đạo kia nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong gió tuyết. Tôn sư tỷ đến rồi bao lâu? Vệ thao thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực cũng không có bao lâu thời gian. Nàng từng chút một nâng lên dù giấy, lộ ra bị che kín khuôn mặt, ngay tại vệ sư đệ lật bàn lúc, ta mới vừa tới đến trong tiểu viện. Tôn đạo tử tại trong tuyết đứng yên, ta nhưng vẫn đều không thể phát hiện, là thật có chút thất lễ. Vệ thao nhìn chăm chú nàng tựa như ảo mộng xinh đẹp dung nhan, trong lúc nhất thời không hiểu có chút xuất thần. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng, nàng rốt cuộc hẳn là một cái gì bộ dáng. Nguyên thủy nhất trong trí nhớ, Thương Mãng Sơn mạch gặp phải trọng thương nữ tử. Biển hoa chỗ sâu, ngồi ngay ngắn tế đàn thiếu nữ áo trắng. Hay là quy xà giao bàn phá hạn 50 đoạn về sau, đột nhiên đánh vỡ vốn có ký ức đạo thân ảnh kia. Hoặc là tại Quế Thư phòng Lạc Thủy Trang Viên, đánh dụng nàng dù giấy sau nhìn thoáng qua. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy trước mắt dịu dàng động lòng người, giống như trăng sáng nữ tử, vệ thao vẫn không khỏi được lâm vào mê bóng. Trong mắt hắn, phản phất có rất nhiều nàng. Mỗi một cái nàng đều là nàng, nhưng cũng đều không phải là nàng. Đây là một loại tương đối cảm giác kỳ quái. So với di vãng chết sống không nhớ nổi thân hình của nàng hình dạng, càng thêm làm cho người cảm thấy quỷ dị mâu thuẫn. Vệ thao thu lại suy nghĩ, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Tôn sư tỷ không muốn để cho ta thấy, như vậy tuy chỉ có cách nhau một bức tượng, ta vậy giống như chưa tỉnh, không có bất kỳ cái gì cảm niệm. Cho dù sư tỷ để cho ta trông thấy, ngươi đứng tại trước mặt ta, nhưng vẫn là để cho ta như lọt vào trong sương mù, không biết chiều nay năm nào. Như thế nhìn tới, sư tỷ không thấy không nghe thấy, không sợ không tới, hắn tầng thứ chi cao, cảnh giới chi sâu, đã đạt đến để cho ta nhất định phải vì đó kinh ngạc tán thưởng trình độ. Con tưởng rằng gặp mặt sau đó vệ sư đệ sẽ trực tiếp ra tay, như thế bình hòa trò chuyện ngược lại là có chút để cho ta bất ngờ. Nàng nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, với lại vệ sư đệ khích lệ, càng là hơn có chút làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, dường như vậy không nhiều phù hợp ngươi cho tới nay đem đến cho ta ấn tượng. Ban đầu ở Thương Mãng Sơn Mạch, thôn sư tỉ âm ta một lần. Phía sau tại Quế Gia Trang Viên, ta trở về ngươi một quyền, mọi người coi như là miễn cưỡng hòa nhau. Lại sau đó, Tôn sư tỷ đi đến Tề Châu phủ thành, bồi tiếp trong nhà lao ra tử hạ hai ngày cờ, lại đưa hắn mấy chục tràng thắng liên tiếp, điểm này ta vẫn còn muốn nhận ngươi tình. Cho nên nói gặp mặt sau đó đều chém chém giết giết không có có ý gì, chẳng bằng ngồi xuống luận đạo giao lưu, càng phù hợp lúc này tuyết lớn đầy trời ý cảnh. Vệ Thao không có điều cái này trọng tâm câu chuyện tiếp tục nữa, ngược lại hỏi nói, tất nhiên Tôn đạo tử xuất hiện ở nơi này, Miên Long trấn trong chiến đấu đã có kết quả. Tôn Tẩy Nguyệt gật đầu, Kim Trướng Vương chủ trọng thương bỏ chạy, võ đế tùy theo cùng nhau bắt thượng, có thể ngay tại đoạn thời gian gần nhất, Bắc Hoang Phạn Thiên đều sẽ có biến cố xuất hiện. Vệ Thao lại hỏi, Tề đạo chủ như thế nào? Đạo chủ trạng thái cũng không được khá lắm, chẳng qua còn có thể chịu được. Nói đến chỗ này, nàng trầm thấp thở dài, nếu như năng lực qua cửa này, lão nhân gia ông ta khoảng là có thể về phía trước tiến thêm một bước. Nếu như không có đi qua lời nói, đợi cho xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục thời điểm, hẳn là đạo chủ lâm chung ngày. Vệ Thao im lặng, trước mắt hiện ra Tề Thái toàn tràn ngập tự ý thân ảnh. Lại nghĩ tới Huyền Võ Đạo bên trong sơn môn lần kia gặp mặt, trong lúc nhất thời liền có chút ít phức tạp suy nghĩ xông lên đầu. Mấy cái hô hấp về sau, hắn thu lại suy nghĩ, đối với cựu thánh môn, tôn sư tỷ lại hiểu bao nhiêu. Đến trước đó, đạo chủ từng nói với ta một ít, vừa nãy lại liếc nhìn vị kia mục tiểu tỷ tình huống, đại khái suy nghĩ minh bạch bọn hắn là cái gì con đường. Tôn Tẩy Nguyệt cười nhạt một tiếng, quái không được năm đó quốc sư ngàn dặm truy sát, cũng muốn đem cựu thánh truyền nhân đánh chết ở dưới lòng bàn tay, nếu là thật sự không quan tâm, để bọn hắn không kiêng nể gì cả phát triển đứng lên, sợ là muốn dẫn tới đây Thanh Liên giáo càng lớn làm loạn. Vệ Thao nghe nàng giảng thuật, lông mày không khỏi nhăn lại, đã như vậy, vì sao triều đình chẳng những không có đuổi tận giết tuyệt, phía sau thậm chí lại cho phép cựu thánh môn thành lập tông môn. Vì cựu thánh truyền nhân cùng quốc sư ước chiến chết sớm, kéo đội ngũ phần lớn đầu nhập vào Đại Chu Thái Tổ dưới trướng, cũng coi là một tòa tương đối lớn đỉnh núi, tại sau đó khai quốc chi chiến trong xuất lực rất nhiều, công lao không nhỏ. Làm lúc nếu là đem bọn hắn một mẹ hút gọn, sợ là sẽ phải loạn quân tâm, cho nên cũng chỉ là chu trừ tiểu bộ phận đầu đảng tội ác, đối những người khác cũng không có quá nhiều liên lụy. Đợi cho quốc gia sơ định, ban đầu gia nhập Chu quân cựu thánh môn người đã không còn mấy cái. Phía sau lại liên tiếp buộc phát Nam Cương Bắc Hoang chi chiến, đại sự lầm lượt từng món, ai còn nhớ được cựu thánh môn dạng này tối người việc nhỏ. Vệ Thao gật đầu, Tôn đạo tử chuẩn bị làm sao bây giờ? Không thế nào xử lý, tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy liền giết mấy người tốt. Nàng quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, giọng nói thanh lãnh bình thản, dường như là đang đàm luận lúc này thời tiết. Cũng tốt, ta muốn trước đi nhìn một chút Hồng Thuận Tuyển, không biết lao ra tử có phải còn tại nhân gian. Vệ Thao theo ánh mắt của nàng nhìn lại, về phần vị kia trốn đi không muốn gặp người tiên sinh, liền để Vân Hồng đạo tử trước cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Một tiếng còn kẹt nhẹ vang lên, tiếng khách sảnh khắc hoa một cửa bị đẩy ra. Mục Nguyên từ đó chậm rãi đi ra, lại xoay tay lại đóng chặt cửa phòng. Hắn đi vào sảnh đi về trước hành lang, nguyên bản mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười trong nháy mắt thu lại không thấy, trở nên thậm chí có chút ngốc trệ lờ đẫn. Bên ngoài gió lạnh kêu khóc, nghe chi giống như quỷ khóc. Quét sạch băng tinh bông tuyết mạn thiên phi vũ, đem Hắc Vân Thanh Sơn tất cả đều nối thành một mảnh. Dương cực linh cảnh, nửa bước pháp thân, vậy không gì hơn cái này. Mục Nguyên khẽ động một chút khóe môi, dường như mong muốn lại lộ đủ cười, lại cuối cùng không thành công. Cười không nổi, vậy liền cũng cười. Sau một khắc, đã có hai hàng màu sắc đỏ tươi vết ướt từ khóe mắt chảy xuống, theo hai má của hắn lặng yên nhỏ xuống. Lại cạnh, hành lang mặt đất nước bắn nhỏ vụn huyết hoa. Rất nhanh tại phong tuyết che lấp biến mất không còn tăm tích. Từ ngực, nuốt nước miếng thanh đột nhiên vang lên. Mục Uyên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở bên phục thị đệ tử trẻ tuổi yết hầu phun trào, giống như gặp được vô cùng ngon đồ ăn. Thân truyền đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm trượt xuống tích tích huyết lệ, ngay cả con mắt cũng sáng lên tươi đẹp huyết sắc quan mang. Thánh linh nhập thể, nghịch chuyển sức sống. Hắn một tiếng yếu ớt thở dài, ngươi chỉ có thấy được điểm này chỗ tốt, cả người cũng đều đắm chìm trong cùng thánh linh giao cảm trong, lại là không nghĩ tới càng sâu đích một tầng. Đó chính là chúng ta tu hành nhất định phải một mực đều có tiến cảnh, như thế mới có thể thỏa mãn thánh linh nhập thể sau nhu cầu. Bằng không, thể nội cựu thánh chi linh càng nhiều, cuối cùng kết cục rồi sẽ càng thêm thế thảm. Thân truyền đệ tử chậm rãi đứng thẳng người, giọng nói cũng không giống trước đó như vậy cung kính, ngược lại có chút hoài nghi kháng cự cảm giác. Lão sư, vì sao đệ tử nghe nói, chỉ cần chúng ta làm từng bước tiếp tục tu hành, tại sự giúp đỡ của thánh linh có thể nhắm thẳng vào thiên nhân giao cảm hóa sinh, thành tựu cựu thánh võ đạo tông sư, thậm chí tiếp tục hướng phía trước cũng không tính quá mức khó khăn, cuối cùng chắc chắn âm cực dương sinh, thành tựu dương cực đại tông sư độ cao. Như thế làm cho người vô tận mê mẩn đại hảo sự, lại tuyệt đối có thể thỏa mãn một mực đều có tiến cảnh yêu cầu, làm sao có khả năng còn có thể xuất hiện thê thảm kết cục. Mục Nguyên mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh, nói như vậy, kỳ thực các ngươi cũng đang trách ta, một mực cứng rắn áp chế cục diện, không để cho các ngươi sớm ngày tiếp nhận cựu thánh chi linh nhập thể tu hành. Đệ tử không dám tùy ý nói lão sư không phải. Thân truyền đệ tử tuy nói vậy, lại vẫn không thể nào kềm chế tâm tình kích động, ngay cả âm thanh đều không nhịn được nâng lên một chút. Nhưng mà từ tiên sinh đi vào sơn môn về sau, đệ tử từ vừa mới bắt đầu đối tiên sinh khịt mũi coi thường, đến phía sau nửa tin nửa ngờ, cho đến cùng tiên sinh xâm nhập trao đổi qua một lần về sau, mới cho là hắn chỗ đi mới thật sự là chính xác con đường. Lão sư ngược lại một mực bảo thủ, Newton vì sức một mình đối kháng đại thế, cho đến bất đắc dĩ tiếp nhận thánh linh nhập thể, mới rốt cục coi như là chuyển đổi ý nghĩ, mọi người đứng ở cùng một trận tuyến. Đệ tử lại là một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tiên sinh cao như vậy? Cấp độ thực lực, ban đầu không lấy thủ đoạn cường ngạnh bức bách lão sư đi vào khuôn khổ, ngược lại mặc cho lão sư lần nữa do dự chần chờ xuống dưới, hơi kém muốn hủy bản môn đồng bột phát triển cục diện thật tốt. Mục Nguyên từ tốn nói, bởi vì ta họ Mục, thể nội chạy xuôi do tổ tiên truyền thừa huyết mạch, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Chương 332, trăm năm, 2, chương 332, trăm năm, hai, cho nên ngay cả tiên sinh cũng không dám quá đáng bức bách với ta, trên đại thể vẫn là phải cố kỵ đến tâm tình của ta, chờ đợi nhìn chính ta có thể nghĩ thông suốt. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, nguyên lai trong mắt người, vậy vẫn cho rằng là ta tại ảnh hưởng ngươi tu hành. Chẳng lẽ không phải sao? Thân truyền đệ tử hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, với lại không chỉ là đệ tử, ngay cả Cờ Lìn tiểu thư, vậy một mực không bị lão sư cho phép tiếp nhận thánh linh. Ngươi là ta tối nhìn xem trọng đệ tử, lại cùng tiểu Cờ Lìn giống nhau trúng độc quá sâu, căn bản là không có cách để ý tới đến lao phu dụng tâm lương khổ. Mục Uyên ngước đầu nhìn lên mênh mông tuyết lớn, đã như vậy, ta liền để ngươi thật sự trải nghiệm một chút cựu thánh chi linh chân chính cách dùng. Bạch thân ảnh chớp động, vô tức ý mắng. Thân truyền đệ tử không có dấu hiệu nào đứng thẳng bất động. Hắn trơ mắt nhìn Mục Uyên chậm rãi nâng lên một cái tay khác cánh tay, sau đó chập ngón tay lại thành đao, đâm vào chính mình kết tỉnh, đàn trung đằng chỗ. Sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên co vào, cảm giác được hàng loạt thánh linh tràn vào. Trong lúc vô tình, lại nhìn trước mắt vốn có chút chán ghét người, trong lòng lại không tự chủ được sinh ra cực độ thân cận tâm ý. Theo thời gian trôi qua, thân truyền đệ tử cảm giác được thực lực bản thân có mắt trần có thể thấy tăng lên, mà sinh linh còn đang ở không dừng lại tràn vào, nhường hắn rất nhanh theo khuấy động thông thuận trở nên đau khổ khó tả. Nhưng lúc này cũng còn chưa có kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Thân truyền đệ tử khuôn mặt vặn mèo, cái bụng cao cao nâng lên, thậm chí xé rách quần áo, trực tiếp bại lộ tại kêu khóc trong gió tuyết. Thánh linh còn đang ở hàng loạt tràn vào, hắn cái bụng vậy ngày càng nâng lên bành trướng, giống như không ngừng không nghỉ, không có cuối cùng. Cuối cùng nhìn lên tới khá ma quái, dường như là một đầu bị thổi tới cực hạn khinh khí cầu. Xuyên thấu qua gần như trong suốt một lớp mỏng manh bị lợn, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong vô số nhỏ bé trùng sái tụ tập phun trào, thỉnh thoảng phát ra đùng đùng, không, rước, nhẹ văng lên, tuôn ra khiến người ta buồn nôn tương dịch. Nghệ. Thân truyền đệ tử nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Hắn thật sự nhịn không được phun ra, trong miệng tràn ra đại đoàn máu tươi, khí tất cả người tại trải qua tăng vọt sau đó, nhưng lại cấp tốc suy yếu rơi xuống dưới, cuối cùng ổn định tại một cái không trên không dưới tầng thứ. Thấy được chưa, là cái này ta không muốn để cho ngươi cùng tiểu Cờ Lìn tiếp nhận thánh linh nguyên nhân. Mục Uyên trầm mặc nhìn chăm chú đã không thành hình người đệ tử, các ngươi còn trẻ, có nhiều hơn nữa có thể, lẽ ra không nên nhận dạng này trói buộc, kết quả lại là nhường lao phu có chút thất vọng đau khổ. Đại ca, họ Hồng đã hoàn toàn đủ, hiện tại chỉ cần yên tĩnh và đợi một thời gian ngắn, có thể nhường hắn biến thành cựu thánh truyền nhân. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Mục Hà đi tới gần, cùng nhau nhìn chăm chú nằm ngựa tại lạnh băng đất tuyết thân truyền đệ tử. Im lặng quan sát một lát, Mục Hà mặt lộ khinh thường nét mặt, đại ca lấy trước như vậy che chở hắn, còn tưởng rằng có nhiều tiền phú tốt tư chất, hiện tại mới phát hiện vậy không gì hơn cái này. Năng lực kém một chút không sao, sợ chính là thấy không rõ tình thế, nhận không cho phép vị trí, làm có sai lầm lựa chọn, nhưng lại cho là mình cái gì đều là đúng. Mục bên thở dài, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Đột nhiên bụt một tiếng giòn vang, thân truyền đệ tử cái bụng nổ tung, tinh hồng màu sắc phủ kín hành lang trước mặt đất. Mục Uyên đúng lúc này hít sâu một hơi, đem nhất tuyến dòng khí màu xám đều hút hết thể nội. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía yến khách sảnh bên trong, ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn bất động, hai mắt nhắm nghiền hồng tuấn tuyển trên người. Đáng tiếc Hồng lão cung phụng chính là nửa người nhập pháp đại tông sư, cấp độ thực lực cao hơn ta rất nhiều, nếu không liền có thể nếm thử đưa hắn trực tiếp cầm xuống. Lại làm bí pháp đem ta cùng hắn khăng khít tương liên, cho rót vào trong cơ thể ta nuôi ra cựu thánh chi linh, như thế là có thể đại đại giảm bớt ta bây giờ bị đau khổ. Đại ca cũng không cần gấp, đế thi tất nhiên đã rời khỏi, tiên sinh cũng đã nói muốn. Mục Hà lại nói một nửa, chợt không nói. So với hắn càng trước một bước, Mục Uyên đã quay đầu, hướng phía bị phong tuyết bao phủ nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Loại cảm giác này, chẳng lẽ lại có võ đạo tông sư đi tới Lăng Vân Cương trong? Mục Uyên nhíu mày, một lát sốc nhưng lại lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, hắn thành công. Mặc dù khỏe môi câu lên ý cười nhìn qua dị thường cứng ngắc, nhìn qua ngược lại như là đang khóc một dạng, nhưng chung quy là so trước đó ảm đạm âm trầm, nhiều hơn mấy phần sinh động tiên hoạt khí tức. Võ đế mục tiêu chủ yếu nhất là Bắc Hoang phạt tiền, chúng ta chỉ cần không nhảy được quá cao, hẳn là sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Về phần cái khác chạy đến Cửu Thánh Sơn tông sư võ giả, chỉ cần không phải chân chính bước vào pháp cảnh đại nhân vật, đều chỉ năng lực dẫn thân vào của ta dưới trướng, biến thành mới Cửu Thánh truyền nhân. Mục Hà hỏi nói, đại ca chuẩn bị làm sao bây giờ, nếu quả như thật có cái khác tông sư đột kích, thế nhưng chúng ta phóng đại thế lực, tăng thực lực lên, cơ hội thật tốt. Đáng tiếc tiên sinh luôn luôn tại Lăng Vân Cương bên trong, nếu là bị hắn coi trọng người kế tục, chúng ta chỉ sợ chỉ có bỏ cuộc. Mục Uyên nhắm mắt lại, tiên sinh tại, tự nhiên nghe tiên sinh, nhưng tất nhiên võ đế đã bắt thượng, tiên sinh sợ là cũng phải bắt gấp đi hoàn thành một bước cuối cùng kế hoạch, chúng ta cũng liền có càng thêm đầy đủ thời gian, cùng với càng thêm tự do hoạt động không gian. Tôn sư tỷ nói không sai, cho dù cùng là cựu thánh truyền nhân, cựu thánh linh ý gánh chịu người, bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép, mà là có riêng phần mình tâm tư khác nhau tồn tại. Đột nhiên, nhất đạo ôn hòa bình thản thanh âm nam tử vang lên, lại là theo yến khách sảnh trong truyền đến. Sau một khắc, thanh u lạnh lùng nữ tử âm thanh nói, cho dù là một người, tại khác biệt lúc đều sẽ có khác biệt ý nghĩ xuất hiện. Chúng chi là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được một đám người, cho nên bọn hắn có cuồn cuộn sóng ngầm khác nhau rất bình thường, không có bất kỳ cái gì khác nhau, ngược lại càng thêm đáng giá cảnh giác. Vệ Thao gật đầu, vừa quan sát giống như ngủ say đi qua Hồng Thuận Tuyển, một bên nói tiếp, vừa nãy cùng Tôn sư tỷ một phen trò chuyện, lại cẩn thận so sánh hai vị môn chủ tình huống, ngược lại để ta nhớ tới một cái có chút cổ lao xa xôi tổ chức. Cái gì tổ chức? Cựu Thánh Chi Linh, Cựu Thánh Truyền Nhân, cho người cảm giác dường như có phải không đoạn làm họ phơ lìn, kéo người đầu loại đồ vật này. Hơn nữa nhìn bọn hắn phong cách hành sự, một lời không hợp liền xuống thủ ám hại, đi hẳn là tương đối bạo lực bắt phái lộ tuyến. Như vậy, Nam phái lại là cái gì lộ tuyến? Nam phái chủ đánh một cái lừa gạt tự, cái gọi là khẩu Phật tâm xả, không ngoài như vậy. Hai người tùy ý cho chuyện, theo yến khách sảnh trong chậm rãi đi ra, thẳng đến lúc này mới đưa ánh mắt rơi vào Cửu Thánh môn hai cái cửa chủ thân bên trên. Mục Uyên thân thể căng cứng, đứng tại chỗ nào không lúc đích. Hiện tại mặc dù phong tuyết lẫn lộn, sắc trời âm u, nhưng tuyệt đối là hạ buổi trưa, mà không phải chân chính đêm xuống. Cho nên nói, hắn đây là giữa ban ngày gặp quỷ. Cái đó áo đỏ áo bào đỏ người trẻ tuổi, là Hồng Tuấn tuyển đệ tử không sai. Nhưng mà, bên cạnh hắn trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngay cả Cửu Thánh chi linh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như vậy, người này lại là tại cùng ai nói chuyện? Càng làm cho Mục Uyên cảm thấy không hiểu là, nếu quả như thật không có những người khác, cái kia vừa mới theo yến khách sảnh trong truyền ra nữ tử âm thanh, lại là cái gì một cái tình huống? Mấy bước ngoại, Mục Hà cuối cùng nhịn không nổi tiểu này bầu không khí ngột ngạt, đột nhiên bạo khởi ra tay. Trong chốc lát vượt qua mấy trượng khoảng cách, vào đầu một quyền giáng xuống. Yến khách sảnh trước trong nháy mắt hôi vụ bốc lên, quỷ khóc sói gào, đem hơn phân nửa hành lang đều bao phủ ở bên trong. Là cái này Cửu Thánh thanh âm, còn có nhiều loạn nhân chi tâm thần hiệu quả. Chẳng qua so với vừa mới trải qua phản thiên linh ý vạn niệm ăn mòn, này một ít quấy nhiều giống như thanh phong quất vào mặt, không cần chú ý. Còn có từ hắn thể nội tuôn ra màu xám sương mù, nhưng thật ra là vô số nhỏ bé không thể nhận ra trùng sái tụ hợp thể. Cái gọi là Cửu Thánh thanh âm, cũng là những thứ này trùng sái cùng nhau phát ra kêu to. Vệ Thao đã không có ra tay, vậy không có né tránh. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Mục Hà bạo khởi về phía trước, sau đó lại nhìn đối phương không có dấu hiệu nào một cái chuyển hướng, như thiểm điện hướng phía xa xa bỏ chạy, từ đầu tới cuối đứng ở cạnh cửa không lúc đích. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Mục Uyên đồng tử bỗng nhiên co vào, nhìn nhà mình đệ đệ đầu lâu không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu tiếp tục hướng phía trước điên cuồng chạy trốn, thậm chí còn năng lực nhảy lên thật cao vượt qua tường đá, nhanh chóng biến mất tại mênh mông phong tuyết chỗ sâu. Tất cả quá trình tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy đến tột cùng là ai ra tay. Chương 332, trăm năm, 3, chương 332, trăm năm, 3, cũng không có tìm thấy Mục Hà đầu lâu đi đến nơi nào. Đây hết thể dường như là đang nằm mơ. Không, ngay cả mộng cảnh đều không có ma quái như vậy khó hiểu. Nhưng vào lúc này, Mục Uyên vô thức túi đầu, ức chế không nổi giật nảy mình dùng mình một cái. Mục Hà đầu lâu ngay tại bên chân của hắn, trợn tròn một đôi mắt, tình cờ cùng hắn quan sát ánh mắt đối bính. Vệ sư đệ cần để lại người sống sao? Đúng lúc này, thanh lãnh giọng nữ lặng yên vang lên, quanh quẩn tại Mục Uyên bên tai. Nhưng mà, hắn lại là vẫn như cũ không cách nào phát hiện, người nói chuyện đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Không cần, ta đối bọn họ không hứng thú. Vệ Thao không có do dự, trả lời lời ít ý nhiều. Lời vừa nói ra, Mục Uyên đột nhiên cảm giác được tuyệt đại khủng bố xông lên đầu. Cho dù hắn là thiên nhân giao cảm võ đạo tông sư, mặc dù có cửu thánh chi linh hộ thể, lại căn bản là không có cách cho hắn cung cấp bất kỳ cảm giác an toàn nào. Dường như là không mặc quần áo rơi vào băng hải, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt. Giang giác, lại là một tiếng vang giòn, trực tiếp theo trong cơ thể của hắn truyền ra. Mục Uyên gian nan cúi đầu, liền nhìn thấy bộ ngực mình phá vỡ một cái độc lớn, bên trong trái tim đã không thấy tăm hơi, cùng với nó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, còn có hắn tinh khí thần ý, giống như cũng theo cái này lỗ lớn đều trào ra ngoài. Vệ Thao quan sát kỹ nhìn sừng sững không ngã thi thể, hắn chết. Nhưng lại không chết, thân thể còn duy trì tương đối trình độ hoạt tính. Tôn Tẩy mới nói, nhường thi thể gìn giữ hoạt tính, chính là những thứ này con mắt dường như không cách nào nhìn thấy côn trùng. Vệ Thao lâm vào suy tư, chậm rãi nói, ta đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, rốt cục là cựu thánh truyền nhân tại bồi dưỡng ngự sử những thứ này trùng sái, cần phải trái lại, là đám côn trùng này đem bọn hắn xem như nó thân vật chứa, chăn nuôi bọn hắn, sử dụng bọn hắn, thúc đẩy bọn hắn. Bất kể là ai sử dụng ai, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào hoàng truyền, vấn đề cũng liền không còn tồn tại. Tôn Tẩy Nguyệt chậm rãi nói xong, thân hình dần dần trở thành nhạt, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Vệ Thao cách xa nhau mấy bước theo ở phía sau. Hai người còn chưa đi ra yến khách sảnh chỗ tiểu viện, đột nhiên nhất đạo kinh lôi theo thạch cương xa xa truyền đến. Một đóa tứ sắc liên đài từ từ bay lên, lại có quy xà giao bản hư ảnh ở vào trên đó, đem mảng lớn phong tuyết hướng ra phía ngoài bách hai. Đúng lúc này màu xám sương mù sôi trào mãnh liệt, đem tất cả mọi thứ tất cả đều bao phủ trong đó. Cựu thánh môn tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch tím mắng. Vệ Thao đúng lúc này không nói, bên cạnh cũng đã không thấy Tôn Tẩy Nguyệt thân ảnh, chỉ có một mảnh kéo dài ra ngoài màu xám sương mù chiếm cứ tất cả tầm mắt. Dưới chân thì là một cái như ẩn như hiện đường nhỏ, không biết về phía trước đi đến phương nào. Thậm chí ngay cả cảm giác của ta cũng bị quấy rầy rồi, có thể làm đến loại trình độ này, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Vệ Thao trầm mặc một lát, dọc theo đầu này đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Tất cả môi trường cũng vô cùng yên tĩnh, không có gào thét tiếng gió, cũng không có gì rào tuyết thanh. Ngay cả chính hắn hô hấp và tiếng bước chân cũng đều không thấy tăm hơi. Mà càng là về phía trước, mông lung màu xám sương mù đều trở nên càng thêm nồng đậm, sau đó càng trở nên giống như thực chất, giống như tiến vào tầng tầng lụa mỏng trong. Không rảnh khẽ hở, không có gấp chết, dường như là có vô số song tay nhỏ tại mơn trớn thân thể hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đối thân thể bổ ích vậy tương đối rõ ràng, thậm chí nhường Vệ Thao có chút lưu luyến quên bể, nếu như không có biến hóa khác xuất hiện, cứ như vậy đi đến mấy ngày mấy đêm vậy thích thú. Nhưng mà, biến hóa luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lặng yên đến. Không biết từ nơi nào bắt đầu, sương mù dần dần tan đi, cảnh vật chung quanh dường như trở nên có một tia khác nhau. Tại vô cùng vô tận màu xám trong, tăng thêm một vòng cái khác màu sắc. Vệ Thao nhưng vào lúc này dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phía trước đột ngột xuất hiện một tòa thạch ốc. Thạch ốc vuông vức, dài rộng chỉ có 2 mét, độ cao chẳng qua vài thước, dường như là một tôn phong bế quan tài. lại quan sát kỹ một chút, nó hình như chính là một tôn thạch quan. Vệ Thao nheo mắt lại, con ngươi chỗ sâu hiện lên ánh sáng yếu ớt mang, cảm giác mịt mờ lực lượng khí tức bơi lội, dường như thạch quan cùng sương mù hòa thành một thể, cuốn lượn lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, một đầu phảng phất cây khô cánh tay đẩy ra thạch nắp, ngồi dậy nhất đạo cứng ngắc vặn bẹo thân ảnh dàn mua. Trong chốc lát tất cả màu xám sương mù đều thu lại, chui vào người này thể nội, cũng làm cho Vệ Thao không khỏi khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối nét mặt. Những thứ này hôi vụ kỳ thực cũng do những kia thật nhỏ trùng sái tạo thành, vừa mới luôn luôn đang tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị phá hạn 119 đoạn huyết vong khiếu huyệt đều hấp thụ, hóa thành chất dinh dưỡng bổ ích thân thể. Ngay cả chống rông tĩnh mịch huyền vũ chân ý cũng biểu hiện ra một tia sinh động khí tức. Kết quả hiện tại đột nhiên toàn bộ thối tán, còn nhường hắn có chút không nhiều bỏ được. Đạo thân ảnh kia từ từ mở mắt, ánh mắt rơi tại trên người Vệ Thao, đồng dạng xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Âm cực dương sinh, khổ luyện thân thể, lại là trẻ tuổi như vậy dương cực khổ luyện đại tông sư. Một lát sau, khô gầy lão giả kinh ngạc mở miệng, âm thanh khàn khàn khô khốc, nghe chi buốt như lao cát, nhìn tới sau đó cựu thánh môn người làm không tệ, không chỉ thật sự đem chúng ta tỉnh lại, còn có thể đem ngươi như vậy tiền tư xuất chúng võ giả dẫn tới trước mặt lão phu. Ngươi cũng vậy cựu thánh truyền nhân. Vệ Thao lộ ra ôn hòa nụ cười, mục môn chủ đem ta đem lại nơi đây, đã nói xong muốn để ta tiếp nhận cựu thánh chi linh nhập thể, như vậy vị lao tiên sinh này, chúng ta khi nào mới có thể thật sự bắt đầu? Mục môn chủ. Khô gầy lão giả trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu nói, lão mục, hiện tại chấp trưởng cựu thánh môn hẳn là con cháu của ngươi. Giang giác. Theo lão giả âm thanh rơi xuống, cách đó không xa mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái khe, lại có một tôn thạch quan từ đó hiện lộ ra. Tất nhiên họ mục kia liền hẳn là đi, ta cũng không rõ lắm. Đệ nhị tôn thạch quan mở ra, đồng dạng ngồi dậy nhất đạo cứng ngắc vặn bẹo thân ảnh, Lăng Tuyên, đối với vị tiểu hữu này tiếp nhận thánh linh yêu cầu, là ngươi tới vẫn là ta tới? Nghe được Lăng Tuyên tên này, Vệ Thao không khỏi trong lòng hơi động, lại nhìn về phía hai cái ánh mắt của lão giả, liền nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Vừa rồi tại cùng Tôn Tẩy Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đối với cựu thánh môn khai tông lập phái chân tướng cũng có đại khái hiểu rõ. Tại Đại Chu Thái Tông trong năm, do mấy cái sống sót cựu thánh truyền nhân bộ hạ dẫn đầu, theo gia tộc bọn họ bên trong mà tuyển chọn con cháu, tại Tề Châu Nam Bộ biên giới Lăng Vân Cương thành lập cựu thánh môn. Làm lúc mấy lao giả còn có không tấm ảnh nhỏ văng lực, bởi vậy cựu thánh môn khai phái cũng là một đường đèn xanh, mặc kệ là tại triều đình hay là địa phương, cũng không có người nào đưa ra ý kiến phản đối, thậm chí đưa cho không nhỏ thuận tiện. Mà một người trong đó từ trong quân đội rời khỏi về sau, từng tại tuần lễ ti đảm nhiệm chức quan nhàn tản, chính là gọi là Lăng Tuyên. Cho nên nói, trước mắt hai cái lao gia hỏa, lại theo Đại Chu khai quốc trước đó một mực sống đến nay. Ngươi có hậu nhân đảm nhiệm môn chủ, vậy liền để ta tới đi. Gọi là Lăng Tuyên khô gầy lão giả chậm rãi đưa tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay Vệ Thao. Sau một khắc, hắn phảng phất hơi khô thân thể đột nhiên bộc phát ra nhất đạo hùng hồn khí tức. Đối mặt với một làn sóng mạnh hơn một làn sóng khí thế chấn ép, Vệ Thao vẫn đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, nếu mày còn đang ở suy tư, hai vị tiền bối hẳn là một mực theo bản triều khai quốc trước đó sống đến nay. Lăng Tuyên thở dài, người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không, hiện tại Đại Chu lập quốc đã bao nhiêu năm? Vệ Thao đại khái tính toán một chút, bản triều đã lập quốc gần 4 giáp thời gian. 4 giáp? Lăng Tuyên trầm thấp lặp lại một câu, âm thanh đột nhiên tràn ngập kinh ngạc, ngươi nói rất đúng, 4 giáp, gần 240 thời gian 10 năm. Đúng à, lão tiên sinh chẳng lẽ sẽ không chắc chắn sao, 4 giáp đương nhiên là 240 năm. Không đúng, không phải là như vậy. Lăng Tuyên cùng mục họ lão giả lướt nhau, chúng ta vốn hẳn nên tại 100 năm trước liền bị tỉnh lại, làm sao lại như vậy hướng về sau vô cớ chỉ hoãn thời gian 100 năm? Chẳng thể trách lão phu cảm giác thể nội sức sống tiêu tán, cho dù có cựu thánh chi linh tồn tại hộ thân, vậy đã đến khó mà gắn bó, sắp vỡ vụn tán loạn cảnh địa, lại là nguyên nhân này. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, giật mình nói, 100 năm trước, các ngươi xác thực có thức tỉnh có thể, chẳng qua lại bị một người đem chuẩn bị tỉnh lại các ngươi kẻ đáng thương trực tiếp đánh chết, cho nên mới bỏ qua thời cơ tốt nhất. Như thế nhìn tới, quả nhiên là ứng một lần sẻ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã 100 năm thân câu chân môn này. Nói đến chỗ này, hắn giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ta đã đợi thời gian dài như vậy, các ngươi nhưng vẫn ở chỗ này lề mà lề mề, không cho ta tiếp nhận cựu thánh chi linh, xem ra là ngại chính mình sống thời gian quá dài, mong muốn sớm một chút nên đón tử vong đến. Chương 333, yên tĩnh, 1, chương 333, yên tĩnh. Một, màu xám xương mù tàn đi. Trung quanh tất cả lập tức hồi phục bình thường. Cho đến lúc này, Vệ Thao mới phát hiện mình đã tới cựu thánh môn ngoại. Tựa như là ở vào Lăng Vân Cương phía sau một bãi loạn thạch chỗ sâu. Trước mặt đứng sừng sững lấy hai cỗ thạch quan, còn có theo trong quan ngồi dậy người, lại thêm lạnh băng sơ sát tiêu điều phong tuyết, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại yên lặng như tờ quỷ dị hài hòa cảm giác. Bất quá, dưới tình cảnh này, Vệ Thao dường như không hiểu nhiều được thưởng thức. Hắn thậm chí lộ ra không nhịn được nét mặt, dậm chân đặt đất, về phía trước phóng ra một bước. Đông. Đống loạn thạch run lên bần bật, phản phất có vạn quân cự truy rơi xuống đất. Các loại đá vụn rào rào rơi xuống, lập tức liền phá hủy như vậy u ám yên lặng phong cách. Hai người các ngươi rốt cục được hay không, làm một chút cựu thánh chi linh ra đây đều như vậy lề mà lề mề. Cứ như vậy chiêu hiền nạp sĩ thái độ, chẳng thể trách 200 năm trước thành lập là Đại Chu, mà không phải là các ngươi mân mê ra tới cựu thánh. Mục Bật, hoa nhi này tuổi tác không tính lớn, tính tình ngược lại là vô cùng không nhỏ, đều cùng năm đó Hồng Nha mở dạng, là một điểm liền, một nước đều nổ pháo đốt. Lăng Thiên Lâm vào hồi ức, giống như cây khô sắc mặt lộ ra cứng ngắc đủ cười, đáng tiếc thời gian như nước chảy, một đi không trở lại, không ngờ rằng trong nháy mắt chính là hơn 200 năm quá khứ, chúng ta đang kia uống máu kết bái lao huynh đệ, cũng không biết còn có mấy cái có thể chống tiếp theo. Hồng Nha tính tình sát thực nóng nảy, chẳng qua bình tĩnh mà xem xét, liền xem như hai cái Hồng Nha cộng lại, cũng không có hắn tự tin như vậy. Mục Bật chậm rãi hoạt động thân thể, đùng đùng, không dứt, rớt xuống điểm điểm đen xám mảnh vụn. Hắn thở dài trong lòng, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá đáng tự tin lại là tai nạn, thực tế lại thêm một đường thuận buồm xuôi gió, rồi sẽ trở thành tự đại kiêu ngạo, đã đứng ở bên bờ nguy hiểm. Dường như là năm đó tiên sinh, nếu không phải quá mức tự tin, liền sẽ không trực tiếp ước chiến đại Chu Quốc sư, cuối cùng lại rơi vào cái tính toán tất cả đều tan thành mây khói kết cục. Nói đến chỗ này, Mục Bật nheo mắt lại, lục ngầu ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, rơi tại trên người Vệ Thao. Hắn nhìn một lát, trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, chẳng qua đối với hiện tại chúng ta mà nói, lại là có chút quá mức dáng vẻ nặng nề, tự ý sâu nặng, nếu quả thật có thể có dạng này một cái trẻ tuổi nóng tính tiểu gia hỏa gia nhập vào, ngược lại là một kiện thật lớn chuyện tốt. Vậy cứ như vậy đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Lăng Thiên gật đầu, động tác cứng ngắc vây vây tay, "Tiểu bằng hữu, ngươi lại đến gần một chút." Vệ Thao thu lại tâm tư, từng bước về phía trước, đi thẳng tới hai tôn thạch quan vài thước nơi phụ cận. "Còn chưa đủ, ngươi lại tới gần một ít." Lăng Thiên mặt lộ đủ cười, lại vây vây tay, "Tiểu hữu không cần phải sợ, chúng ta tuyệt không ác ý, ngươi muốn trở thành cựu thánh truyền nhân, được gặp cựu thánh linh ý, chúng ta hoan nên còn đến không kịp, lại làm sao lại hại ngươi?" Hắn tận lực nhường nét mặt của mình càng thêm lương thiện, âm thanh cũng càng thêm ôn hòa. Chỉ là mặc kệ Lăng Thiên cố gắng như thế nào, nụ cười đều là như thế giữ tận và mẹo, âm thanh vậy như là ác quỷ kêu gào loại thê lương khủng bố. Vệ Thao đối với cái này lại là giống như chưa tỉnh, dường như là nghe lời học sinh, thành thành thật thật tiếp tục hướng phía trước, cho đến gián sát vào thạch quan biên giới. Dừng bước lại, Vệ Thao cúi đầu quan sát, nhìn hai cái đã không thành hình người khô cạn thân thể, không khỏi khẽ nhíu mày. Hai cái này từ tiền triều sống đến nay cựu thánh truyền nhân, có thể đã không thể được xưng là người, bởi vì bọn họ đã không phải là một loại trên ý nghĩa huyết đục chi khu, rất nhiều nơi đều là do vô số thật nhỏ trùng sái tụ hợp mà thành. Tại chết héo vỏ cây loại thân nhân bên ngoài thân bỏ vào leo ra, dùng cái này duy trì một tia sinh cơ sức sống. Có lẽ là bởi vì sống qua thời gian quá mức dài dằng dặc, ngay cả tên là cựu thánh chi linh trùng sái đều đã mảng lớn tử vong, vừa mới từ trên người bọn họ rơi xuống xám đen mảnh vụn, thay vì nói người ra chết, ngược lại càng giống là chết hoạt tính trùng thi. Vệ Thao nhìn hai người, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác. Hắn không hiểu nhớ tới Quế thư phòng, Phong Như thái thượng, còn có Định Huyền cung nguyện, La Thanh Tuyển, thậm chí là Huyền Võ đạo chủ tế thái toàn. Những người này thân ảnh lặng yên hiện trước mắt. Bọn hắn dọc theo riêng phần mình con đường cô độc tiến lên. Thị phi đúng sai khó phân, hắc bạch tốt xấu khó tả. Có thể trong mắt bọn hắn, cái khác tất cả mọi thứ cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn duy nhất để ý chính là chính mình chỗ hành lang lộ đích, đến tột cùng có thể hay không phá vỡ bình chướng, có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn dĩ lệ phong quang. Vì cái này niệm tưởng, cho dù là đường xá gian uy, đi được mình đầy thương tích, giết cái thây ngang khắp đồng, thậm chí là đem tài sản tính mạng cũng làm thẻ đánh bạc cắp lên, tại bọn hắn có thể cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên nói, theo ý nào đó thượng giảng, trong thạch quan hai người không phải người, vì không quỷ cựu thánh truyền nhân, kỳ thực cũng có cùng bọn hắn chút ít tương tự chỗ tương thông. Cái khác tạm thời không nói, hai người có thể một hơi sống qua hơn 200 năm thời gian, cũng coi là khá là ghê gớm thành tựu. Trước mặc kệ bọn hắn là dùng thế nào một loại trạng thái nhịn tiếp theo, chí ít bọn hắn nấu chết rồi quá tổ quốc sư, nấu chết rồi hùng tài đại lược thái tông hoàng đế, thậm chí nấu chết rồi hoành áp một thế đại chu võ đế. Mãi đến khi bốn giáp sau hôm nay, còn có thể theo lệnh băng cứng rắn trong quan tài leo ra, đã làm cho để bọn hắn vì chính mình uống cạn một chén lớn. Duy nhất không thái địa phương tốt, chính là vận khí của bọn hắn tựa hồ có chút không được tốt. 200 năm trước bị Đại Chu Quốc sư tiêu diệt thủ lĩnh, đánh băng tổ chức, bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng, vì triều Chu thành lập đẫm máu chém giết, dùng cái này mới đổi lấy tính mệnh huyết mạch kéo dài. 100 năm trước, lại bị võ đế trước khi chết đăng lâm Cửu Thánh Sơn, một trưởng vỗ toái thức tỉnh nguyện vọng. Cho đến giờ này ngày này, tại cái này phong tuyết lẫn lộn buổi chiều, cũng là tại vị tiên sinh kia không ngừng nỗ lực dưới, bọn hắn thật không dễ dàng thừa dịp đế thi bắt thượng cơ hội gỡ ra nắp quan tài, nhưng lại một đầu đụng phải giáo môn ba đạo tử trên tay. Vệ Thao du mắt con người, rất nhiều cảm khái thở dài. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút hứng thú tiêu điều, ngay cả trong lòng sát ý cũng giữa bất chi bất giác tản đi hơn phân nửa. Cựu thánh chi linh, sinh tại trong núi, chính như tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc bị trường sinh. Lăng Tuyên từ nói, chậm rãi giơ cánh tay lên, hai tay trước người phù hợp một chỗ. Hắn chín ngón chưa dương, một chỉ ẩn nấp, kết xuất một cái nhìn qua có chút bị dị ấn quyết. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lăng Tuyên đục ngầu con ngươi sáng lên tĩnh mịch quan mang. Cùng lúc đó, trên quan tài đá mới chậm rãi hiện ra một tôn dây dưa vặn mèo ảnh tử. Trong chốc lát hôi vụ phun trào, quỷ khóc sói gạo, đem trên quan tài đá hạ tứ phương đều bao phủ. Vệ Thao mặt không biểu tình, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Lăng Thiên đem pháp ấn chậm rãi hướng về thân thể chính mình. Hắn thậm chí còn có rảnh rỗi cúi đầu, mắt nhìn con kia khô gầy như xài cánh tay. Lăng Thiên thì ngưng thần tụ lực, thân chín khuất một ấn quyết y mắng rơi xuống. Chẳng qua cho dù là dưới loại tình huống này, hắn vẫn là không dám có một tơ một hào lười biếng chủ quan. Là trải qua loạn thế, không biết tại trong đống người chết cút qua bao nhiêu là người, Lăng Thiên tự nhiên không thể nào dễ tin một cái vừa mới gặp mặt dương cực khổ luyện đại tông sư. Hơn nữa là trẻ tuổi như vậy tông sư, khẳng định phải đem người này trở thành là yêu nghiệt bình thường tồn tại, cỡ nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Theo khoảng cách song phương tiếp cận, Lăng Thiên tiếng lòng ngày càng kéo căng, tùy thời đã làm xong ứng đối tất cả đột nhiên tình hình chuẩn bị. Nhưng sự tình phát triển tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Hắn lại từ đầu tới cuối không có bị bất kỳ trở ngại nào, cũng đã đem pháp quyết rơi xuống, khắc ở vị này dương cực khổ luyện tông sư trên thân thể. không quản ngươi có đúng hay không Dương Cực khổ luyện đại tông sư, vậy mặc kệ ngươi là tình cảm chân thực hay là giả dối, chỉ cần bị lão phu cựu thánh chi linh nhập thể, vậy cũng chỉ có thể biến thành truyền nhân của ta, vì ta đem lại hoàn toàn mới sức sống. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lăng Thiên đáy mắt mới hiện lên vẻ vui mừng, không chút do dự dẫn động cựu thánh chi linh. Oeng, đột nhiên màu xám xương mù bộc phát phun trào. Mênh mông quần quần giống như thủy triều, từng lớp đánh thẳng vào vệ thao thân thể. Lại giống là hợp thành một đầu gió thổi không lọt lồng giam, đem cả người hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong. Người này lại thật sự không có bất kỳ cái gì dị động. Cho nên nói, hắn đúng là bị hiện nay cựu thánh môn chủ dẫn tiến mà đến, toàn tâm toàn ý muốn tiếp nhận cựu thánh chi linh nhập thể. Vô duyên vô cớ có thể được một Dương Cực khổ luyện đại tông sư, nhìn tới thật là thượng thương cũng tại giúp ta thành sự. À, ta tất nhiên là hiểu rõ mục bật tâm tư, chẳng qua hắn luôn luôn đều là kiểu này lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè, mong muốn thu hoạch nhưng lại không dám mạo hiểm để lên âm trầm quỷ bí tính cách. Cho nên mới sẽ đem tốt như vậy chuyện trực tiếp đẩy xuống, nếu hắn sớm biết sẽ là kết quả như vậy, khẳng định sẽ không để ý ra mặt muốn cùng ta tranh đoạt. Lăng Thiên trong lòng động niệm, lần nữa thúc đẩy lực lượng. Oeng, vô số hôi bụi từ hắn quanh thân tuôn trào ra, sau đó toàn bộ chui vào đến vệ thao thể nội. Cách đó không xa trong thạch quan, Mục Bật chậm rãi quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi kinh ngạc. Hắn càng nghĩ cũng không rõ, cái này xem xét cũng không phải là phạm nhân Dương Cực khổ luyện tông sư, lại thực sự là thành tâm thành ý tìm tới. Nguyên bản còn kế hoạch nhường Lăng Thiên chống lên, hắn thì tại một bên tùy thời chuẩn bị đánh lén. Như thế cũng không dùng trực diện có thể tồn tại nguy hiểm, tại đem đối phương cầm xuống sau đó, lại có cùng Lăng Thiên có kẻ mặc cả chỗ trống. Nhưng mà, hắn cũng là không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà sẽ thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến dường như là đang nằm mơ. Cho nên nói, tiện nghi đều bị Lăng Thiên chiếm đi, hắn từ đầu tới cuối ngay cả hào đều không thể mò lấy một cái. Quả nhiên không hổ là Dương Cực khổ luyện tông sư, có thể thu nạp như vậy nhiều cựu thánh chi linh nhập thể. Lợi như vậy, Lăng Thiên là người này linh sư, chỉ cần thông qua bí pháp thu về một phần nhỏ thánh linh, có thể nhường tự thân khôi phục rất nhiều sức sống Chương 333, yên tĩnh, 2, chương 333, yên tĩnh, 2, Mục Bật chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là trong lòng một điểm ghen ghét tình, lại dù thế nào đều khó mà áp chế xuống. Ân, Lăng Thiên đây là đang làm cái gì? Trong thời gian thật ngắn, liền phóng xuất ra mãnh liệt như vậy rồi rào cựu thánh linh ý, hắn bị điên rồi hả? Lẽ nào vì tự thân càng nhanh khôi phục, hắn thậm chí ngay cả khó gặp Dương Cực khổ luyện đại tông sư đều muốn hủy đi. Điều này phung phí của trời, lãng phí nhân tài cử chỉ, quả thực là làm cho người vô cùng đau lòng, họ Lăng căn bản cũng không hiểu rõ cái gọi là mổ gà lấy trứng. Cái gì lại gọi là thành sơn thủy lục, thế thủy trường lưu? Nếu là đặt tại trên tay của ta, tuyệt sẽ không hỏng người trẻ tuổi này tu hành căn cơ, mà là muốn kiên trì bền bỉ thật tốt bồi dưỡng, như thế mới là càng chạy càng rộng đường hoàng chính đạo. Được rồi, tương lai còn dài, phía sau còn phải liên thủ với Lăng Thiên Báo Đoàn, không đáng giá là chút chuyện này liền để hai người trở mặt. Mục Bật mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, từng chút một bình phục nỗi lòng, không tiếp tục hướng cách đó không xa hôi vụ nhìn lên một cái. Lăng Thiên ngưng tụ tinh thần, thúc đẩy lực lượng, đem cửu thánh chi linh chui vào vệ thao thân thể. Cuối cùng thành rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng lại như vậy thuận lợi. Chỉ cần nhường cựu thánh chi linh nhập thể, liên thông tiếp nhận cựu thánh linh ý, cho dù hắn là âm cực dương sinh khổ luyện đại tông sư, cũng không có khả năng lại là đối thủ của ta, thậm chí đều khó mà đối lao phu sinh ra ý. Lăng Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu hiện hóa cựu thánh linh ý, nhưng vào lúc này, hắn lại ma quái sinh ra một loại trống rỗng, không chỗ dựa vào cảm giác. Loại cảm giác này, như thế nào như thế kỳ lạ. Người trẻ tuổi này đúng là không làm bất kỳ ngăn trở nào, cũng không có hiện hóa chân lý võ đạo chống cự, mà là mặc cho cựu thánh chi linh nhập thể. Thậm chí còn phối hợp với hướng vào phía trong thu nạp hấp thu. Nhưng vì sao tiến vào trong cơ thể hắn cựu thánh chi linh, liền trực tiếp cùng cựu thánh linh ý của ta đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Lăng Thiên lần nữa lực bộ phát lượng, dẫn động càng nhiều hơi bụi, nhưng như cũng là trống rỗng cảm giác. Chẳng lẽ nói, ta mới vừa từ vô ý thức ngủ say thức tỉnh, tính sai vốn nên nhớ kỹ tại ngực cựu thánh bí pháp. Mấy cái suy nghĩ từ trong lòng hiện lên, Lăng Thiên không khỏi thở dài trong lòng, mong muốn thu hồi thần chín khuất một phát ấn, làm lại từ đầu lần trước. Lần tiếp theo, hắn nhất định phải gắng đạt tới chuẩn xác, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bỏ lỡ. Màu xám xương mù như cũ điên cuồng trào ra ngoài. Lăng Thiên hai tay lại là không nhúc đích. Không cần nói, thu hồi vươn về trước cánh tay, ngay cả thân thể giống như đều bị đặt lên tiên quân gánh nặng, từ đầu đến chân đều khó mà động truy cập. Lăng Thiên đột nhiên biến sắc, ý thức chỗ sâu dường như vang lên một tiếng bén nhọn hấp vang, lập tức đảo loạn hắn nếu như giếng cạn tâm cảnh. Này thanh tiếng gáy thê lương cao vút, nghe nóng giống như quỷ khóc, nhưng lại năng lực từ đó nghe ra hân hoan vui sướng tâm ý cùng lúc đó, Lăng Thiên thấy hoa mắt, hiện lên một vòng tinh hồng màu sắc, dường như là có đồ vật gì tại quanh thân phi hành, những nơi đi qua máu tươi vần quanh, ảnh hưởng tinh thần. Lại là quỷ sa chân ý, đối cửu thánh linh ý có khắc chế quỷ sa chân ý. Nghĩ không ra người này trừ ra khổ luyện dương cực, lại còn vẫn là linh minh tông sư. Cho nên nói, hắn cũng không phải thật tâm đầu nhập vào, mà là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, mong muốn đến làm cho chúng ta mấy người vào chỗ chết. Trước mở miệng lừa gạt tiêu trừ lão phu cảnh giác, sau đó tại cửu thánh chi linh nhập thể lúc hiện hóa quỷ sa chân ý, dùng cái này nhiễu loạn tâm thần của ta, để cho ta làm ra sai lầm cảm giác phán đoán, cuối cùng đưa đến không chiến mà thắng mục đích. Hoàn hảo năm đó tiên sinh liền cùng linh minh tông sư từng có sinh tử giao phong, đối linh minh cửu biến quỷ sa chân ý nghiên cứu ra ứng đối cách. Hoàn hảo tại cục diện không thể cứu vãn trước, rốt cục bị ta nhìn ra hắn nền tảng, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Thiên trong lòng đột nhiên siết chặt, sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quanh thân khí cơ lặng yên chuyển đổi, tại hôi vụ trong lẫn vào một tia khác khí tức. Vô thanh vô tức ở giữa, cửu thánh linh ý tái sinh biến hóa. Nhưng mà, tại cảm giác của hắn trong, cựu thánh chi linh nhập thể sau vẫn như cũ trống rỗng, giống như một mảnh hư vô. Càng quan trọng chính là, hắn lại còn vẫn là không cách nào bước ra thoát ly. Lăng Thiên cảm thấy hoài nghi muôn phần, ngưng tụ tinh thần tra xét rõ ràng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mông lung sương mù, lặng yên không một tiếng động lẫn vào đến chính mình hôi vụ trong, hai bên xen lẫn dây dưa, giống như không phân khác biệt. Ngoài ra, còn có từng kia từng sợi tinh hồng xúc đi, dường như trong truyền thuyết thần thoại Nguyệt Lao liên lụy dây đỏ, đem cánh tay của hắn cùng đối phương chăm chú trói chặt ở cùng nhau, dù thế nào đều khó mà giải thoát. Chính là bởi vì sương khói mông lung cùng tinh hồng xúc ti xuất hiện, nhường Lăng Thiên lần thứ hai thoát ly nỗ lực hoàn toàn rơi vào khoảng không. Người kia, quả thực là không là người. Vân mê bụ khóa, đây là vô cực tông sư thiên nhân giao cảm vân mê bụ khóa. Những thứ này lít nha lít nhít màu đỏ xúc tu lại là cái gì, vì sao ta trước kia chưa bao giờ thấy qua? Hắn rốt cục có còn hay không là cá nhân? Ngoài dự liệu hoàn toàn mới biến hóa ra hiện, Lăng Thiên cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không mới vừa từ ngủ say trong đứng dậy, ý thức còn không tỉnh táo lắm, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy không hiểu ra sao ảo giác. Chẳng qua cựu thánh chi linh luôn luôn tại mắt trần có thể thấy biến mất, lại tại không ngừng nhắc nhở lấy hắn, đây hết thảy cũng không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác, mà là đang chân thực chuyện đã xảy ra. Quỷ sa linh ý ăn mòn quấy nhiễu tinh thần. Vân mê vụ khóa dung nhập hôi vụ. Tinh hồng sợi tơ sen lẫn dây dưa thân thể. Nhưng mà, này ba loại thủ đoạn chỉ là phong tỏa giam cầm, lại cũng không có đem cựu thánh chi linh thôn vệ hấp thu năng lực. Như vậy vấn đề đều xuất hiện, biến mất cựu thánh chi linh rốt cục đi nơi nào? Tất nhiên cựu thánh chi linh đã nhập thể, sớm cái kia đem người này trở thành cựu thánh truyền nhân, kết quả lại không hề phản ứng, giống như trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, quả thực là làm hắn khó có thể tin. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, Lăng Thiên tâm tình không ngừng biến hóa, giống như tảng đá lớn rơi vào mặt nước, tạo nên từng đạo gợn sóng. Từ lúc mới bắt đầu coi trọng cảnh giác, đến phía sau chú ý cẩn thận, lại sau đó là thả lỏng mừng rỡ, hiện tại thì là hoài nghi sợ hãi. Càng quan trọng chính là, hắn cảm giác được sinh mệnh đang càng lúc càng nhanh trôi qua. Làm cựu thánh chi linh bị thôn vệ hầu như không còn thời khắc, chính là hắn rơi vào vực sâu tử vong thời điểm. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp nhẹ vang lên từ Lăng Thiên bên ngoài thân chuyển đến. Hắn cương ngồi thạch quan bất động, nhìn qua dường như là một bộ đốt trọi thi thể, mà theo rất nhỏ rung động, cháy đen thân thể bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng, đồng thời có tất cả lớn nhỏ mảnh vụn rơi xuống phía dưới. Một phần nhỏ rơi vào thạch quan, ở bên trong trải rộng ra một tầng giống như cặn than bột phấn, còn có đại bộ phận thì bị cuồng phong cuốn lên, xen lẫn tại trong đông tuyết trôi hướng phương xa, có thể cũng không còn cách nào về đến bản thể chi thượng. Lăng Thiên trong lòng đã bị sợ hãi tuyệt vọng bổ sung. Hắn nghĩ há miệng cầu cứu, lại ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Chớ đừng nói chi là tránh thoát trói buộc, rời xa cái này mà không thay đổi ác ma. Ca ca vỡ vang lên nối thành một mảnh, rất có ngày càng mật xu thế. Cách đó không xa mục bật đúng lúc này bị bừng tỉnh. Hắn mở mắt lần nữa, hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, phun trào hôi vụ đang nhanh chóng tản đi, lộ ra trước đó một mực bị che đậy cảnh tượng. Mục bật tập trung nhìn vào, da mua khô cạn khuôn mặt không khỏi nao nao. Hắn nhìn thấy cái kia trẻ tuổi khổ luyện tông sư, lại là hoàn toàn không thấy Lăng Thiên thân ảnh. Trong tầm mắt dường như còn có một đoàn đang theo gió bay trôi qua màu đen một phấn, nhanh chóng dung nhập gió táp đột nhiên tuyết biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên đâu? Mục bật mở miệng hỏi. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, ánh mắt ôn hòa nhìn lại, trên mặt đồng thời hiện ra thỏa mãn nụ cười. Lăng tiền bối là người tốt. Hắn chậm rãi nói nói, duy nhất không địa phương tốt chính là năng lực có chút khiếm khuyết, còn kém như vậy một chút, không có thể làm cho ta tiếp nhận đầy đủ cựu thánh chi linh, thành tựu cựu thánh truyền nhân. Dừng lại một chút, Vệ Thao lại bổ sung một câu, thật sự chỉ kém một chút, nếu như hắn năng lực thêm chút sức có thể liền thành. Ta hỏi ngươi là, Lăng Thiên hiện ở nơi nào? Mục bật lặp lại một lần vấn đề, âm thanh cũng biến thành lạnh băng trầm trọng. A, nguyên lai tiền bối hỏi là Lăng Thiên lão tiên sinh đi nơi nào? Vệ Thao trầm mặc một chút, lập tức đáp nói, Lăng tiền bối đi huy động người, hắn cho rằng để cho ta biến thành cựu thánh môn đồ lượng công việc có chút lớn, chỉ bằng lực lượng của mình sợ là không cách nào làm được, cho nên liền đi tìm cái khác đồng bạn tìm kiếm giúp đỡ. Cựu thánh chi linh không giống với cái khác phương pháp tu hành, cho dù ngươi là âm cực dương sinh khổ luyện đại tông sư, cũng có thể tại hắn chỉ dẫn hạ tiếp dẫn cựu thánh chi linh nhập thể, mà không phải còn cần những người khác giúp đỡ. Mục bật từng chút một theo trong thạch quan đứng lên, ánh mắt bên trong càng thêm có thêm cảnh giác tâm ý, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ngươi nói Lăng Tuyên đi tìm những người khác, như vậy cái khác đồng bạn lại ở đâu? Mục tiên bối thật là giả nên hồ đồ rồi. Vệ Thao nở nụ cười, cái khác đồng bạn, dĩ nhiên chính là ngươi a. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, mặt đất chấn động. Vệ Thao đột nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đứng ở đệ nhị tôn thạch quan bên cạnh. Mau mau để cho ta biến thành cựu thánh truyền nhân, tuyệt đối không nên do dự chần chờ. Bằng không, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Mục Bật, đưa tay đều hướng phía cố kia khô cạn thân thể chụp tới. Ngươi muốn chết? Mục Bật gầm thét lên tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt. Hai tay khép lại, thân chín quất một. Kết cựu thánh pháp ấn, như thiểm điện về phía trước đánh ra. Giang giác. Vệ Thao nhấc hữu tay đừng cánh tay đi cản, lại trực tiếp bị đẩy ra, vẹn vẹn là tháo bỏ xuống cựu thánh pháp ấn một chút lực đạo, sau đó liền gắng gượng chịu một trường này. Bình một tiếng vang trầm. Mục Bật hai tay rơi xuống, như trung kim thạch. Đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được lão phu. Đợi chút nữa liền xem như Lăng Thiên quay về, đồng dạng không oán được trên đầu của ta. Vâng. Chương 333, yên tĩnh, 3, chương 333, yên tĩnh, 3, đột nhiên hôi vụ phun trào, cửu thánh chi linh tăng gọn. Mục Bật toàn lực bạo phát xuống, đáy lòng lại là có chút phát lạnh. Tại cảm giác của hắn trong, thân thể của đối phương dường như là nhất đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy, đem tất cả cựu thánh chi linh toàn bộ thôn vệ vào trong, thậm chí không có lật lên một chút bọt nước. Càng làm cho Mục Bận hoảng sợ là, theo cựu thánh chi linh không ngừng biến mất, thân thể hắn đã bắt đầu mắt trần có thể thấy tan vỡ. Trên cánh tay còn sót lại huyết nhục nhanh chóng khô cạn héo rút, còn đang không ngừng hướng phía bả vai lan tràn. Sau đó hóa thành cắt mịn xuống dưới chảy xuôi, lưu loát bay xuống mặt đất. Hắn mong muốn rút về cánh tay, nhưng dường như bị dính liền ở cùng nhau, bất kể như thế nào dễ rủa cũng vô pháp rời khỏi. Giờ này khắc này, Mục Bật trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh. Vừa mới Lăng Thiên chế tạo hôi vụ tiêu tán lúc, dường như có một chút xám đen bột phấn theo gió tung bay. Trang cảnh này dường như là một đạo thiểm điện, chiếu sáng mảng lớn sương mù, vậy giải khai hắn nào đó hoài nghi. Lăng Thiên không phải rời đi, mà là đã chết. Bị cái này khoác lên da người yêu ma hút cạn sạch sành sanh, chỉ còn lại có một đoàn nhỏ vụ bột phấn. Vừa nghĩ đến đây, Mục Bật đột nhiên lâm vào điên cuồng. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm nổ bạo hưởng. Hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra, cách một cái sụp đổ phá toái cái nước, cách xa nhau mấy trượng khoảng cách trầm mặc đối lập. Người giết Lăng Thiên. Mục Bật cúi đầu, âm thanh vì phẫn nộ mà run rẩy. Ta không có giết hắn. Vệ Thao mặt không biểu tình, chậm rãi nói, hắn không có thực lực lại không nên gượng chống, cuối cùng hao hết sinh mệnh mà chết, dù thế nào cũng không thể trách đến trên người của ta. Mục Bật hít một hơi thật sâu, lại từng chút một thở ra, cựu thánh chi linh nhập thể, ngươi vì sao không có diễn sinh cựu thánh linh ý? Vì những kia côn trùng quá ít, căn bản không thể thỏa mãn của ta cần. Vệ Thao dừng lại một chút, lại nói tiếp, ngay cả ăn đều không cho người ăn no, còn muốn nhìn đem ta xếp vào cựu thánh môn tường, vì cựu thánh chi linh làm thức ăn. Mục Bật trầm mặc xuống tới, đột nhiên xoay người rời đi, không có chút gì do dự cùng dừng lại. Nhưng hắn nhanh, Vệ Thao tốc độ càng nhanh. Đột nhiên cương phong gào thét, xé rách phong tuyết, trong nháy mắt lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách, vào đầu một quyền đánh tới. Thậm chí ngay cả đi cũng đi không nổi. Mục Bật đột nhiên định trụ bất động, dưới chân núi đá trực tiếp hóa thành một miệng. Gào thét mà tới cuồng phong nhường hắn dường như mắt mở không ra, thổi đến làn da mảng lớn chóc ra, lẫn vào đông tuyết trôi hướng phương xa. Đúng lúc này, ánh mắt của Mục Bật tối xuống. Một đầu vảy đen che thể, cốt thứ đột xuất lợi trảo trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng, cho đến chiếm cứ dường như toàn bộ tầm mắt. Cựu thánh lực lượng, nguy nga thiên quân. Oeng! Chày đá trong giống như dẫn nổ một đầu cự hình bom. Cơn bạo lực lượng đem mười mấy mét xung quanh toàn bộ san thành bình địa, sóng xung kích hướng ra phía ngoài xa xa kéo dài ra ngoài, dẫn động trận trận tuyết trắng sóng lớn. Nhất đạo khô gầy thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, đụng nát mảng lớn núi đá, cuối cùng cũng thật sâu khảm nạm tiến một tòa vách đá trong. Mục Bật kịch liệt ho khan, trong miệng phun ra lại không phải máu tươi, mà là xám đen màu sắc bột phấn. Hắn đã không thành hình người, trạng thái kém đến cực điểm. Lại như cũ năng lực ngẩng đầu, gắt gao nhìn chậm rãi mà đến đạo thân ảnh kia. Vệ Thao tại ngoài mười bước dừng lại, hai bên ánh mắt ở trên hư không đối bính một chỗ. Một mờ lạnh lùng nhưng nhất tuyệt nhìn điên cuồng. Mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao mở miệng nói, lão tiên sinh vận khí không tốt lắm, nếu như cho các ngươi sung túc khôi phục thời gian, cũng không trở thành sẽ thê thảm như thế. Mục Bật rũ mắt con ngươi, thời đến tiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ, năm đó tiên sinh nếu như năng lực tạm lãnh đại chu quốc sư mũi nhọn, mang theo chúng ta rời khỏi xúc tích lực lượng, có thể rồi sẽ là một loại khác hoàn toàn kết cục khác biệt. Chuyện lúc trước sớm đã mọi chuyện lắng xuống, Mục tiền bối bây giờ nói được lại nhiều, vậy không cải biến được lịch sử hướng đi. Người chết như đèn diệt, tất cả thành không, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới muốn thay đổi gì. Mục Bật đột nhiên nở nụ cười, chỉ là mỗi lần đêm khuya trong mộng bừng tỉnh, nghĩ tới nhiều minh đệ như vậy chết ở phía trước, đã cảm thấy đây là ta vĩnh viễn không cách nào bù đắp to lớn tiếng mới. Giờ này khắc này có thể đưa nó nói ra, chỉ cần tiên sinh có thể nghe được, ta cũng có thể an tâm chết đi. Ồ, tiên sinh có thể nghe được. Ý của ngươi là, Mục môn chủ cùng Mục tiểu tỷ trong miệng tiên sinh, vậy mà sẽ là sớm đã bị đại chu quốc sư đánh người chết kia. Vệ Thao trong mắt ba quang lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Giang giác. Mục Bật đột nhiên đem thân thể theo vách đá trong rút ra, như thiểm điện hướng phía trước đánh tới. Vệ Thao trầm mặc đứng trang nghiêm, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nhưng vào lúc này, xung quanh không có dấu hiệu nào tối sầm lại, còn có bột một tiếng nhẹ băng lên, giống như ở đáy lòng hắn trực tiếp băng lên. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, trong con mắt chiếu dọi ra một màn kỳ quái trắng cảnh. Mục Bật thân thể pháo hoa một loại tứ tán ra, hóa thành một đoàn xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu đen, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Vòng xoáy dường như là một đầu mở ra miệng lớn, bên trong mơ hồ có thể thấy được chín cái dây dưa và mèo, hiện lộ rõ điên cuồng gương mặt, hậu phương liên tiếp giống như trường xà cái cổ, cuối cùng chui vào vòng xoáy chỗ sâu. Ngươi có thể biết đối trước sản xuất sinh uy hiếp, như vậy tùy ta chết chung. Giọng Mục Bật nhưng vào lúc này vang lên, mang theo cùng địch giai vong khí, cùng vòng xoáy màu đen cùng nhau đột nhiên rơi xuống. Nhưng đều sau đó một khắc, lại là một tiếng tràn ngập kêu rên tuyệt vọng. Này chặn hắc tưởng, lại là cái gì? Oeng! Vòng xoáy băng tán, biến mất không còn tăm tích. Mênh mông trong gió tuyết, lặng yên sáng lên một đôi giống như huyết nguyệt tinh hồng đôi mắt. Còn có một tôn thân cao vượt qua ba trượng khủng bố thân thể, trầm mặc đứng sừng sững ở một mớ hỗn độn chảy đá trung ương. Ba ba ba. Một cái đuôi dài tả hữu vung dậy, đem núi đá mặt đất ném ra từng đạo kẽ nứt. Đỉnh thì là một đầu giữ tợn đầu rắn, mặc dù không có con mắt, lại thời thời khắc khắc cũng tại nhắm ngay vờn quanh thân phi hành cựu thủ quỷ xa, làm ra tấn công bắt giết tư thế. Yên tĩnh. Vệ Thao thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Giữ tợn đầu rắn đúng lúc này lùi về đôi dài, bén nhọn hót vang cựu thủ quỷ xa cũng không có vào phía sau cánh chim, tất cả dị hưởng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tiếng gió vun vút, dì rào tuyết âm thanh còn đang ở vờn quanh bên hai. Yên tĩnh. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Trong chốc lát phong ngừng tuyết ở, vân mê vụ khóa cấp tốc lan tràn, chiếm cứ đống loạn thạch trong một nửa trở lên không gian. Vệ Thao đúng lúc này chậm rãi quay đầu, nhìn thấy băng tán tứ sắc liên lại biến mất quy xả giao bàn. Hắn không nhúc nhích chút nào, ánh mắt giống như thực chất tụ tập tại một tôn hiển hóa hư không, nhưng lại không dừng lại vặn vẹo biến ảo to lớn hư ảnh phía trên. Là cái này cựu thánh linh ý hiện hiện, nhìn còn có một chút quá mắt. Không thể không nói, thứ này so với ta còn muốn càng xỉu. Không, bắt ta cùng nó so sánh, đơn giản chính là đối vũ nhục của ta. Hẳn là cùng nó so ra, ngay cả trăm đầu tiên cánh tay đại phạn sinh thiên cũng trở nên phong hoa tuyệt đại lên. Thánh nữ Thanh Liên, Huyền Vũ hư giận cùng nhau lui lại, đụng nát mấy đạo tường đá, bị một tòa sụp đổ phòng ốc thật sâu vùi lấp vào trong. Mặt đất như nước phơi phới, nhất đạo xíu xiu thân ảnh hiệu điệu chậm rãi từ đó trồi lên, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Vân hồng quanh thân quỷ ti vần quanh, ánh mắt nét mặt không ngừng biến ảo. Mới đây thôi hay là ôn nhu e lệ, sau một khắc liền thành thận trọng cao ngạo, đúng lúc này lại là sát cơ sừng sững. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, liền lóe lên không biết bao nhiêu khác nhau hình tượng. Cuối cùng, nàng hay là biến trở về ban đầu bộ dáng. Là cái này người thần bí kia ẩn giấu lực lượng. Quế Tiền Bối nói quả nhiên không sai, cửu thánh môn bên trong có nguy hiểm, với lại vì thực lực chúng ta tổn hao nhiều sau trạng thái, đã có chút ít vượt ra khỏi chúng ta ứng đối năng lực. Chẳng qua nguy hiểm phía dưới, vậy sát thực cần giấu đi cơ duyên, cửu thánh linh ý nội ẩn nén thứ gì đó, có thể để cho chúng ta tốt hơn học hội làm sao phục tùng, cái này cũng vạn linh hợp nhất nhất định phải đi con đường. Vân Hồng mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn chăm chú tôn này vặn vẹo không chừng to lớn hư ảnh, u huyền quỷ ti từ dưới làn váy phương tuấn ra, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng ra. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào ngừng lại, đem ánh mắt theo to lớn hư ảnh bên trên rời đi, quay đầu nhìn về cửu thánh môn trong nhìn lại. Là huyền võ đạo tôn sư tỷ khí tức, nàng nên giết rất nhiều người, dẫn đến sát cơ huyết khí bao phủ quân thần, bằng không thì cũng sẽ không bị chúng ta dễ dàng như thế phát hiện. Tôn sư tỷ ngừng lại, lại hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, nhìn tới nàng đối cửu thánh linh ý không có hứng thú, cho nên nói bất kể thắng bại, đối thủ của nó vẫn là chúng ta. Vừa mới dừng lại quỷ ti lại bắt đầu phun trào, đem Vân Hồng cùng tất cả mọi người nối liền thành một thể. Nàng khí cơ vậy tại thời khắc này nhanh chóng kéo lên, chính diện chặn lại cửu thánh linh ý mang tới sức mạnh chấn ép. Đột nhiên, Vân Hồng một đôi lông mày nhíu lên, cảm giác được đối diện đột nhiên trở nên điên cuồng táo kỉnh. Vì tôn sư tỷ nguyên nhân, cho nên dẫn nổ lửa giận của hắn. Như thế nhìn tới, tôn sư tỷ vậy tránh không được muốn cùng hắn làm qua một phen. Vân Hồng ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên, ánh mắt lại là đột nhiên trở nên hoài nghi. Vâng. Gió lớn thổi ào ào, quét sạch mảng lớn phong tuyết. Nàng nhìn thấy đạo kia cứng ngắc và mèo, giống như thi thể thân ảnh, liên đối nhìn tôn này giữ tận vặn mèo to lớn hư ảnh, lại trực tiếp hướng phía Lăng Vân Cương hậu sơn mà đi. Càng quan trọng chính là, nhìn đối phương kia điên cuồng nổi giận tư thế, cũng không giống là sợ sệt chạy trốn dáng vẻ. Ngược lại là sát cơ bốn phía, tựa hồ tại chỗ nào ẩn giấu đi địch nhân, còn muốn đây diệt đi cựu thánh môn cả nhà tôn đạo tử cũng càng thêm khiến cho phẫn nộ. Quỷ ti cuộn cuộn, kéo theo Vân Hồng nhanh chóng về phía trước. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt ngưng trọng hoài nghi, nhìn về phía Lăng Vân Cương hậu sơn chảy đá. Không biết nguyên nhân gì, nơi đó thiên đột nhiên biến thành đen. Phía sau lại có hai vòng tinh hồng trăng tròn lặng yên sáng lên, dường như là một đôi tràn ngập khủng bố tà dị con mắt, từ đen ám chỗ sâu nhất xuyên suốt mà ra, xuyên thấu mênh mông phong tuyết rơi vào trên người nàng. Sau một khắc, cựu thánh linh ý đột nhiên đụng vào trong bóng tối. Tất cả Lăng Vân Cương đều bị quần quận kinh lôi nổ vang. Chương 334, chấn thần, 1, chương 334, chấn thần, 1, vài miếng lá khô bay lên không trung. Phiêu phiêu đãng đãng hồi lâu, mới đánh lấy xoáy chậm rãi rơi xuống. Không có một chút âm thanh xuyên vào đến vũng máu trong. Đúng lúc này một tiếng trầm đục. Một người hai mươi mấy tuổi, tướng mạo kiều mị động lòng người nữ tử mềm mềm ngồi liệt xuống dưới. Đập vụn kia phiến lá khô, vậy lây dính đầy người máu tươi. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, che ngực yếu hại vết thương, gắt gao nhìn chằm chằm mấy bước ngoại đất tuyết. Một đôi xíu xiu tiểu xảo dấu chân lặng yên hiện hiện, ánh vào mi mắt của nàng. Chúng ta không có chọc tới ngươi, vì sao? Vì sao ngươi muốn tại chúng ta môn phái tạo này sát lục? Nữ tử miệng lớn thở dốc, trong con ngươi dần dần bị một đoàn đen xám màu sắc chiếm cứ. Không có vì cái gì, có thể bản thân ngươi cũng chưa làm gì sai, đều chết đi như vậy quả thật có chút đáng tiếc. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Tôn Tẩy Nguyệt Tử không tới có xuất hiện tại trong gió tuyết. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hoài nghi thần sắc nữ tử, giọng nói nhẹ nhàng từ từ nói, nhưng mà, ngươi bản thân có phải làm gì sai đã không trọng yếu, rốt cuộc chiếc thuyền này không thể không chìm, như vậy một mực sống ở những người trên thuyền, tự nhiên khó có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Ngươi nếu là có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, đối với mình chết cũng liền có thể qua loa tiêu tan, sẽ không mang theo rất nhiều nghi vấn đi vào hoàng thuyền. Chúng ta chiếc thuyền này không thể không chìm. Cựu thánh môn đệ tử trong miệng tràn ra đại đoàn máu tươi, nghe vậy lại là cười lạnh nói, chúng ta tuyệt đại bộ phận người luôn luôn ở Lăng Vân Cương bên trên, dường như coi như là cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, ngươi tìm cho ta một cái muốn thuyền chìm diệt môn nguyên nhân ra đây. Không có nguyên nhân. Tôn Thẩy Nguyệt lắc đầu, hoặc nói, các ngươi tồn tại bản thân liền là nguyên nhân. Răng rắc một tiếng vang dọn. Cựu thánh môn đệ tử đầu nghiêng về một bên, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đến chết ngay cả con mắt đều không có nhắm lại. Yêu nữ đi chết. Đột nhiên một tiếng thê lương gầm thét. Lại có một cái nam đệ tử lao nhanh tiến lên, một trưởng hung hăng hướng phía Tôn Tẩy Nguyệt bổ xuống dưới. Nàng nét mặt tiến tĩnh, thậm chí không tiếp tục độ ẩn vào trong gió tuyết, mà là chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đón nhận chém xuống trường đao. Giang giác. Nam đệ tử toàn thân vết máu, phù phù quỳ trên mặt đất. Hắn hai cánh tay tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tướng mạo nhìn lên tới trong nháy mắt già đi rất nhiều, ngay cả tóc đen nhánh cũng mắt trần có thể thấy trở nên trắng bệnh. Tôn Tẩy Nguyệt duỗi ra một ngón tay, thư điểm tại trên trán của hắn, cửu thánh chi linh, cửu thánh linh ý, thật sự chính là cái có thể khiến người điên cuồng thứ gì đó. Nam đệ tử trên mặt đều là tự ý, lại tại cuối cùng một khắc đột nhiên mở miệng hỏi, sư muội nàng thật sự đã chết sao? Tôn Tẩy Nguyệt đầu ngón tay dừng lại, ở tại mi tâm một tấc chỗ đột nhiên dừng lại. Trầm mặc một lát, nàng một tiếng yếu ớt thở dài, ta cũng không biết, chẳng qua dựa theo vệ đạo tử lời giải thích, tình huống nàng bây giờ thuộc về chết não, nhưng thân thể còn có cơ bản nhất một tia hoạt tính. Khi nào và những tia thật nhỏ trùng sái toàn bộ tử vong, hoặc là theo trong cơ thể của nàng rời khỏi, nàng cũng liền muốn nên đón chân chính tử kỳ. Nói như vậy, nàng tại trên đường hoàng tuyển còn chưa đi xa. Nam tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ đủ cười. Giang giác, hắn một chỉ điểm tại chính mình mi tâm, đột nhiên máu tươi bao tô phi, chán xuất hiện một cái trước sau thông thấu chỗ trống, còn có xám trắng óc hướng ra phía ngoài cốt cốt chảy xuôi. Ta cái này đi tìm nàng, nói không chừng còn có thể đi tại trước mặt của nàng, giúp nàng trước giờ làm chút ít trên đường đánh điểm. Hắn tự lẩm bẩm nói xong, ánh mắt nhu hòa như nước, giây lát không cách này mới bắt đầu trở nên cứng ngắc, nhưng lại thỉnh thoảng hơi thân thể hơi run rẩy, từng chút một nhắm mắt lại. Ngươi nhìn xem ánh mắt của nàng, để cho ta nhớ tới trước đây thật lâu hai vị sư huynh sư tỷ. Tôn Tẩy Nguyệt nhìn chăm chú hai người, trên mặt hiện ra hồi ức nhớ lại nét mặt, bọn hắn trước khi chết cũng hẳn là giống như các ngươi lựa chọn, chỉ là không biết làm lúc Phong Như lão sư nhìn thấy hai người thi thể, lại sẽ là như thế nào một cái tâm trạng. Cuối cùng, tất cả đều an tĩnh lại. Nàng xê dịch nam tử thi thể, để cho hai người tựa sát vào nhau. Sau đó bước ra một bước, thân hình dần dần trở thành nhạn, lặng yên biến mất tại phong tuyết chỗ sâu. Vân Hồng cùng Cựu Thánh môn vị kia thần bí tiên sinh chiến đấu, từ đầu đến giờ đã tiến hành một quãng thời gian. Hơn nữa thoạt nhìn còn có thể tiếp tục kéo dài, chẳng biết lúc nào mới biết thực sự kết thúc. Ở trong mắt Tôn Tẩy Nguyệt, Vân Hồng không có đem hết toàn lực đi vào Cựu Thánh môn dường như vậy không phải là vì lấy đi đối phương tính mệnh, mà là có mục đích khác tồn tại. Bất quá, dấu ở Cựu Thánh môn vị kia đồng dạng có rất lớn giữ lại, thậm chí căn bản cũng không có nghiêm túc đối đại Vân Hồng đến. Có thể ở trong mắt người nọ, so với bạn linh quy nhất Vân Hồng đạo tử, hay là như ẩn như hiện, như có như không không thấy không nghe thấy càng thêm thu hút chú ý, có thể dẫn tới hắn tò mò. Nàng chậm rãi đi tại đỉnh đài lầu cắt trong lúc đó, cũng không có gia nhập hai bên chiến đấu dự định. Vì tỏ thái độ, nàng còn hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, qua loa cách xa hai người giao thủ khu vực hạch tâm. Tôn Tẩy Nguyệt ý nghĩ vậy rất đơn giản. Nếu như Vân Hồng có thể ứng đối, đó chính là nàng vì chính mình tìm thấy cơ duyên, nếu như Vân Hồng không cách nào ứng đối, đồng dạng coi như là nàng tự tìm kết nạn. Trùng dưa được dưa, trùng đậu được đậu, có nhân có quả, nhất ẩm nhất chắc, làm ra lựa chọn muốn đối mặt tương ứng kết quả, mặc kệ là tốt là xấu, sống hay chết, cũng chẳng trách người khác. Đương nhiên, nếu như Vân Hồng thua, bị lưu tại Cửu Thánh môn trong, nàng làm sẽ nhìn xem tình huống có phải ra tay, không vì cái gì khác, chỉ coi là hoàn thành đạo chủ Bắc Thượng trước khi đi nhắc nhở. Lạch cạch, đột nhiên một tiếng cực nhỏ nhẹ vang lên, đều từ nơi không xa phòng xá truyền đến. Tôn Tẩy Nguyệt nhưng vào lúc này dừng bước lại, chậm rãi quay người hướng phía một bên nhìn sang. Còn có đè nén cực thấp tiếng khóc lóc, theo cơn gió thanh tỉ mỉ bay tới. Nàng khẽ nhíu mày, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại tòa kia cũ nát phòng xá phụ cận. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra bên trong nhét chung một chỗ thân ảnh. Bọn hắn có ba nam một nữ, nhìn qua tuổi tác cũng không tính là quá lớn, tối đa cũng chính là chừng 20 bộ dáng. Từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, núp ở góc run lẩy bẩy. Nàng yên tĩnh đứng ở trước cửa, trầm mặc nhìn chăm chú mấy cái không biết làm sao Cựu Thánh môn đệ tử. Các ngươi vậy tiếp nạp Cựu Thánh chi linh, đã trở thành Cựu Thánh linh ý gánh chịu truyền nhân. Tôn Tẩy Nguyệt trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, mặc dù không biết các ngươi là chủ động vẫn là bị bách, nhưng tất nhiên đã đi ra một bước này, liền không còn có thể lại lần nữa lựa chọn nào khác. Nàng rũ mắt con ngươi, không còn đi xem kia mấy tờ khác biệt không huyết sắc trắng bệnh gương mặt, chỉ là về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước, cả người liền trực tiếp biến mất tại trong môn âm u hư không. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào lại trở về cạnh cửa. Quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông phong tuyết, rơi vào một đầu điên cuồng bặm mẹo, để người khó mà nhìn thẳng to lớn hư ảnh phía trên. Nhìn tới Vân Hồng đạo tử làm cũng tệ, bước ra đối phương ẩn tàng sâu vô cùng một lá bài tẩy. Chỉ là không biết phía sau phải chăng còn có biến hóa khác, nếu như có, vì Vân Hồng trước đó triển hiện ra cấp độ thực lực, cho dù là nàng có chỗ giữ lại, vậy rất khó ứng đối tiểu này quỷ dị khó hiểu công kích. Nàng ánh mắt lưu chuyển, như thu thủy liễm diễm, quan sát kỹ nhìn hư ảnh tất cả. Một lát sau, Tôn Đẩy Nguyệt thở phào một ngụm trọc khí, là cái này Cựu Thánh linh ý rõ ràng nhất hiển hóa, không khỏi để cho ta nhớ lại tại Nam Cương một chút chuyện cũ. Chín đầu yêu trùng sinh tại chúng trong, vì bộ lạc chi linh làm thức ăn, những nơi đi qua chết vụ không tiêu tan, nhân thú lầm vào thành hắn ma của bộ, cả đời khó mà thoát khỏi khống chế. Cho nên nói Cựu Thánh truyền nhân gánh chịu linh ý, có thể thật cùng Nam Cương bộ lạc ở giữa lưu truyền cái đó chuyện xưa liên quan đến. Nhưng vào lúc này, Lang Vân Cương phía trên bầu trời không có dấu hiệu nào tối sầm lại. Tôn Đẩy Nguyệt đồng tử có hơi co vào, sau đó dứt khoát trực tiếp nhắm lại, nhắm mắt tính tâm xâm nhập cảm giác. Loại cảm giác này, ta tức huyền vũ tức ta. Lăng Vân Cương hậu sơn chảy đá bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới biết buộc phát ra như thế đơn thuần thật lớn hư không huyền vũ chân ý. Mấy cái hô hấp về sau, nàng đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài, đạo này hư không huyền vũ chân ý hiển hóa, tăng thêm làm cho người tinh thần đều muốn phân loại rối loạn cảm giác ma quái cảm giác, hắn tầng thứ chi cao, quả thực ngoài dự liệu của ta. Cho dù là đem quy xà mảnh vỡ đặt vào bản thân đạo chủ, cũng không biết có thể làm được hay không loại trình độ này. Chương 334, chấn thần 2, chương 334, chấn thần 2. Còn nhớ trong Miên Long trấn lúc, vệ đạo tử toàn lực ra tay chính diện đón đỡ Võ Đế Hoàng cực ấn, đều chưa từng hiện lộ ra như thế đơn thuần hùng hậu huyền vũ chân ý, kết quả lúc này mới bao lâu thời gian quá khứ, hắn vậy mà liền đã có khủng bố như thế tiến cảnh. Tôn Đẩy Nguyệt ý niệm trong lòng địa điểm, trong lúc nhất thời còn có một chút suy nghĩ xuất thần. Hay là nói, hắn trong Miên Long Chấn cũng không toàn lực ra tay, cho tới bây giờ mới đưa dấu ở dưới mặt nước thực lực triển lộ ra. Nhưng mà, đối mặt với hoành áp một thế võ đế, loại tình huống này còn dám có chỗ giữ lại, lớn nhất có thể chính là ghét bỏ chính mình sống được quá dài lâu, mong muốn tại hoàng cực ấn che đậy hạ trực tiếp quy thiên. Trừ ra nguyên nhân này ngoại, chính là tu vi cảnh giới của hắn cùng võ đế sắp xỉ như nhau, thậm chí càng cao nhất tuyến ra ngoài, như thế mới có thể ung dung đối mặt hoàng cực ấn ra, long trời lở đất khủng bố áp lực. Tô Thẩy Nguyệt thở phào một ngụm trọc khí, ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền làm tức bị nàng trực tiếp bắt bỏ. Cho nên nói, lớn nhất có thể hay là rời khỏi Miên Long Trấn về sau, vệ đạo tử tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian liên tiếp phá cảnh, ăn cơm uống nước loại không dừng lại tăng lên, mới đạt tới giờ này khắc này triển lộ ra độ cao tầng thứ. Đột nhiên, lạnh lẽo cứng rắn núi đá mặt đất như sóng nước động. Đúng lúc này quỷ ti cuốn dao từ phía dưới phá vỡ mặt đất tuôn ra, nhanh chóng bệnh thành một kiện một mạc trang nhã váy áo, theo Vân Hồng trồi lên cùng nhau hiển hóa. Gặp qua Tôn sư tỷ, Vân Hồng có hơi uốn gối, thi lễ một cái. Tôn Tẩy Nguyệt không có nhìn nàng, vẫn như cũ đang nhìn chăm chú hậu sơn phun trào hắc ám. Chỉ là tùy ý hỏi một câu, Thanh Liên Tả Hữu Sứ, Kiếm Các Tam Kiếm Sư, tại sao không có nhìn thấy bọn hắn đến? Còn có một mực đi theo tại các ngươi Tả Hữu La Trưởng Môn, nàng lại đi tới nơi nào? La Trưởng Môn bị vệ đạo tử đả thương về sau, vì tiêu hao quá lớn rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào tỉnh lại. Vân Hồng yếu ớt thở dài, Thanh Liên Tả Hữu Sứ hy sinh vì nghĩa, đổi thánh nữ Thanh Liên gia nhập chúng ta hàng ngũ. Về phần Kiếm Các Tam Kiếm Sư tung tích, cũng chỉ có thể đến hỏi hỏi một chút ở vào hậu sơn vệ đạo tử, cũng không biết còn có thể hay không tìm kiếm được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Tôn Tẩy Nguyệt gật đầu một cái, thẳng đến lúc này mới nhìn đến một chút, các ngươi hiện tại trạng thái tinh thần, hình như muốn so tại Mạc Châu lúc nghiêm trọng hơn một ít. Đúng vậy à, chúng ta vậy biết mình gặp phải vấn đề, cho nên mới sẽ tại Quế Tiền Bối từng có nhắc nhở sau đó, còn muốn tới trước Cựu Thánh Môn tìm kiếm giải quyết vấn đề đáp án. Vân Hồng đạo tử tìm được rồi sao? Hiện nay còn không có. Vân Hồng xa xa nhìn ra xa hậu sơn, nhìn Cựu Thánh Linh Ý cùng đoàn kia phun trào hắc ám nhanh chóng tiếp cận, nghe ù ù tiếng sấm ngay tại cả hai chỗ va chạm liên tiếp nổ vang, âm thanh đột nhiên trở nên cơ giới đờ đẫn. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị tại Cựu Thánh truyền nhân trên người tìm kiếm một ít manh mối, nhưng hắn đã bị vệ đạo tử hấp dẫn. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, chờ đợi hai bên chiến đấu kết thúc. Tôn Tẩy Nguyệt gật đầu, Vân Hồng sư muội chúng linh hợp nhất, đồng thể đồng tâm, tầm mắt kiến thức không giống phàm nhân, như vậy trong mắt người, Cựu Thánh truyền nhân cùng Nguyên Nhất đạo tử sinh tử giao phong, cuối cùng ai thua ai thắng? Cựu Thánh truyền nhân có hùng hậu vô cùng tích lũy, trải qua 200 năm trước chiến loạn nhân đại, thể nội còn ẩn giấu đi cùng Cựu Thánh linh ý tương quan bí mật, cấp độ thực lực tự nhiên xa không phải một loại dương cực linh cảnh tông sư có thể so sánh. Vân Hồng nói đến chỗ này, nguyên bản đờ đẫn giọng nói đột nhiên có thêm một tia ba động, nhưng mà, về vệ đạo tử, chúng ta không thể không thừa nhận, từ đầu tới cuối đều không thể nhìn tấu hắn đến tột cùng là một người như thế nào. Hoặc là tiến thêm một bước đi giảng, theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu, mãi đến khi giờ này ngày này mới thôi, chúng ta thậm chí ngày càng không làm rõ được, hắn đến cùng phải hay không một người. Nếu như hắn không phải người, lại sẽ là cái gì? Vâng. Văn mèo lộn xộn Cựu Thánh Linh Ý đột nhiên ra tốc, hiệp bọc lấy cuồng bạo khí thế đụng vào hắc ám chỗ sâu nhất. Ầm ầm. Hậu sơn chảy đá trung ương, lưỡng đạo khổng lồ giữ tận thân ảnh kịch liệt đụng nhau. Xoắn nát gió tuyết đầy trời, nổ bay vô số núi đá. Đất rung núi chuyển cảm giác đột nhiên đánh tới. Tất cả lăng vân cương cũng vì đó run nhẹ nhẹ. Mảng lớn chảy đá mặt đất đột nhiên chìm xuống phía dưới, tạo thành nhất đạo trải rộng vết rạn to lớn loang hố. Mà ở kịch liệt rung chuyển trong, tại hắc ám hôi vụ song trọng bao phủ xuống, còn có hai đầu yêu ma ở trong đó hung căn xé, sinh tử giao phong. Ầm ầm. Một lần tự giao phối thủ đến nay mãnh liệt nhất đụng nhau về sau, hai thân ảnh đồng thời thu lại thu nhỏ, lui về phía sau. Hai bên cách mấy trượng khoảng cách, trầm mặc im ắng qua lại đối lập. Mà thẳng đến lúc này, vệ thao mới xem như thấy rõ ràng đối phương rốt cục bộ dạng dài ngắn thế nào. Đây là một cái bình thường nam tử trung niên, nhìn lên tới dường như là chán nản tiên sinh dạy học, chỉ là một đôi mắt sâu thẳm vô cùng, cùng với nó đối mặt phảng phất muốn đem linh hồn đều muốn hãm sâu vào trong. Vệ thao mở miệng, đánh vỡ trong sân trầm mặc tĩnh mịch, ngươi chính là hơn 200 năm trước từ trong núi đi ra Cựu Thánh truyền nhân. Nam tử chậm rãi gật đầu, ánh mắt u ám lạnh băng, nhìn về phía giữa ngón tay bôi đen hôi. Ngươi giết Lăng Tuyên cùng một bật. Hắn thở dài, ngươi không nên giết bọn hắn. Vệ thao khẽ nhíu mày, sau một khắc nhưng lại lộ ra ôn hòa nụ cười, bọn hắn muốn giết ta, đáng tiếc học nghệ không tinh. Bọn hắn nên chỉ là muốn để ngươi biến thành Cựu Thánh truyền nhân, là ngươi lĩnh hội sai lầm rồi mục bật cùng Lăng Tuyên ý nghĩa. Nam tử im lặng hồi lâu, lại lặp lại một câu, bọn hắn là từ đại tranh chi thế liền đi theo tại ta lão nhân bên cạnh, kết quả lại bị ngươi lấy đi tính mệnh. Thân thể của hắn bắt đầu dừng không ngừng run rẩy, tinh thần dường như cũng biến thành không nhiều bình thường. Trước đây thật lâu, bọn hắn không chỉ một lần nói với ta, từ bất trường binh, tình không lập chuyện, nhất tướng công thành vạn quốc hô, là thượng vị giả muốn có thượng vị giả tâm tính, như thế mới có thể tại đại tranh chi thế đi được càng xa. Nhưng ta vốn là chỉ là người bình thường mà thôi, cho dù duyên phận tiếp nhận thánh trùng nhập thể, từ đó gánh chịu Cựu Thánh linh ý, nhưng cũng khó sửa đổi theo khi còn bé liền sớm đã hình thành tính cách tâm tính. Cho nên tại bị bọn hắn ủng hộ phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang về sau, luôn luôn trôi qua tỉnh tỉnh mê mê, coi như là bị đẩy làm rất nhiều chuyện. Bọn hắn chân tâm thật ý tốt với ta, như vậy ta cũng muốn dốc hết có khả năng cho hồi báo. May mà ban đầu cái gì cũng rất thuận lợi, mãi đến khi chiếm cứ Tề Châu nơi về sau, chúng ta đụng phải vì thế đang thịnh đại chu quân trận, tất cả mọi thứ mưu đồ tất cả đều tan thành mây khói. 200 năm sau hiện tại, trước đây lão nhân đã còn thừa không có mấy, lại còn đang chờ đợi nhìn của ta trở về. Cho đến truyền nhân của ta tìm được thánh chủng, hy sinh bản thân đem ta tỉnh lại, vốn cho rằng có thể cùng bọn hắn lại lần nữa gặp lại, kết quả vẫn không có thể thật sự gặp mặt một lần, bọn hắn đều chết tại trên tay của ngươi. Nam tử tự lẩm bẩm nói xong, nét mặt dữ tợn và mẹo, ánh mắt cũng biến thành điên cuồng. Xoẹt xẹt. Đột nhiên một tiếng xé vải giòn vang. Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, ánh mắt rơi vào nam tử thân trên. Nhìn thấy ở ngoài thân thể hắn nô lên từng khuôn mặt, đồng thời hướng phía trước phát ra phẫn nộ thê lương kêu gào. Vâng. Đột nhiên hôi vụ bốc lên, che lại cửu thánh truyền nhân thân ảnh. Vệ Thao trong lòng hơi động, tại thời khắc này người được nguy hiểm giáng lâm. Nếu như người này thật là 200 năm trước cửu thánh truyền nhân, có thể cùng Đại Chu Quốc sư quyết đấu giao phòng, mặc dù cuối cùng vì bị thua mà kết thúc, liền đã thuyết minh hắn cấp độ thực lực. Cho nên nói, Vệ Thao không lùi mà tiến tới, tiến về phía trước một bước bước ra. Không có chút gì do dự, vậy không có chút nào bàng hoàng. Tinh khí thần ý cực hạn bay vụt, rót vào đến song quyền trong. Mặc kệ phía trước đứng rốt cục là ai, cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem này đấm ra một quyền đi. Như thế mới có thể suy nghĩ thông suốt, tâm ý thông thuận. Cửu thánh lực lượng, chấn thần. Theo một tiếng thê lương kêu gào, chín cái ngón tay từ hôi vụ trong sung ra, như rắn điên cuồng vặn mèo, cuối cùng lại phù hợp một chỗ, tình cờ ngăn ở nguyên thai quyền ấn ngay phía trước. Giống như Vệ Thao một quyền rơi đập, vì cái gì liền để cho hắn đưa tay nâng. Lại giống là thân 901 ấn quyết đã chờ đợi ở đây không biết bao nhiêu thời gian, chỉ là vì một quyền này đến. Quyền thế tan mất. Cuối cùng chưa thể đột phá chấn thần ấn quyết trở ngại, mà là cùng với nó vừa khít một chỗ, dừng lại tại trong hư không. Một mớ hỗn độn chạy đá tĩnh mịch đi mắng. Tại thời khắc này xa vào đến vạn lại câu tĩnh trong trầm mặc. Thời gian lặng yên trôi qua. Không biết bao lâu sau đó, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, theo hai người dưới chân truyền ra. Đúng lúc này răng rắc tiếng vang nối thành một mảnh cuối cùng phá vỡ yên tĩnh như chết. Chương 334, chấn thần 3, chương 334, chấn thần 3, vì hai người vị trí làm trung tâm, hiện ra lít nha lít nhít vết rạn, đồng thời hướng ra phía ngoài kéo dài ra ngoài. Nhưng vẹn vẹn nháy mắt thời gian, mặt đất vết rạn liền ngưng lan tràn, thậm chí không thể ảnh hưởng đến mấy bước ngoại địa phương. Giống như vừa mới một lần đụng nhau, chỉ là điểm đến là dừng luật bản, hai bên toàn bộ tại một khắc cuối cùng thu tay lại lưu lực, đến mức đối phá hoại môi trường cũng không chế tại trong vòng 3 thước. Trong sân lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hai người vẫn như cũ duy trì quyền trưởng đụng vào nhau tư thế, từ đầu tới cuối không hề động truy cập. Mấy cái hô hấp về sau, hai người mới không có dấu hiệu nào tách ra, riêng phần mình lui về phía sau. Ầm ầm. Thẳng đến lúc này, hoàn toàn tác dụng tại hai bên thân thể bàng bạc cự lực mới đột nhiên bạo phát ra. Vệ Thao từng bước hướng về sau, mỗi lần chân đạp đất mặt đều sẽ dẫn tới kịch liệt chấn động, giống như địa long trở mình, đất rung núi chuyển. Ta là âm dương quy nhất khổ luyện dương cực, lại có phá hạn 119 đoạn quy xà giao bản hộ thể, lại còn bị chấn động đến thân thể tê dại, tạng phủ rung chuyển, quả nhiên không hổ là đã từng cùng Đại Chu Quốc sư chính diện giao phong nhân vật. Chẳng qua trước đó tại Cửu Thánh môn trong khố phòng tiếp tế hàng loạt đan dược, vừa mới lại thôn phệ vô số Cửu Thánh chi linh trùng sái, hiện tại cơ thể của ta đang đỉnh phong, cho nên nói, lại liều tiêu hao, ưu thế tại ta. Hắn đụng nát sau lưng tất cả ngăn cản, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện phun trào hôi vụ, đột nhiên định trụ thân hình. Cửu Thánh truyền nhân thì hai chân bất động, hướng về sau một đường trượt. Đợi cho dừng lại lúc, đã đem mặt đất phá vỡ nhất đạo sâu càng mấy thước thẳng tắp kẻ nứt. Cửu Thánh truyền nhân chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía cánh tay của mình. Mấy đạo đây sợi tóc còn muốn nhỏ hơn vết rạn, từ giữa ngón tay lan tràn lên phía trên, lướt qua cổ tay cho đến cánh tay. Ta có thánh trùng hộ thể, bị thương lại là ta. Dương cực khổ luyện, cũng không có khả năng có kiên cố như vậy thân thể. Nếu là như vậy đánh xuống, ta sợ là không đấu lại người này. Hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy, lập tức liền bị cực độ điên cuồng cùng phẫn nộ quét sạch tất cả tâm thần. Không tiếc đại giới, một kích chiến thắng, giết hắn, giết hắn. Bên ngoài thân tam cái gương mặt giận dữ hét lên, cuối cùng tại thời khắc này hoàn toàn phá thể mà ra. Như cùng ở tại trên người mọc ra tám đầu mặt người cự mãng, kéo theo cả người hắn cấp tốc bành trướng lớn mạnh, đâm rách phong tuyết điên cuồng luân vũ. Thánh linh chân thần, chín mặt hợp kích. Vâng. Một đầu toàn thân đen sẫm, giống như dây sắt quái trùng phá thể mà ra. Tám đầu cự mãng đúng lúc này quấn quanh một chỗ. Tám cái mặt người tùy theo hòa làm một thể, giống như một đóa khủng bố quỷ dị ăn thịt người chi hoa. Cùng lúc đó, còn có mười mấy đạo đường kẽ xám từ cựu thánh môn trong ẩn nấp góc bay ra, như thiểm điện chui vào tám cái mặt người trong. Cựu thánh truyền nhân ngửa mặt rít gào, cái cổ như rắn sinh trưởng, lại từ trong hoa tâm rỗi ra, vỡ ra miệng to như chậu máu đống nhiên cắn xuống. Vệ Thao vừa mới đứng vững thân thể, trong mắt nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy quỷ dị cảnh tượng. Dường như là một đầu phun trào cự hình quái trùng, muốn đem hắn một chút nuốt vào trong miệng. Đây mới là cựu thánh truyền nhân cuối cùng át chủ bài, nếu như vẫn là chúng ta tại đối mặt công kích của hắn, cho dù đồng tâm đồng thể, chúng linh quy một, sợ là vậy tránh không được lạc bại thân vong kết cục. Cựu thánh môn bên trong, Vân Hồng mày nhăn lại, vệ đạo tử cho dù tề tu nhiều pháp, thân làm dương cực khổ luyện đại tông sư, nếu là không có thể ngăn cản như thế cuồng bạo cựu thánh linh ý thủ đoạn, cũng khó có thể tại loại công kích này hạ toàn thân trở ra. Tôn Tẩy Nguyệt không nói gì, ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, giây lát không rời cựu thánh truyền nhân đã hoàn toàn thoát ly hình người thân thể. Phản phất u đàm con ngươi chỗ sâu ba quang chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vô thức híp mắt lại. Mấy bước ngoại, Vân Hồng đột nhiên nín thở ngưng thần, thậm chí một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên mây đen hội tụ bầu trời. Giống như ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi mặt đất. Tại cảm giác của các nàng trong, nhất đạo kim quang óng ánh phá vân mà ra, trực tiếp rơi vào bị hắc ám cùng hôi vụ bao phủ khu vực trung tâm. Lại là như thế nồng đậm phạn thiên linh ý. Tôn Tẩy Nguyệt trầm thấp thở dài, mấy ngày trước đây còn bị đại phạn sinh thiên ác niệm cuốn thân, kết quả lại còn năng lực lắc mình biến hóa, thành rồi bị chịu phạn thiên chú mục chiếu cố người. Vệ đạo tử quả nhiên là không đi tầm thường con đường, làm người làm việc không bám vào một khuôn mẫu, thường thường ngoài dự liệu của ta. Vân Hồng đi theo thản nói, bị giết nhiều như vậy Bắc Hoang tông sư, cho nên nói trước kia đủ loại, như vậy tan thành mây khói, bị đại phạn sinh thiên xóa bỏ. Hay là tựa bình thoại trong chuyện xưa nói như vậy, mong muốn chiêu an, trước hết tạo phản. Phạn thiên linh ý giáng lâm. Hắc ám hôi vụ trong ẩn hiện một tôn kim giáp chiến thần, cùng đầu kia vặn bẹo trùng khu đột nhiên đụng nhau một chỗ. Đúng lúc này kim giáp vỡ vụn, phạn thiên linh ý tiêu tán. Đổi lấy thì là cựu thánh truyền nhân lão đảo lui lại, cựu thánh linh ý không còn ban đầu bộc phát chi hung mãnh. Nhưng ở kim quang tiêu tán sau đó, lại hiện lộ ra kim giáp phía dưới càng thêm dữ tợn kinh khủng thân ảnh màu đen, đem máu tanh thảm thiết chiến đấu trong nháy mắt dẫn bạo. Mười mấy hô hấp sau, ù ù tiếng sấm dần dần biến mất. Núi đồi chày đá lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cựu thánh môn bên trong, một chỗ khúc kính thông ú ẩn nấp góc, một thân ảnh chậm rãi hành tẩu trong đó. Thon dài mà giữ tận đại xà lặng yên xuất hiện, tê tê lẻ lưỡi đầu rắn chậm rãi nâng lên. Theo vệ thao thân thể một bên nô ra, mặc dù không có con mắt, lại phảng phất đang cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú phía trước nam nữ trẻ tuổi. Lại cạnh, một giọt nước bọt theo lưới rắn nhỏ xuống, cho người ta một loại kích động, thèm nhỏ dãi cảm giác ma quái cảm giác. Đột nhiên một tiếng hoảng sợ thét lên. Đang nhìn đến tu xà hiện hình về sau, cựu thánh môn may mắn còn sống sót đệ tử tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, sợ hãi kêu lấy hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tiên sinh đã không tại, bởi vậy bọn hắn kiên định niềm tin, trung thành vũ dũng, đều bị trận này chiến đấu khốc liệt nghiền vỡ nát, bây giờ chỉ còn lại có sợ hãi tuyệt vọng cùng mờ mịt bất lực mà thôi. Giang giác, chạy chậm nhất cựu thánh môn đệ tử một cái lảo đảo. Đầu của hắn bay lên cao cao, máu tươi từ chỗ đứt tuôn trào ra, giống như suối phun vậy hướng bốn phía mặt đất. Tu sạc tại huyết vũ trong ghé qua, nguyên bản cũng không tồn tại con mắt đã có chút hình thức ban đầu. Đột nhiên một tiếng thê lương hót vang, cựu thủ quỷ xa hư ảnh vui sướng múa, trên dưới bay lượn hư không. Phản phất đang tiêu diệt gánh chịu cựu thánh linh ý cựu thánh truyền nhân về sau, liền biểu hiện ra khó mà ức chế hưng phấn vui sướng tâm trạng. Từng tiếng reo vang chấn động tâm linh, ảnh hưởng phụ cận tinh thần của mọi người. Ngay cả vệ thao bản thân, con mắt vậy mơ hồ trở nên tinh hồng. Hắn có hơi cúi đầu, trầm mặc nhìn chăm chú lăn xuống đến chân bước đầu lâu, cùng cặp kia tràn ngập sợ hãi con mắt y mang đối mặt. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào lướt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, bóp nát một cái lảo đảo chạy trốn nữ tử cái cổ. Sau đó chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng trượt xuống một nhóm huyết lệ. Làm xong đây hết thảy, vệ thao có hơi nở nụ cười. Nguyên bản bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn chăm chú nhíu mày, không có tiếp tục đuổi giết chạy tứ tán cựu thánh môn đệ tử, mà là đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Ủy sa cũng gọi là cựu phượng, chín đầu thân chim chi hình. Cửu Thánh linh ý hiển hóa sau đó, lại là chín mặt chủ thân. Cho nên chỗ quỷ sa chân ý đối Cửu Thánh chi linh có tác dụng khắc chế, tình cờ đối ứng chim chóc ăn trùng, ngược lại là vậy nói còn nghe được. Bất quá, chỉ là đánh chết một cái chỉ là Cửu Thánh truyền nhân mà thôi, căn bản không coi là cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng sự việc. Tâm tình của ta vậy tương đối yên tĩnh, cũng không có quá sóng lớn động, vì sao quỷ sa chân ý còn có thể kích động như thế, thậm chí trái lại ảnh hưởng tới ta tinh thần. Lẽ nào linh minh cựu biến quỷ sa chân ý, còn có thể đem ta cũng biến thành linh minh sơn chủ giống nhau tiên điên? Vệ thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lại nhìn về phía càng thêm vui sướng bay múa quỷ sa hư ảnh, ánh mắt nét mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn nhìn liều mạng đào tẩu mấy cái cựu thánh môn đệ tử, lại là đem vừa mới nâng lên bước chân lại để xuống. Sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía bên trái u ám hành lang. U huyền vị ti im ắng cung chào, nhất đạo xíu xiu thân ảnh hiểu điệu theo lương trụ sau lặng yên đi ra, cùng hắn khoảng cách mấy trượng khoảng cách. Vân Hồng có hơi bối rối, thi lễ một cái, vệ sư minh, mấy người này chúng ta còn có một chút tác dụng, có thể thủ hạ lưu tình, đem bọn hắn nhường cho bọn ta. Vệ thao im lặng. Một lát sau mới mặt không chút thay đổi nói, Vân Hồng sư muội đang vì bọn hắn cầu tình, lẽ nào ngươi đang đến trước đó đều không có suy nghĩ qua chính mình? Dừng lại một chút, hắn nhìn thẳng con mắt của nàng, tiếp theo nói xuống dưới, hay là nói Vân Hồng sư muội quên mình bị người, hoàn toàn không sợ bị ta ở chỗ này trực tiếp đánh chết. Chương 335, Triệu Hoán, 1, chương 335, Triệu Hoán, 1, Vân Chí Mạch Sơn, phong tuyết đập vào mặt. Sắc trời dần dần tối xuống. Trong lúc vô tình, đã sắp tới hoàng hôn. Cửu Thánh môn bên trong, một chỗ yên lặng thanh lũ tiểu viện. Vệ thao đứng ở hành lang một bên bất động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa đạo kia nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng, Vân sư muội cũng không ba động tâm tình, xem ra là đối thực lực bản thân có đầy đủ lòng tin. Vân Hồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối đầu rất nhiều người, chúng ta cũng có lòng tin, nhưng vệ sư minh cũng tuyệt đối không ở tại trong. Vệ thao quay đầu nhìn về phía đã chạy xa cựu thánh môn đồ, vậy không nóng nảy đi đuổi giết bọn hắn. Rốt cuộc cựu thánh truyền nhân đã chết, hắn thể nội thánh trùng cũng biến thành cát bã, không còn có sống lại có thể. Những người còn lại chỉ là một ít trùng tốt nhỏ, sớm một chút xử lý, hay là muộn một chút xử lý, cũng là không nổi cái gì quá sóng lớn hoa. Đột nhiên, đã chạy đến xa xa cựu thánh môn đệ tử toàn bộ dừng lại, như là cọc gỗ loại đứng thẳng bất động, không hề hay biết từng tia từng sợi trong suốt sợi tơ trong thân thể ngoại ra ra vào vào. Vệ thao đúng lúc này thu hồi ánh mắt, lần nữa tập trung đến Vân Hồng trên người. Hắn một mực không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn nàng, đem càng lúc càng lớn áp lực im ắng truyền tới. Thời gian từng chút một trôi qua, gió lạnh lướt qua hành lang, phát ra bén nhọn tiêu khóc. Cho dù là đồng tâm đồng thể, chúng linh hợp nhất Vân Hồng, cũng có chút không chịu nổi tia mắt kia nhìn chăm chú, cùng nhau sinh ra không bằng như vậy tránh lui tâm tư. nhưng nàng lại một bước không động, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Vân Hồng nét mặt nhu hòa, chậm rãi nói, vệ sư minh kỳ thực không có lấy chúng ta tính mệnh ý nghĩa, chí ít ý nghĩ này cũng không mười phần kiên quyết.
Ồ,
vệ thao có chút hăng hái hỏi nói, ngươi đều khẳng định như vậy, ta không có thuận tay đem bọn ngươi một lưới bắt hết suy nghĩ. Nếu như vệ sư minh thật sự sát tâm đã lên, cũng không cần lãng phí thời gian nói với chúng ta nhiều lời như vậy. Sớm tại gặp mặt trước tiên, thậm chí là tại cảm giác được chúng ta lúc, cũng đã không lưu tình chút nào, bạo khởi ra tay. Vân Hồng giọng nói bình thản, nói tiếp, bất quá chúng ta vậy tự biết hiển nhiên, sẽ không thái quá xem trọng chính mình, càng sẽ không vì cá thể làm trung tâm suy xét vấn đề. Cho nên chúng ta một mực rất rõ ràng, mong muốn đạt thành mục tiêu, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cuối cùng vừa có thể khiến cho vệ sư minh thỏa mãn, chúng ta cũng được, cầm tới mong muốn thứ gì đó. Vệ Thao im lặng một lát, khẽ gật đầu, người ta đều là giáo môn đệ tử, ban đầu ở Thái Huyền Sơn thi đấu lúc vậy kết thâm hậu hữu nghị, không phải là phổ thông quan hệ có thể so sánh. Chỉ là mấy cái cựu thánh môn dương nghiệt mà thôi, Vân Hồng sư muội nói cái gì đại giới không đại giới, cũng có chút quá mức khách khí, có phải hay không xem thường ta cái này nguyên nhất đạo tử. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên vẫy tay, liền từ trên mặt đất nắm lên một thanh trường kiếm treo ở thắt lưng. Vệ sư minh lòng dạ rộng lớn, chúng ta khâm phục muôn phần. Vân Hồng trong con ngươi hiện lên nhất đạo bạc quang, lúc này nhìn thấy sư minh áo đỏ cầm kiếm, chúng ta lại là chợt nhớ tới mình còn có một môn tam tại sát kiếm, rất là thích hợp sư minh tu hành. Còn chưa có nói xong, nàng ánh mắt nhất động, bên trong chiếu rọi ra nhất đạo từ từ bay lên hỏa diễm liên hoa thủ ấn. Bởi vậy trong phút chốc trầm mặc về sau, Vân Hồng liền lại nói tiếp, sư minh tề đầu tịch tiến, chư pháp kiếm tu, nghĩ không ra lại đem thanh liên bí pháp vậy đạt đến cao thâm như vậy cảnh giới. Sư muội vì thánh nữ thanh liên cùng trái phải sứ nguyên nhân, cũng từng tu tập qua tương quan một ít pháp môn, có lẽ là bởi vì ngộ tính chưa đủ, một mực đối yêu giáo trong điện tịch ghi lại bộ phận nội dung lý giải không thấu. Lúc này gặp được sư minh, ngược lại là có thỉnh giáo học tập cơ hội, chỉ là không biết vệ sư minh có thể hay không cho ta mặt mũi này. Vệ Thao buông ra hỏa diễm liên hoa ấn quyết, một tiếng cảm khái thở dài, vân sư muội nói gì vậy, mặt mũi của người khác khó mà nói, nhưng ngươi mặt mũi ta khẳng định cho, với lại nhất định phải hướng chân cho, thiếu một phân kia đều không được. Tiếp xuống một quãng thời gian, hai người cũng không có đi quản xa xa đứng thẳng bất động cựu thánh môn đệ tử, ngay tại trước phòng dưới hiên xâm nhập giao lưu, sau một hồi mới thỏa mãn ngừng lại. Vệ Thao nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Vân Hồng ngay tại một bên đứng ở bất động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có tiếng gió vun vút quanh quẩn tại hai người bên hai. Cho đến chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Vệ Thao mới thở phào một ngụm trọc khí, tùy ý hỏi một câu, tôn đạo từ đâu, đã rời khỏi cựu thánh môn rồi sao? Vân Hồng gật đầu, tại cựu thánh truyền nhân bị thua về sau, tôn sư tỷ liền rời đi cựu thánh môn, nói là muốn một đường hướng đông tìm kiếm hỏi thăm hải ngoại tam sơn, nhìn một chút sinh trưởng vu tư cái gọi là thần thụ, đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào. Hải ngoại tam sơn. Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động, tên của bọn nó có phải hay không gọi là Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu? Vân Hồng suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, ta chỉ biết là bên trong một cái tên là Khư Quỷ, cái khác hai cái lại là không biết gọi là gì. Không phải trong trí nhớ tiên sơn tên, hắn lập tức liền không có tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Ngược lại là đối Vân Hồng trong tay một bộ cổ tịch sinh ra rất hưng thịnh thú. Quyển sách này gọi là Trong núi kỳ sự, hẳn là cựu thánh truyền nhân chỗ. Nhưng nhìn xem nội dung lại không có quan hệ gì với cựu thánh sơn, tuyệt đại bộ phận độ dài cũng tại miêu tả Nam Cương phong thổ, trong núi chư bộ, cùng với các loại có chút mới lạ thần tiên ma quái chí dị. Quyển sách này rất không tồi, lối hành văn có loại chu du truyện ký cảm giác, bất chi bất giác có thể để người xâm nhập đắm chìm vào, ở trước mắt triển khai một bức kỳ huyễn mỹ lệ bức tranh. Vệ Thao nhìn thấy một nửa, liền đem cổ tịch khép lại, nếu như có thể mà nói, Vân Hồng sư muội tốt nhất năng lực sao một quyển cho ta, dù sao các ngươi nhiều người lực lượng đại, phân công hợp tác không dùng đến một buổi tối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên vệ đạo tử thích, chúng ta tự nhiên không có không cho phép lý lẽ. Vân Hồng chỉ là cười một tiếng, sẽ không cần mở miệng phân phó, liền có lần lượt từng thân ảnh vòng qua hắc ám phong tuyết đi tới gần, tìm hai cái căn phòng bắt đầu treo đèn đánh đêm. Vệ Thao quan sát đến những người này nhất cử nhất động, lại so sánh đứng ở trước mặt mình Vân Hồng, một lát sau trong lòng đột nhiên toát ra một cái không hiểu ý niệm kỳ quái. Nguyên bản tại trong sự nhận thức của hắn, bọn hắn mặc dù đồng tâm đồng thể, chúng linh quy một, lại đều thuộc về Vân Hồng phụ thuộc, lấy nàng chân linh ý chí làm chủ thể, sau đó chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Dường như là lúc trước cung nguyện giống như Bạch Du Du, tại đồng tâm kết liên lụy dưới, vì cung nguyện làm chủ, Bạch Du Du làm phụ, hai bên không phân khác biệt, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Nhưng mà, cho đến gặp được Vân Hồng bản thân, Vệ Thao mới đông nhiên giật mình, nguyên lai trước đó bọn hắn nói tới đồng tâm đồng thể, lại thật sự không có cao thấp quý tiện phân chia, tất cả mọi người hoàn toàn hòa tan vào, đã trở thành cái này tập thể một thành viên. Vân Hồng mặc dù ở trong đó ở trung tâm, thuộc về không thể thiếu hệ tâm, nhưng lại cũng không phải là cao cao tại thượng, cùng những người khác kéo ra một cái cấp độ. Hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, đó chính là bọn hắn cộng đồng hợp thành có thể xưng là tập thể ý chí đồ vật, chỉ cần gia nhập vào, liền coi như là tới một mức độ nào đó mất đi bản thân. Cho nên nói, hiện tại mặc dù là Vân Hồng tại cùng hắn nói chuyện phiếm, kỳ thực lại là hắn đang đối mặt bọn hắn tất cả mọi người. Ta chính là chúng ta chính là ta. Giờ phút này còn muốn lên những lời này, quả nhiên là nhường Vệ Thao có càng thêm đặc biệt thể nộ cùng cảm giác. Vệ sư Minh suy nghĩ cái gì? Nhẹ mảnh thanh âm nhu hòa vang lên, đưa hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh. Vệ Thao chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn trước mắt yểu điệu thiếu nữ, trong lòng có chút ít kinh ngạc cảm khái tâm ý hắn cũng là không nghĩ tới, đồng tâm kết lại có thể làm đến loại trình độ này. Càng không có nghĩ tới là, Vân Hồng làm một cái người, lại năng lực bước ra một bước này. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi thành hắn, quyết định không thể nào làm ra chọn lựa như vậy. Không muốn cái gì, ta chỉ là đang là người. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, thuận miệng nói, Vân Hồng sư muội trạng thái tinh thần nhìn qua không phải rất tốt, không phải là lần trước Lưu Hình đề cập với ta đến vấn đề, luôn luôn không thể giải quyết triệt để. Vệ sư minh mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra nơi mấu chốt. Trong phòng ánh đèn chiếu rọi, Vân Hồng nửa người tản ra nhu hòa quang mang, ngoài ra nửa người lại bị hắc ám lạnh băng bao phủ, giống như đem toàn bộ người chia làm hai nửa, nhưng lại theo gió thế biến hóa mà chập chờn, cho người ta một loại cực độ hỗn loạn cảm giác. Nàng rũ mắt con ngươi, từ từ nói, vệ sư minh nói với chúng ta qua, muốn đoạn tình tuyệt dục, không ta vô tư, trong khoảng thời gian này chúng ta vậy một mực hướng phía cái phương hướng này làm ra nỗ lực, kết quả lại là có chút không được để ý vì chúng ta chân linh sen lẫn dung hợp, các loại phức tạp loạn niệm đông đảo, dù có thể đủ vì nghiệp hỏa hồng liên và pháp môn đem chém tới, lại rất nhanh liền lại bị mới ý nghĩ sằng bậy hỗn tạp chỗ lấp đầy, giống như không ngừng không nghỉ, không có trung cảnh. Gió Vân Hồng chống chất, mang theo từng đạo tiếng vọng, lẫn vào trong tiếng gió, nghe vào mang cho người ta một loại khủng bố cảm giác ma quái. Vệ Thao đối với cái này phảng phất chưa tỉnh, một bên yên tĩnh lắng nghe, bên kia thì suy nghĩ tung bay, không hiểu có chút suy nghĩ xuất thần. Mãi đến khi Vân Hồng sau khi nói xong lại qua một quãng thời gian, hắn mới thở dài nói, Vạn Linh Hợp Nhất nói đến đơn giản, làm lại nạn. Chính như thế gian không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau diệt tử, chúng chi là có độc lập tư tưởng người, mong muốn đem khăng khít dung hợp, uy về nhất thể, độ khó có thể nghĩ. Đây là chính chúng ta lựa chọn con đường, tất nhiên đặt chân trong đó, liền đã không cách nào quay đầu, càng không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Vân Hồng giọng nói lại là bình thản vô cùng, tối nay qua đi, chúng ta liền chuẩn bị trở về Định Huyền Sơn bế quan tu hành, nếu là con đường này đi thông, có thể tiếp tục nữa, nhìn một chút trước đây bối rối cung nguyện lão sư đại khủng sợ, đến tuột cùng là cái thứ gì. Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng đột nhiên sinh ra biến hóa, giống như không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng lại như là đã bao hàm tất cả tâm trạng, như phía trước chính là vách đá vạn trượng tuyệt lộ, chúng ta còn có sự kiện mong muốn mời vệ sư huynh giúp đỡ. Vệ Thao nói, chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là. Chương 335, Triệu Hoán 2, chương 335, Triệu Hoán 2. Vân Hồng trên mặt đã hình thành thì không thay đổi nụ cười dần dần thu lại, thay vào đó là nghiêm túc nét mặt, ta có thể đi đến tuyệt lộ, nhưng Định Huyền Nhất Mạch truyền thừa lại không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Do đó, sư muội hy vọng vệ sư minh có thể trở thành bản môn truyền công trưởng lão, nếu là tương lai ta không tồn tại ở thế gian, lại tìm kiếm nhân tuyển thích hợp đem bản môn tiếp tục truyền thừa tiếp. Vệ Thao mày nhăn lại, từ đó nghe ra một chút mùi vị khác biệt. Trong đó rõ ràng nhất, một điểm, chính là Vân Hồng nói rất đúng ta, mà không còn là chúng ta. Giống như cảm giác được nghi vấn của hắn, Vân Hồng đột nhiên nở nụ cười. Lại không là đã hình thành thì không thay đổi cơ giới cảm giác, mà là giống như trăm hoa đua nở, hết sức xinh đẹp. Sau một khắc, nàng một tiếng yếu ớt thở dài. Đây là ta lần đầu tiên cùng vệ sư minh đơn độc đối diện trò chuyện, có thể cũng là một lần cuối cùng. Đợi cho trở về sơn môn sau đó, ta liền đem bắt đầu đoạn thất tình, tuyệt lục dục, trước chạm tâm niệm, lại chạm tự thân, tất cả mọi thứ đều chỉ là mục tiêu duy nhất mà tồn. Thật đến lúc kia, ta cũng không biết lại biến thành cái gì bộ dáng, còn có thể hay không tự xưng là Định Huyền môn người. Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu một cái, ta luôn luôn rất ít làm ra hứa hẹn. Chẳng qua lần này ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho Định Huyền Nhất Mạch tại trong tay của ngươi đoạn tuyệt. Vân Hồng nghe vậy ôn nhu nói xong, huyền chuyển quỳ sát xuống, vệ trưởng lão là sơn môn truyền đạo, xứng nhận ta ba bái chín khấu chi lễ. Trong lúc vô tình, sắc trời sắp sáng, tôn thầy nguyện hướng đông, Vân Hồng hướng tây, tất cả đều biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Tất cả lang vân cương thượng chỉ còn lại Vệ Thao một người. Hắn ngồi một mình ở tiểu viện ghế đá, gìn giữ một cái tư thế đã thời gian rất lâu, mặc cho tuyết trắng đem chính mình che giấu. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, hắn cuối cùng thu lại suy nghĩ, đem trong núi kỳ sự cùng Định Huyền bí pháp cẩn thận cất kỹ, lại trở về cựu thánh môn trong cố phòng. Linh minh bảo ngọc tại thanh đăng chiếu rọi, xuyên suốt ra trong suốt long lanh quang mang. Vệ Thao nhìn chăm chú bảo ngọc trung tâm vết nước kia, giống như cùng ở vào trong đó cái kia linh vũ sản sinh không hiểu liên hệ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cựu thủ quỷ sa chân ý hiện hóa hư không. Còn cuốn thân thể hắn vui sướng phi hành, thỉnh thoảng phát ra tràn ngập vui sướng sắc nhọn hót vang. Đã qua gần một ngày thời gian, cái đồ chơi này lại còn hưng phấn như thế. Tất cả mọi người thôn vệ cựu thánh linh ý, huyền vũ quỷ sa đều có vẻ không quan tâm hơn thua, vô cùng bình tĩnh. Vệ Thao vừa nghĩ tới thôn vệ hai chữ, liền không hiểu có chút phiền muộn muốn nói, không thể không nắm lên một cái ngưng nguyên đan đưa vào trong miệng, dùng để ép một chút trong bụng bốc lên phun trào. Cái đó xấu xí côn trùng, bị cựu thánh truyền người xưng là thánh trùng thứ gì đó, rõ ràng nhìn qua xỉu ra chân trời, nhìn một chút liền khiến người ta buồn nôn, lại bị hắn xé xác sống lột trực tiếp ăn hết, ngay cả một chút cặn bã đều không thể còn lại. Mỗi lần nhớ lại, đều sẽ dẫn tới Vệ Thao cực lớn tâm lý khó chịu. Không chỉ là bởi vì ăn hết như thế buồn nôn thứ gì đó, càng là hơn vì tại làm lúc dưới tình huống đó, hắn dường như không có cách nào khống chế được chính mình. Giống như thật sự biến thành một đầu dã thú, tại Huyền Vũ Quỷ Sa chân ý điều khiển chỉ vì bản năng làm việc, mới biết đem cái gọi là thánh trùng xem như vẻ đẹp không gì sánh được ăn, bất chấp cũng muốn đem ăn vào bụng. Vệ Thao nắm lên thanh thứ ba ngưng nguyên đàn, tiếp tục quan sát cảm giác linh minh bảo ngọc bên trong linh vũ, đắm chìm trong như có như không tinh thần liên hệ trong. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào răng rắc một tiếng vang dọn, đưa hắn từ loại này xuất thần nhập định trong trạng thái bừng tỉnh. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt tùy theo ngưng tụ. Đột nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra nhất đạo nhỏ như sợi tóc vết dạng, đều xuất hiện tại linh minh bảo ngọc biên giới. Giang giác. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện, lại là một tiếng vang giòn quanh quần bên hai. Bảo ngọc bên trên vết dạn bắt đầu hướng phía hai bên lan tràn. Đúng lúc này ca ca giòn vang nối thành một mảnh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, linh minh bảo ngọc liền đã đến vỡ vụn phá toái biên giới. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Thao trong lòng hoài nghi, một cử động cũng không dám. Sợ lực đạo trên tay hơi lớn, rồi sẽ đem giáo môn Linh Minh Sơn bí bảo trực tiếp bóp nát. Đột nhiên, lại là một tiếng thê lương nhỏ gáy. Cựu thủ quỷ sa hư ảnh lần nữa vờn quanh thân thể hắn. Vệ Thao trong lòng hơi động, đúng lúc này hiện lên một chút hiểu ra. Hắn hiện hóa quỷ sa chân ý, cũng cùng kẽ nước trong cái kia linh vũ sinh ra liên hệ. Với lại chính là bởi vì như thế, quỷ sa hư ảnh mỗi một lần lướt qua, đều sẽ khiên động linh vũ sinh ra dị động, cuối cùng đưa đến Linh Minh Bảo Ngọc phá toái. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, lòng bàn tay đột nhiên nổ tung một đoàn tinh sa loại bụi mù. Còn có nhất đạo huyết sắc quang mang phá toái hư không. Vệ Thao vô thức đưa tay đi bắt, lại là bùa hụt. Đạo kia ánh máu tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi phản ứng của hắn cực hạn, thậm chí không thể thấy rõ ràng nó phi hành quỹ đạo, liền đã biến mất tại cảm giác trong. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn lật khắp tất cả khu phòng, vậy không có tìm được cái kia màu máu linh vũ bóng dáng. Sớm biết sẽ xuất hiện như thế biến cố, ta nên trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp dẫn Phạn Thiên Linh ý giáng lâm, Huyền Vũ chân ý hiện hóa hư không, vân mê vụ khóa phủ kín quanh thân, lại lấy U Huyền Vị Ti bậy lồng giam, cũng không tin nó một cái lông chim còn có thể xông ra ta bảy ra thiên la địa võng. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, Linh Minh Bảo Ngọc hóa thành cho bụi, quỷ sa linh vũ vậy đã biến mất không còn tâm tích. Ta thu hoạch duy nhất chính là chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư kinh nghiệm bài học, tại ngày sau trong tu hành cố gắng ít phạm kiểu này sai lầm. Vệ Thao nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, lại cầm lên một hộp mới ngưng nguyên đan. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng không hiểu có chút ngứa. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng mở rộng, trong chốc lát liền đã đến khó mà chịu được trình độ. Rào rào, hộp gỗ rơi xuống, viên đan dược rơi đầy đất. Vệ Thao thậm chí không kịp đem thả lại tiêu ngạo, liền không kịp chờ đợi đưa tay đi bắt cào phía sau lưng trong ngứa. Vượt ngứa vượt cào vượt ngứa. Hắn không thể cầm dao đem làn da mở ra, nhìn một chút bên trong đến tột cùng là nguyên nhân gì. Xoẹt xẹt. Mấy cái hô hấp về sau, đột nhiên tia lửa tung tóe, đều theo phía sau lưng của hắn nở rộ nổ tung. Vệ Thao đột nhiên ngừng lại, cố nén toàn tâm ngưỡng ấy, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Giống như đao phong móng tay lại trực tiếp đứt đoạn, vân vân vảy đen cũng bị xé rách cải mở, phản phất là chạm đến cực độ cứng rắn sắc bén bật. Xoẹt xẹt. Đúng lúc này lại là một tiếng bạo hưởng. Một đôi tinh hồng cánh lông vũ đột nhiên triển khai, đem chung quanh giá gỗ tất cả đều đánh nát lật tung. Thì ra là thế, ta vừa nãy luôn luôn tại cưỡi lửa tìm lửa, cho nên dù thế nào đều không thể phát hiện tung tích của nó. Cái kia lông chim cũng không có biến mất, mà là trực tiếp chui vào phía sau lưng của ta, ngay tại quỷ sa chân ý nhập thể sau biến thành cánh chim trong. Vệ Thao trước mắt trận trận hoa mắt, lập tức một mảnh tinh hồng. Trong cố phòng mọi thứ đều không thấy tăm hơi, giống như đi tới minh vực trong biển máu. Còn có chấn nhiếp linh hồn thê lương hấp bang, ngay tại đấy lòng đột nhiên đẩy ra. Trong chốc lát liền chiếm cứ hắn dường như toàn bộ tinh thần, cả người ý thức trở nên cuồng bạo và mẹo, không còn trước đó thấu triệt linh minh. Cái kia linh vũ, trái lại tại ảnh hưởng ta tinh thần. Không nắm chặt nghĩ biện pháp giải quyết, ta tuyệt đối sẽ tượng Linh Minh Sơn chủ một dạng, trở thành không cách nào khống chế chính mình tên điên. Vệ Thao vừa nghĩ đến đây, tận lực gìn giữ thanh tỉnh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Hắn từng cái công pháp đảo qua, nhanh chóng định vị đến Linh Minh Cửu Biến giao diện. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Linh Minh Cửu Biến tu hành tiến độ. Vệ Thao lúc này muốn điểm xuống, nhưng lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại. Hắn cố nén cực độ khó chịu, hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra. Đem ánh mắt theo Linh Minh Cửu Biến giao diện rơi vào quy xả giao bàn phía trên. Tên: Quy xả giao bàn. Tiến độ: 1.290. Trạng thái: phá hạn 119 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh. Có phải tiêu hao thanh trạng thái kim tệ, tăng lên quy xả giao bàn tu hành tiến độ. Lần này, Vệ Thao không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn là. Lúc này hắn bị Linh Minh Bảo Ngọc trong linh vũ nhập thể, thân thủ cửu thủ quỷ sa chân ý bối rối, nếu như lại tiếp tục tăng lên linh minh cử biến, liền sẽ tại hiện hữu trên cơ sở đối quỷ sa chân ý lần nữa tăng cường, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, có thể muốn hoàn toàn thoát ly khống chế. Cho nên nói, hắn lúc này lựa chọn tăng lên quy xả giao bàn, chính là muốn vì hư không huyền vũ đối quỷ sa chân ý tiến hành áp chế đối sông, trước giảm xuống linh vũ nhập thể đối chân linh tinh thần ảnh hưởng, lo lắng nữa đến tiếp sau công pháp tăng lên. Bạch. Thanh trạng thái một hồi mơ hồ, thập tứ mai kim tệ lặng yên biến mất. Khí tức thần bí giống như quần cuộn sóng lớn, sôi trào mãnh liệt rót vào thể nội. Thời gian phi tốc trôi qua. Làm khí tức thần bí rót vào biến chỉ hoán một khắc này, kịch liệt biến hóa từ trong ra ngoài, theo nhục thân đến tinh thần, đồng thời bộc phát giáng lâm. Bạch. Phong luyện công bị một tôn tốc mảnh trướng biến lớn giữ tận thân thể phá vỡ lỗ lớn, lập tức huynh đảo sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Hắc ám giáng lâm, tĩnh mịch trống rỗng, đem sôi trào mãnh liệt huyết hải lung nắp chân áp xuống. Không biết bao lâu qua đi, tất cả biến hóa cuối cùng dần dần dừng lại. Thanh trạng thái bên trong, biến hóa mới đã hoàn thành. Quy xả giao bàn lại đi phá cảnh, đi tới phá hạn 120 đoạn độ cao. Càng quan trọng chính là linh minh cử biến, vẹn vẹn tiêu hao một mai kim tệ, liền đột phá đệ bát biến tầng thứ, phá cảnh đạt đến từ hư hóa thực, định chuyển sức sống cửu biến cảnh giới. Đã trở thành kế âm dương quý nhất kim cương huyền công sau đó, cái thứ hai âm cực dương sinh, đột phá dương cực phương pháp tu hành. Trong lúc vô tình, tất cả dị tượng hoàn toàn tan đi. Một đôi tinh hồng đôi mắt chậm rãi mở ra, giống như hai vòng tinh hồng huyết nguyệt, tại hắc ám phong tuyết chỗ sâu lặng yên dâng lên. Cảm giác nhục thân tinh thần song trọng biến hóa, Vệ Thao chậm rãi quay đầu nhìn về phía bắc phương. Tại Linh Minh cựu biến phá cảnh dương cực, thành cựu Linh Minh đại tông sư về sau, hắn dường như có thể cảm giác được rất nhiều dĩ vãng không thể nhận ra cảm giác thứ gì đó. Ở đâu, nhất đạo như có như không âm thanh, tựa hồ đối với hắn tiến hành triệu hoán. Vệ Thao khẽ nhíu mày, Mặc dù nghe không rõ đạo thanh âm này đang nói cái gì, nhưng hắn nhưng lại năng lực đại khái hiểu rõ hắn ẩn hàm ý nghĩa. Đây là đại phạn sinh thiên đang kêu gọi. Thứ này dường như gặp phải nguy hiểm, mong muốn hắn cái này nhận chiếu cố người tiến về cứu viện. Chương 336, các chủ, 1, chương 336, các chủ, 1, một tiếng nhọn gáy thẳng vào Vân Tiêu. Cựu thủ quỷ sa gào thét bay lượn, những nơi đi qua tinh hồng ánh máu vần quanh, đem mảng lớn phong tuyết cũng đánh nát quấy tán. Nó nhìn qua rõ ràng, giống như thực chất. Cùng trước đó hư ảo hình ảnh hình thành so sánh rõ ràng. Với lại đối với người tinh thần ảnh hưởng, cũng đạt tới một cái độ cao mới tầng thứ. Vệ Thao trầm mặc đứng ở phế tích chỗ sâu, trong lòng càng áp chế không nổi dần dần cáo kỉnh tâm trạng. Bạch. Vân vân vậy đen tu xà đuôi dài phá thể mà ra. Tại sau lưng đung đưa trái phải, đem mặt đất ném ra mảng lớn vết rạn. Đầu rắn bên trên con mắt chậm rãi mở ra, bên trong đồng dạng một mảnh tinh hồng, lóe ra vận bèo điên cuồng qua mang. Gắt gao tập trung vào ghé qua phong tuyết quỷ xa, đồng thời làm ra thời khắc chuẩn bị tấn công bắt giết tư thế. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí còn có chút nhớ nhung nôn. Tiến tĩnh. Thanh âm trầm thấp tại phế tích trong đời ra, lại bị lại một tiếng bén nhọn hót vang trực tiếp ngắt lời. Quỷ xa gào thét mà qua, thỏa thích thư triển cánh chim. Đối yên tĩnh mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi nổ vang. Trong chốc lát ánh máu cuồn cuộn rơi xuống mặt đất, đem vốn là một mớ hỗn độn khố phòng ném ra hố sâu. Lại gọi bậy bay loạn, ta đều đánh chết ngươi. Vệ Thao từng chút một đứng thẳng người, buông ra năm chắc nguyên thai quyền ấn. Hắn cúi đầu quan sát, lần nữa dậm chân đạp đất, hung hăng đạp một cước quỷ xa. Tất cả liền cũng yên tĩnh trở lại. Ngay cả sau lưng tu xà đuôi dài, vậy không còn đung đưa trái phải, mà là đứng sừng sững bất động cảnh giác cả mắt, thành thật phục tùng tới cực điểm. Ta vừa vặn tượng mắng chính ta. Vệ Thao yên lặng suy tư, lại hô một ngụm trọc khí, thư không huyền vũ, quỷ xa chân ý, tựa hồ cũng là thông qua bản ngã chân linh ý chí đến chiếu rọi hiện thực, đồng thời tiện thể đối ta tinh thần tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Mà theo tu hành tầng thứ làm sâu sắc, nhất là linh minh cựu biến tiến vào dương cực, loại ảnh hưởng này vậy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, chẳng biết lúc nào mới có thể phá vỡ mê cục, được hưởng thật sự tự do tự tại. Thành hơi biên, cái chốt ý mã, chấn tâm ma, nói đến đơn giản, làm lại nạn. Không trách trước kia từng nghe nói, kia bộ nhà nhà đều biết sư đồ đi về phía Tây Thỉnh Kinh tiểu thuyết, còn cùng đan đạo tu hành có liên hệ. Nghĩ đến đây, Vệ Thao không hiểu hơi xúc động. Hắn có thể kiêm tu nhiều môn, qua lại đôi sông, đặt tới theo một ý nghĩa nào đó động thái cân đối. Nhưng mà, đối với những võ giả khác mà nói, chuyên tu một môn liền cần hao phí cực lớn thời gian tinh thần và thể lực, bởi vậy nhận ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng sâu, cho dù là phá vỡ huyền cảm vọng niệm thành tựu tông sư, cũng không thể được xưng tụng giải thoát. Cho dù là Tề Thái Toàn, Linh Huyền chân nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, vậy luôn luôn đang dãy rủa khổ sở, chẳng biết lúc nào mới có thể nhịn đến cuối cùng. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, thu thập một ít ngưng nguyên đan chứa vào bọc hành lý, chuẩn bị rời khỏi Lăng Bất Cương. Đột nhiên, hắn ở đây yến khách sảnh bên cạnh dừng bước lại. Túi đầu nhìn chăm chú trước người cháy đá, trên mặt hiện lên một chút hoài nghi nét mặt. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao một mực yên lặng lập bất động, giống như biến thành một tôn pho tượng. Xôn xao, mấy khối gạch ngói vụn mảnh vỡ trượt xuống, tại tuyết động thượng lưu lại mấy đạo dấu vết. Vệ Thao thở phào một ngụm sương trắng. Vốn cho rằng Lăng Vân Cương cũng chỉ còn lại có ta một người, không ngờ rằng còn có tiền bối trốn ở trong hố quan tuyết ăn băng, thậm chí ngay cả ta cũng hơi kém giấu giếm quá khứ. Rào rào một hồi động tĩnh, chày đá phá vỡ một đầu lỗ lớn, lộ ra bên trong nhất đạo vừa mới ngồi dậy thân ảnh. Hồng Thuấn tuyển phủi nhẹ trên người nhiễm cho bụi, liên tục không ngừng không mình hành lễ vân an. Vệ Thao quan sát kỹ một lát, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nét mặt, trước đó ta cùng Tôn đạo tử tìm thấy Hồng tiền bối lúc, thấy ngươi thân thụ cựu thánh chi linh ăn mòn, dường như không có may mắn thoát khỏi lý lẽ, kết quả hiện tại lại nhảy nhót tương mừng, không thấy chút nào. Ngược lại để người có chút hiếu kỳ, tiền bối là như thế nào làm được điểm này, đã không có bị cựu thánh chi linh đoạt đi tính mệnh, cũng không có biến thành cựu thánh truyền nhân, thậm chí tại tu vi cảnh giới thượng lại có tăng lên. Hồng Thuấn tuyển thở dài, vệ đạo tử có chỗ không biết, lão nô làm lúc cũng đã lâm vào tuyệt vọng, trước đây cũng từ bỏ dãy rủa, không ngờ rằng phía sau trận phong hồi lộ chuyện, liêu ám hoa minh. Dừng lại một chút, hắn đồng dạng mặt lộ hoài nghi nét mặt, cựu thánh chi linh nhập thể sau đó, muốn để lão nô gánh chịu cựu thánh linh ý, biến thành cựu thánh truyền nhân, nếu như chỉ là như vậy cũng không có cái gì. Nhưng vấn đề đều xuất hiện tại ta sở tu quy hư diễn pháp phía trên. Cựu thánh linh ý muốn chiếm cứ chủ đạo, quy hư diễn pháp lại là bài xích cái khác, hai bên không ai nhường ai, lập tức liền để lão nô lâm vào tuyệt cảnh, dù thế nào cũng không có cách nào trở mình. Sau đó lão nô cũng nghĩ thông, tất nhiên không cách nào đối kháng cựu thánh linh ý, dứt khoát tiểu theo đạo tử nói tới tinh thần thắng lợi pháp, đưa nó trở thành chính ta thứ gì đó, lại thật sự liền đem chi chậm rãi dung nhập vào quy hư diễn pháp trong, từng chút một khôi phục quyền khống chế thân thể. Kỳ quái hơn là, trong quá trình này, lão nô lại đối tứ tượng điện cổ đỉnh vân vân có càng sâu lý giải. Sẽ cùng sở tu hóa thần phệ linh chi pháp kết hợp lại, dường như chỉ kém một đường có thể thật sự quy hư diễn pháp, bước vào pháp cảnh trong. Vệ Thao suy tư chậm rãi nói, Thao Thiết Vân Vân chủ tham ăn, cho nên nói Hồng lão là đem cựu thánh linh ý ăn hết, mới biến thành đồ vật của mình. Hồng Thuấn Tuyền lắc đầu, hẳn không phải là trực tiếp ướt, mà là đem đồng hóa sau đó, một cách tự nhiên hấp thụ. Đồng hóa sau đó hấp thụ. Vệ Thao mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ, nếu thật là như thế, ngược lại là có chút ý tứ. Hồng Thuấn Tuyền nhìn mặt mà nói chuyện, nghe tiếng biết ý lúc này đem mới lĩnh nộ cổ đỉnh Vân Vân làm vừa hiển hóa biểu thị. Nhường Vệ Thao từ khác nhau góc độ cẩn thận thể nộ cảm giác. Hai người cùng ngồi đàm đạo, cho đến tất cả ban ngày qua đi, màn đêm lần nữa giáng lâm, mới rốt cục cũng ngừng lại. Hồng lão lần này Cựu Thánh Sơn hành trình cũng coi là thu hoạch tương đối khá, đợi cho trở lại kinh thành Tứ Tượng Điện sau đó, mới hảo hảo lắng động tiêu hóa một chút, có thể đột phá bình chướng tiến vào pháp cảnh. Một hồi gió lạnh gào thét mà qua, Vệ Thao đúng lúc này ngẩng đầu lên, ngựa khí bình tĩnh nói một câu. Ở chỗ nào đạo ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú, Hồng Thuấn Tuyền lại cảm thụ áp lực lớn lao, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp lên, đạo tử ý nghĩa là nhường lao phu trở lại kinh thành. Thế nào, Hồng tiền bối không nghĩ trở về sao? Vệ Thao nao, lập tức cười nói, không nghĩ trở về cũng được, luôn luôn ở tại một chỗ xác thực dễ sinh lòng chán ghét, không bằng đi khắp nơi đi xem xét, nếu như vận khí tốt còn có thể tái kiến cái khác pháp cảnh tông sư, tiền bối là có thể nghiệm chứng một chút thực lực bản thân tầng thứ. Hồng Thuấn Tuyền do dự một lát, hay là cắn răng nói, đạo tử không biết, lao nô tử đã lớn tuổi rồi sau đó đều trở nên yêu thích yên tĩnh không thích động, bằng không thì cũng sẽ không ở kinh thành mẩn ngơ chính là thời gian mấy chục năm. Nếu như không phải vì đại nạn sắp tới, cũng sẽ không buông tha Tứ Tượng Điện trong cổ đỉnh lò sưởi, chạy đến băng tuyết lẫn lộn Cửu Thánh Sơn tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau khi nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Vệ Thao sắc mặt. Mà theo thời gian trôi qua, Hồng Thuấn Tuyền một trái tim không khỏi chìm xuống dưới. Nhất là khi hắn nhìn thấy Vệ Thao chậm rãi lúc đứng dậy, điều này cảm giác bất an đã đạt đến đỉnh điểm. Cho dù hắn thân làm chỉ kém một đường liền thành đều pháp cảnh đại tông sư, vậy không sinh ra mảy may hắn tâm tư. Hồng Thuấn Tuyền nhìn tấm kia không có gì biểu lộ tuổi trẻ gương mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên nhất đạo hiểu ra. Đời này kiếp này, dù là hắn ở đây võ đạo trên tu hành lại có tiến cảnh, cũng không có khả năng là vị này đối thủ. Miên Long trấn ngoại, Huyền Võ đạo chủ phá vỡ tâm linh của hắn phòng tuyến, ở phía trên bịt kín một tầng bóng ma. Chương 336, các chủ 2, chương 336, các chủ 2, Cựu Thánh Sơn trong, vị này thì là xuyên tấu qua bị Huyền Võ đạo chủ phá vỡ lỗ hổng, ở bên trong gieo một khóa chủ tử. Một quãng thời gian quá khứ, trải qua Thanh Liên pháp vương, Ảnh lão công công, Cựu Thánh truyền nhân và võ đạo cao thủ vì máu tươi tử vong tới tiêu, chủng tử đã mọc rễ nảy mầm, dường như lại không đem rút ra có thể. Tiền bối khẩn trương như vậy làm cái gì? Vệ Thao thở dài, ta cùng Hồng lão đồng hành một đường, ở chung coi như vui sướng, cho dù ban đầu có chút nho nhỏ mâu thuẫn, cũng đều đã sớm tan thành mây khói, không cần thiết để ở trong lòng. Tất nhiên Hồng tiền bối nghĩ nhà sốt ruột, ta cũng liền không còn ép ở lại, ngày sau nếu là có cơ hội, đến kinh thành lại tìm tiền bối ôn chuyện. Hồng Thuấn Tuyền như được đại xá, chỉ cảm thấy một ngạt ở trong lòng tảng đá lớn đột nhiên không còn, giống như cả người cũng biến nhẹ mấy phần. Màn đêm sâu nặng, phong tuyết kêu khóc. Cựu Thánh môn trong lại chỉ còn Hạ Vệ Thao một người. Hắn từng lần một quay lại Tứ Tượng Điện cổ đỉnh vân vân, cảm nộ quanh quẩn trong đó ý cảnh, đột nhiên liền đã hiểu Huyền Võ đạo chủ vì sao đối với cái này sinh ra cực kỳ hứng thú. Tại bên ngoài Miên Long trấn chặn đứng Hồng Thuấn Tuyền yêu cầu quan sát. Bất quá, Huyền Võ đạo chủ kiến đến vân vân, cùng hắn hôm nay chứng kiến thấy nên có chút khác biệt. Rốt cuộc ngay lúc đó Hồng Thuấn Tuyền còn chưa từng chịu đến liên tiếp đả kích, không có lĩnh ngộ tinh thần thắng lợi pháp, vì vậy đối với thao thiết vân vân lý giải liền dừng lại tại đơn thuần thôn vệ phía trên, mà không phải sau đó đồng hóa hấp thụ. Hồng Thuấn Tuyền lĩnh ngộ được đồng hóa. Như vậy huyền niệm chân ý đối tinh thần ảnh hưởng, theo ý nào đó thượng giảng, có phải hay không cũng được, coi như là đồng hóa một loại. Nếu như về đồng hóa phỏng đoán là đúng, cuối cùng lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, hình như vẫn chưa có người nào có thể nói cái hiểu rõ ràng. Vệ Thao đang lặng yên suy nghĩ, đột nhiên thu lại tất cả suy nghĩ, đứng dậy hướng bắc nhìn lại. Đại Phạn Sinh Thiên lại bắt đầu tê. Với lại chịu chiếu cố, hình như lại tăng cường một ít. Vệ Thao cũng là có chút im lặng, không rõ vì sao Phạn Thiên linh ý không nên để hắn tới. Điều này dẫn sói vào nhà hành vi, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Đối phương cố chấp như thế bức thiết, nhường hắn đều có chút không tiện cự tuyệt. Có thể thật muốn quá khứ cho nó thật tốt học một khóa, để nó hiểu rõ lòng người hiểm ác, không phải đối với người nào đều có thể phóng đề phòng, đáp lại toàn bộ tín nhiệm. Chẳng qua trước đó, vẫn là phải trước về một chuyến sân môn. Nhìn một chút Ninh đạo chủ tình trạng cơ thể, còn có vừa mới tiến vào tông sư sư tỷ, có phải hay không đã vững chắc cảnh giới. Nếu như điều kiện cho phép, vừa bọn hắn đối âm dương quy nhất có cấp độ càng sâu lý giải, là có thể dùng tại phía trên âm dương minh kinh, nhường nghe sư tỷ cũng có thể càng sâu thể ngộ âm cực dương sinh ý cảnh. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối, chỉ còn lại nhàn nhạt dư huy, đem một điểm cuối cùng quang minh vẩy hướng dãy núi. Vắng vẻ rách nát khu kiến trúc chỗ sâu, một cái lao giả áo xanh chậm rãi mà đi, thỉnh thoảng tại từng tòa phế tích trước dừng bước lại, nếu mày không biết suy nghĩ cái gì. Các chủ, ta trở về. Vô thanh vô tức ở giữa, một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Lão giả áo xanh khẽ gật đầu, cũng không có nhìn xem vừa mới đến nam tử trung niên, tầm mắt rơi vào cách đó không xa một tòa sụp đổ thạch ốp phía trên, trong ánh mắt toát ra mấy phần hồi ức cảm hoài thần sắc. Nam tử theo ở phía sau, các chủ, Dạ Thiên Tam huynh đệ cuối cùng xuất hiện địa điểm hẳn là tại Mạc Châu Định Huyền Sơn phụ cận, sau đó liền mất đi tất cả tung tích. Lão giả áo xanh cuối cùng dừng bước lại, trở lại nhìn thoáng qua, nói như vậy, Tam Tài kiếm mất tích cùng giáo môn Định Huyền phái liên quan đến. Nam tử trung niên nói, căn cứ người phía dưới hồi báo, Định Huyền Sơn đoạn thời gian gần nhất có chút kỳ quái, cũng không thấy Định Huyền đệ tử môn nhân ra vào, giống như biến thành một mảnh tử vực địa điểm, bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần dò xét. Lão giả áo xanh khẽ nhíu mày, trước kia nam nhân kia đã từng nói, giáo môn không phải đất lành, tông sư đều có thể giết. Bây giờ nhìn tới, tông sư có phải hay không có thể giết không biết, giáo môn thất tông dường như thật không phải là cái gì lương thiện nơi. Bầu không khí đột nhiên đều trở nên chậm chạp tiếp theo. Hai người ai cũng không nói gì thêm, một đường đi chậm rãi, cuối cùng đi tới một tòa có thể quan sát cảnh vật chung quanh trên đài cao. Lão giả áo xanh tại chính giữa đài cao đứng vững, trước mặt dựng thẳng một khối rách nát bia đá. Hắn đưa tay phủi nhẹ bia đá mặt ngoài một tầng bụi bặm, nhìn chăm chú phía trên đã sớm không rõ ràng chữ viết, rất mau đem toàn bộ tinh thần đắm chìm vào. Mãi đến khi chén trà nhỏ thời gian về sau, Tàng Kiếm các chủ mới mở miệng nói, Dạ Ảnh hiểu rõ phía trên này khắc là cái gì không?
Đệ tử không biết.
Phía trên này khắc chính là Tam Tài Sát Kiếm chân ý, hay là trăm năm trước tiền bối lưu lại, bây giờ nhưng cũng chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương mà thôi.
Đột nhiên, nhất tuyến hàn quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào trong tấm bia đá.
Dạ Ảnh đồng tử hơi co lại, cảm giác được bia đá trong ẩn tàng ba đạo sắc bén kiếm ý răng rắc.
Bia đá đột nhiên vỡ ra, lộ ra nút trong trong đó ba thanh trường kiếm.
Ánh mắt hắn đột nhiên một hoa, không thấy dưới chân rách nát đài cao, cũng không thấy bên cạnh thân Tàng Kiếm các chủ, chỉ còn lại có ba đạo thành phẩm hình chữ đứng bước thân ảnh, cùng nhau rút ra bên eo chỗ treo ba thước thanh phong.
Quan Thiên Chi Đạo, Chấp Thiên Chi Hành, thật vậy.
Lạnh băng thanh âm giết lạnh, phản phất đang Dạ Ảnh trong ý thức trực tiếp đẩy ra.
Hắn bỗng dưng dùng mình một cái, vô thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
Thời gian phi tốc trôi qua, Dạ Ảnh thật sâu đắm chìm trong đó, cho đến ba đạo thân ảnh tiêu tán không thấy, cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới.
Nhìn xem rõ chưa?
Tàng Kiếm các chủ tiếng vang lên lên, tương Dạ Ảnh theo xuất thần trong trạng thái đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn lao đi trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thở phào một ngụm trọc khí, đệ tử lại là chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm các mảnh này phế khí chi địa lại còn ẩn giấu đi như thế bí mật.
Nơi này cũng không phải phế khí chi địa.
Tàng Kiếm các chủ nở nụ cười, mà là trong các chư vị tiền bối trước khi lâm trùng kiếm ý tồn tại nơi, cũng là bọn hắn cả đời sử dụng bội kiếm kiếm trùng.
Dạ Ảnh nao nao, đây là hắn lần đầu tiên nghe được như thế bí mật.
Đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, không rõ các chủ vì sao lại đột nhiên dẫn hắn đến chỗ này.
Dừng lại một chút, Tàng Kiếm các chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, về thân ý ngang trời sự việc, tra được thế nào?
Dạ Ảnh đúng lúc này quay đầu, hướng phía dưới đài cao phương nhìn lại.
Một bộ áo trắng, lưng đeo hai thanh trường kiếm cô gái trẻ tuổi lặng yên hiện hiện thân hình.
Nàng không mình hành lễ, hồi các chủ lời nói, căn cứ đệ tử lấy được thông tin, thần ý từ cực bắc nơi một đường hướng nam, cuối cùng rơi vào Tề Châu Nam cảnh Cựu Thánh Sơn Miên Long Trấn trong.
Phía sau Kim Trướng Vương chủ, Huyền Võ đạo chủ rất nhiều võ đạo tông sư hội tụ ở đây, một phen loạn chiến sau khi giao thủ, Đại Chu Võ Đế tự Miên Long Trấn lòng đất hiện thân, Dạ Thương sư thúc chính là tại trận này trong bất hạnh ngã xuống.
Lại sau đó, Võ Đế hướng bắc mà đi, thẳng vào Bắc Hoang, dường như lại muốn lặp lại trăm năm trước đạp phá Kim Trướng, chạm diện phản thiên cử chỉ.
Tàng Kiếm các chủ gật đầu một cái, thần ý hiện, thiên hạ loạn, chúng ta Tàng Kiếm trăm năm, vậy đến lại lộ mũi nhọn thời điểm.
Âm thanh rơi xuống, vì tòa này đài cao làm trung tâm, mảng lớn phế tích bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Hơn 10 thanh kiếm khí phá phong mà ra, trực tiếp hướng phía đài cao mà đến, vờn quanh Tàng Kiếm các chủ bày thật nhanh.
Cuối cùng đều chui vào sau người hộp kiếm trong.
Giang rắc,
hộp kiếm phủ kín, rét lạnh khí cơ đều thu lại.
Tàng Kiếm các chủ đè lại một kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại, ta đem tiến về Bắc Hoàng, trước vị phản thiên linh ý thử kiếm. Lại lấy giáo môn thất tông chân ý giữ kiếm, đợi cho công thành ngày, là có thể siêu việt trăm năm trước võ đế, dòm ngó bản các tổ sư tại trong điện tịch ghi chép kiếm đạo cảnh giới. Cả ngày hôm nay cũng không nhiều không thoải mái, không có phát sốt chính là đầu đau dữ dội, cũng không biết là nguyên nhân gì.
Chương 337, trấn áp, 1, chương 337, trấn áp, 1, đến vậy vội vàng, đi lúc vậy vội vàng.
Tất nhiên quyết định đi, đều không cần lại dừng lại.
Vệ thao hạ lăng vân cương, trực tiếp hướng bắc mà đi.
Hắn như thế vội vàng, chủ yếu vẫn là vì trong nhà sư tỷ.
Rốt cuộc tại trước đây lúc còn nhỏ yếu, Nghe sư tỷ liền bất kể hồi báo, bất chấp nguy hiểm, một mực đối với hắn tiến hành giúp đỡ nâng đỡ, như thế mới có hắn lúc này thành tựu ngày hôm nay.
Chỉ ít tại Lạc Thủy Thành Thanh Phong có lúc, nếu như không phải Nghe sư tỷ ngàn dặm xa xôi tìm tới Huyền Vũ chân giải quy xà thiên, có thể hắn rồi sẽ vì huyết vong dây dưa bạo thể mà chết, lại càng không cần phải nói ngày sau thiên nhân giao cảm, âm cực dương sinh,
ném chi vì đạo, hồi chi vì lý,
tích thủy chi ân, dũng tuyển tương báo.
Huống chi đây là truyền đạo thụ nghiệp, chăm sóc người bị thương tình cảm.
Cho nên nói, bây giờ hắn đứng ở chỗ cao, tự nhiên muốn trái lại kéo lên Nghe sư tỷ một cái, lại vì sư tỷ tiếp thân hộ tống,
để cho nàng xâm nhập trải nghiệm âm dương cùng hợp chi ý cảnh, sớm ngày đạt tới nghịch chuyển sức sống, âm cực dương sinh đại tông sư tầng thứ.
Vệ thao đón lấy gào thét phong tuyết, tâm thần không khỏi lặng yên tung bay,
giống như về tới trước đây thật lâu, thanh lân biệt viện bên trong khu nhà nhỏ kia,
trước mắt hiện ra cái kia chôn sâu dưới mặt đất cọc sắt, phía trên khắc lấy tinh tế chữ nhỏ,
cái khác nội dung đều đã mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ rõ ràng nhất một nhóm.
Nghe đạo tử thật là dễ nhìn,
Nghe sư tỷ sát thực nhìn rất đẹp.
Ngày sau đãi nàng thành tiểu dương cực đại tông sư, dứt khoát liền để linh đạo chủ về hưu vinh dưỡng thân thể,
đem Nghe đạo tử trở thành Nghe đạo chủ. Nhìn thanh vân kim lụy yề mang linh lung bích ngọc trầm, nên còn có thể càng thêm đẹp mắt.
Nghĩ đến đây, hắn liền lần nữa bước nhanh hơn,
xuyên thấu hắc ám phong tuyết, lôi ra từng đạo tàn ảnh,
một đường hướng bắc bước nhanh đi nhanh.
Về phần Bắc Hoang Phạn Thiên kêu gọi, Vệ Thao thì hoàn toàn không có để ở trong lòng.
Hắn đã không chỉ một lần trực tiếp cúp điện thoại,
nếu như không phải sợ tiếp dẫn Phạn Thiên linh ý sẽ xuất hiện vương hữu, hắn cũng nghĩ trực tiếp đem này ồn ào thứ gì đó trực tiếp vỡ lọc xóa bỏ.
Vệ Thao hiểu rõ đại phản sinh thiên dường như rất gấp, nhưng vẫn là muốn cùng nó nói một chút, để nó tuyệt đối đừng quá mau,
bởi vì hắn còn chưa nhất định sẽ đi qua.
Cho dù cuối cùng thật sự đi, đối với Phản Thiên linh ý mà nói vậy không nhất định là chuyện tốt,
ngược lại rất có thể là chuyện xấu.
Lúc đến trạm vào tối, sắc trời dần tối,
Vệ Thao tại một mảnh đồng ruộng dừng bước lại,
bên hai mơ hồ có thể nghe được chảy xuôi tiếng nước.
Hắn trầm mặc suy tư một lát, đúng lúc này thay đổi phương hướng,
không có tiếp tục hướng bắc, mà là quay người nhắm hướng đông, rất mau tới đến dọc theo sông xây lên Lạc Thủy Thành trong.
Nơi này là hắn lập nghiệp nơi. Với lại tại Liêu Thanh Duyên dốc lòng kinh doanh dưới, đã sớm đem trong ngoài lớn nhỏ thế lực toàn bộ đặt vào khống chế.
Vì cái gì chính là để phòng bất nhất, nếu thật là có biến cố gì xuất hiện, cũng tốt nhường người nhà bằng hữu nhiều một cái có thể chọn đường lui.
Càng quan trọng chính là, nơi này chính là tứ phương đường lớn, Minh Lạc lưỡng hà liên thông các nơi, khống chế được Lạc Thủy, liền xem như rút lui đi đường cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Cho nên Vệ Thao liền nghĩ đến đi một vòng, hiểu rõ gần đây có hay không cần thiết phải chú ý sự việc xảy ra. Sau đó không lâu, hắn đã tới Lạc Thủy thành biên giới, ngẩng đầu nhìn vụn vặt lẻ tẻ tung bay bông tuyết bầu trời. Tứ ngược rất nhiều thời gian tuyết lớn, cuối cùng xuất hiện ngừng dấu hiệu. Gió lớn thổi tan trầm trọng trầm thấp tầng mây, đem dấu ở phía sau ánh hoàng hôn lộ ra một điểm trắng bệnh cạnh góc. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở vai xuống đến, cho cả tòa thành chỉ phủ thêm một tầng quang mang nhàn nhạt. Xa xa nhìn lại, cho người ta đem lại một loại tĩnh mịch an hòa cảm giác. Có lẽ là bởi vì mấy ngày liền phong tuyết nguyên nhân, Lạc Thủy thành trong có vẻ hơi lạnh canh. Trên đường phố không có quá nhiều người đi đường, ngay cả ven đường cửa hàng cũng không giống làm ăn chạy lúc như vậy ở bên ngoài mời chào khách nhân, trưởng quỹ người làm thuê cũng núp ở trong phòng sưởi ấm, không dừng lại oán trách năm nay có chút khác thường tiên tượng. Phong tuyết không dừng lại, đường sông không thông. Như vậy đối với xuống sông uống nước Lạc Thành mà nói, lập tức đều mất đi hơn phân nửa sức sống. Chỉ có thể chờ đợi phong tiêu tuyết ở, đường thủy thông suốt thời điểm, mới có thể nên đón Nam Lai Bắc Vãng, đồ vật giao hội các lộ thương đội, cho sinh hoạt tại nơi đây đám người lại lần nữa rót vào sức sống. Vệ Thao dọc theo phố dài dạo bước mà đi, rất mau tới đến Duyệt Lai khách sạn cửa sau. Hắn nhẹ nhàng chụp xuống vòng kim loại trụ, thanh thúy tiếng đánh lặng yên đời ra. Mấy cái hô hấp về sau, nhẹ mảnh tiếng bước chân theo trong nội viện chạy đến. Không phải hôm qua liền đã từng nói rồi sao, tiểu thư muốn tới ngày mai mới biết gặp người, các ngươi là không có lỗ thai dài sao, không nên tới sớm như thế làm cái gì? Một cái nghe vào không quá cao hứng cô gái trẻ tuổi âm thanh cách tường viện chuyển tới. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra. Liêu Thanh Duyên tiếp thân nha hoàn tiểu ý đi ra, ánh mắt rơi vào mấy bước giản yên lặng chờ đợi Vệ Thao trên người. Nàng lập tức chính là ngẩn người. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng địa bốn gối hành lễ, nô tỳ không biết là tiên sinh tới đây, còn xin tiên sinh thứ tội. Vệ Thao không chút phật lòng, chậm rãi đi vào sân nhỏ, Thanh Duyên đâu, hôm nay không có ở nơi này. Tiểu ý theo ở phía sau, cẩn thận đáp nói, hồi tiên sinh lời nói, tiểu thư nàng trong phòng, hiện tại vẫn chưa rời giường. Cả ngày mơ màng đang lúc say mộng, trộm được tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Vệ Thao thu dù giấy, ở trước cửa dừng bước, loại khí trời này xác thực thích hợp co lại trong chăn ở lại, dù là không có cơn buồn ngủ không ngủ được, cũng là một loại khó được hưởng thụ. Nói đến chỗ này, hắn ôn hòa cười nói, ngươi cũng chớ gấp nhìn đánh thức nàng, liền để nàng lại ngủ thêm một lát nhi cũng không sao. Đã là tiên sinh đến, nô thì khẳng định là muốn gọi tiểu thư lên. Tiểu ý nói xong, lại là thở dài, chỉ là đoạn thời gian gần nhất, tiểu thư tựa hồ có chút không thích hợp, nô tỳ cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Thao đi vào trong phòng, đem rủ giấy giao cho tiểu ý, tùy ý tại một tấm chiếc ghế ngồi xuống, đánh giá trong phòng bày biện. Tiểu ý động tác rất nhanh, bưng một chén trà nóng đến, đồng thời trên bàn trải rộng ra mấy đĩa điểm tâm. Làm xong đây hết thảy, nàng lui ra phía sau hai bước, khoanh tay đứng hầu ở bên. Vệ Thao uống một ngụm nóng bỏng nước trà, chậm rãi mở miệng nói, ngươi vừa mới nói Thanh Duyên có chút không thích hợp, lại là không đúng chỗ nào. Hồi tiên sinh lời nói, tiểu thư gần đây thường thường mệt ra rời, tinh thần vậy không lớn bằng dĩ vãng, hơn nữa còn luôn làm một cái giấc mơ kỳ quái. Nam mơ, nàng có không có nói qua mơ tới cái gì? Không có. Tiểu thư mỗi lần tỉnh lại đều sẽ quên mơ tới nội dung, cho nên không chỉ nô tỳ không biết, ngay cả tiểu thư chính mình vậy nói không rõ ràng. Còn có loại chuyện này, ngươi mang ta tới xem xét. Vệ Thao trầm mặc một lát, buông xuống trong tay chén trà. Ấm áp như mùa xuân trong phòng ngủ, Liễu Thanh Duyên nằm ở trên giường, che kín nhung bị đang ngủ say. Nàng khẽ môi treo lấy nụ cười nhàn nhạt, hai đầu lông mày lại ẩn hiện thần sắc lo lắng, hai loại hoàn toàn tương phản nét mặt đồng thời xuất hiện, cho người ta một loại không hiểu cảm giác kỳ quái. Cho dù là có người đi vào, Liễu Thanh Duyên cũng không có tỉnh lại, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, dường như vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp. Vệ Thao đi vào bên giường, cúi đầu nhìn lại, không khỏi hơi khẽ nhíu mắt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đôi mắt của hắn chỗ sâu sáng lên ánh sáng yếu ớt mang, ẩn có tinh hồng hỏa diễm lặng lặng tiêu đốt. Quan thần bọc khí, hồng liên nghiệp hỏa toàn lực thi triển, rơi vào Liêu Thanh Duyên trắng non như ngọc khuôn mặt. Bạch. Vệ Thao trước mắt đột nhiên một hoa, tầm mắt không có dấu hiệu nào trở nên đen kịt một màu. Không thấy thiếu nữ khuê phòng, cũng không thấy trước người Liêu Thanh Duyên, cùng bên cạnh thân nha hoàn tiểu ý, chỉ có một điểm quang mang nhàn nhạt, ở trong bóng tối vô tận lặng yên nở rộ. Loại cảm giác này, không hiểu có chút quen thuộc. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, ngưng thần tĩnh khí yên tĩnh chờ đợi. Kia sợi ánh sáng mang càng ngày càng sáng, rất nhanh liền tại trước mắt hắn bày biện ra một mảnh kỳ huyễn mỹ lệ cảnh tượng, dường như là một bức tranh chậm rãi triển khai, mà hắn giữa bất chi bất giác cũng đã xâm nhập trong đó. Vệ Thao nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là muôn hồng nghìn tía biển hoa, chiếm cứ đầy khắp núi đồi, một mực kéo dài đến tầm mắt ở xa, lại là thiên nhân giao cảm hóa sinh. Cho nên nói, Liêu Thanh Duyên đã tiến vào đến tông sư tầng thứ. Chương 337, trấn áp 2. Chương 337, trấn áp 2. Không đúng, nàng cũng không phải thật sự là võ đạo tông sư, với lại kiểu này thiên nhân giao cảm xuất hiện, càng giống là nàng nhận huyền cảm vọng niệm ảnh hưởng, mang đến cho ta một loại cảm giác. Nhưng mà, nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, nàng thật là có thể giữa bất chi bất giác phá vỡ bình chướng, bước vào đến âm cực tông sư hàng ngũ. Huyền cảm vọng niệm ăn mòn, trong động thành tựu tông sư. Đối với Liêu Thanh Duyên mà nói, đây rốt cuộc là cơ duyên hay là cất giấu nguy hiểm? Vệ Thao tại trong biển hoa chậm rãi mà đi, trong lòng không hiểu dâng lên một cô khát vọng. Hắn vô thức nuốt nước miếng, đem sắp hiện hư không huyền vũ cùng vị sa chân ý áp chế xuống, quan sát kỹ nhìn mảnh này biển hoa, so sánh cùng trước đây chính mình trải qua có khác biệt gì? Hình như cũng không có cái gì khác nhau, trừ ra không có thiếu nữ áo trắng, bạch cốt tế đàn ngoại, phương diện khác không thể nói là một so một sao chép tái hiện, nhưng cũng sắp xỉ như nhau, không có khác biệt về bản chất. Một lát sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Một cái áo trắng váy trắng thân ảnh, theo bụi hoa chỗ sâu chậm rãi hiện thân, xuất hiện trong mắt hắn. Vệ Thao mặt không biểu tình, quan sát kỹ, nhìn nàng chậm rãi mà đi, hướng phía biển hoa chỗ sâu mà đi. Ta nhớ ra rồi, Liêu Thanh Duyên tại sơ nhập huyền cảm lúc đều xuất hiện qua loại tình huống này, cho nên nói tiếp xuống lập tức sẽ xuất hiện, hẳn là La Trà tộc tổ đường. Trong lòng của hắn động niệm, đưa mắt nhìn nữ tử áo trắng dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Vệ Thao trước mắt lại là một hoa. Trong núi biển hoa vô tung vô ảnh, quả nhiên là biến thành tòa kia toàn thân đen sẫm rách nát thạch điện. Bên trong trống rỗng, chỉ có một tôn thạch quan tồn tại. Nữ tử áo trắng bước vào thạch điện, chậm rãi nằm vào trong. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, nắp quan tài phủ kín khép lại, tất cả mọi thứ lâm vào yên lặng, không có bất luận cái gì hoặc khí. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, trong lòng hiện ra vừa mới nhìn thấy cuối cùng một màn cảnh tượng. Thiếu nữ áo trắng khi tiến vào thạch quan lúc, hắn thấy rõ ràng mặt mũi của nàng, lại không phải người khác, mà là Liêu Thanh Duyên bản thân. Cho nên nói, hiện tại trong thạch quan người, cũng không phải thuần túy La Trà linh ý hiển hóa, mà là cùng Liêu Thanh Duyên cũng có được theo một ý nghĩa nào đó liên hệ. Theo cấp độ thực lực tăng lên, nấn ná tại trong cơ thể ta La Trà linh ý đã tiêu tán không thấy, không ngờ rằng lại tại Liêu Thanh Duyên nơi này mọc rễ nảy mầm, phát triển lớn mạnh. Kỳ quái hơn là, La Trà linh ý tựa hồ là lấy nàng tinh khí thần ý là ăn. Nếu như một mực kéo dài đi xuống, Liêu Thanh Duyên biểu hiện ra tình huống đều không vẹn vẹn là trạng thái tinh thần không tốt cùng thích ngủ, mà là sẽ đem nàng trở thành một cái sẽ chỉ bằng bản năng làm việc hoạt thi. Ta hiểu được, là cái này nàng biểu hiện ra thiên nhân giao cảm căn nguyên chỗ, làm nàng thành tựu võ đạo tông sư này, chính là chết ý thức tự giác thời điểm. Vệ Thao nghĩ đến đây chỗ, không hiểu nhớ tới thiền tâm dưới trướng áo bào đen tượng sư. Bất quá bọn hắn là tại sau khi tọa hóa bị hắc ám chi bên linh ý nhập thể, cùng Liêu Thanh Duyên tình huống so ra còn có khác biệt rất lớn. Hắn đến thạch điện trước cửa, lại bị một cô vô hình lực lượng ngăn lại, không cách nào giống như nàng trực tiếp bước vào. Sau một khắc, hắc ám bắt đầu phun trào, còn có như ẩn như hiện huyết sắc quang mang, ngay tại sâu trong bóng tối dần dần sáng lên. Hắn đứng bất động, chờ đợi mấy hơi thở, lại bước về phía trước một bước, liền không trở ngại chút nào tiến vào rách nát thạch điện trong. Đối mặt với thạch điện cửa vào trước tiêu sau cùng, Vệ Thao nét mặt ngược lại so trước đó càng biến đổi thêm trầm trọng. Hắn hiện tại còn không biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến tình huống này xảy ra. Rốt cuộc nơi này cùng Liễu Thanh Duyên tinh thần ý thức cùng một nhịp thở, liền xem như hắn qua loa hiển hóa ra huyền vũ quỷ sa chân ý, nếu như hay là không cho vào lời nói, hắn kỳ thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Cũng không thể thật sự không quan tâm xông vào, cho Liễu Thanh Duyên đem lại vốn không nên có làm hại. Nhưng mà, vấn đề đều xuất hiện ở đây. Lúc mới đầu ngăn trở không cho vào, hắn chỉ là hơi cường ngạnh một chút, vậy mà liền thông thuận tơ lụa toàn thân mà vào. Nếu như là Phạn Thiên linh ý xây dựng chứng ngại, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề như vậy. Bắt đầu không cho vào, phía sau mặc kệ hắn làm sao biểu hiện ra lực lượng, khẳng định vẫn là không cho vào. Mà không phải tượng tòa này thạch điện một dạng, cụ bị tránh hại tìm lợi, thậm chí là nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Răng rắc một tiếng băng nhỏ, Vệ Thao đem thạch quan nóc xốc lên một cái khe. Sau đó ngoài dự liệu sự việc xuất hiện lần nữa, hắn còn chưa thật sự dùng sức, nắp quan tài liền tự động trượt xuống một bên, lộ ra bên trong bị che đậy chặt chẽ cảnh tượng. Liêu Thanh Duyên thân xuyên bạch y, mang giống như mũ vượng đồ trang sức, lặng lặng nằm ở nơi đó. Nương theo lấy hô hấp của nàng, ngực còn đang ở có nhịp địa có hơi phập phồng, nhìn qua cùng ngủ say trạng thái không khác chút nào. Vậy mà như thế rất thật chẳng cảnh, nàng đây là mơ tới chính mình đang ngủ sao? Đối mặt loại tình huống này, Vệ Thao vậy cảm giác có chút khó giải quyết. Mấu chốt ngay tại ở nàng không phải địch nhân, mà là thuộc hạ cùng trợ lý. Bởi vậy thiên nhiên có sẵn chút ít bó tay bó chân, không dám có quá lớn động tác, sợ làm ra khó mà giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Sau đó không lâu, Vệ Thao đem nắp quan tài hở tốt, chậm rãi lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại sắp bước ra thoát ly trước một khắc, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía thạch quan hậu phương chỗ tối. Chỗ nào xuất hiện nhất đạo xíu xiu thân ảnh điệu, chậm rãi mở ra giống như thu thủy đôi mắt, hướng phía hắn nhìn lại. Bạch. Trước mắt đột nhiên một hoa. Vệ Thao lần nữa về tới mùi thơm ngát thoải mái trong phòng ngủ. Ta vừa mới mơ tới tiên sinh, không ngờ rằng tiên sinh lại thật sự đến rồi. Liêu Thanh Duyên bỗng chốc ngồi thẳng thân thể, ánh mắt bên trong lóe ra mừng rỡ quan mang. Tiểu ý, đem giường của ta ở dưới cái dương lấy ra, bên trong là cho tiên sinh thu thập cự la lân tệ. Đợi cho Vệ Thao đem mấy cái lân tệ cất kỹ, nàng mới nói tiếp, cũng không biết vì sao, thuộc hạ gần đây tương đối thích ngủ, liền xem như nằm mơ, vậy một mực mơ tới chính mình tại đen như mực quan tài trong đi ngủ, bất kể thế nào cũng nghỉ ngơi không tốt dáng vẻ. Ngươi không cần phải gấp lên. Vệ Thao tại tiểu ý dọn tới mềm trên ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi nói, ngươi vừa mới mơ tới ta, còn nhớ hay không được tiên là như thế nào một giấc mơ? Hôm nay có tiên sinh ở đây, thuộc hạ lại rất rõ ràng nhớ lại trong mộng chẳng cảnh. Liêu Thanh Duyên lâm vào suy tư, chậm rãi nói, tòa kia cũ nát thạch điện, hẳn là La Trà tộc tổ đường, cho nên nói ta đoạn thời gian gần nhất cảnh ngộ, phải cùng La Trà linh ý liên quan đến. Vệ Thao có chút gật đầu tán thành, mới đây thôi Thanh Duyên còn đang ở ngủ say, vừa mới tỉnh lại liền có thể đem mộng cảnh liên tưởng đến La Trà tộc tổ đường, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi tiếp, an mòn ngươi tinh thần ý nghĩ sang bậy trong, còn ra hiện một cái áo đen váy đen cô gái trẻ tuổi, ngươi đối với cái này có hay không có ấn tượng? Áo đen váy đen cô gái trẻ tuổi. Liêu Thanh Duyên lập tức khẽ giật mình, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, tiên sinh có thể hay không là thuộc hạ miêu tả một chút người này dáng người hình dạng. Mà theo Vệ Thao miêu tả, nét mặt của nàng cũng theo đó trở nên u ám chậm chạp. Hẳn là nàng, ta đoạn thời gian trước vì thu thập lân tệ những vật này, mới thông qua Minh Thủy Bang cùng nàng quen biết, gặp qua vài lần sau đó liền xuất hiện thích ngủ tình huống, không phải tiên sinh nhắc nhở lời nói, đều không thể cùng nữ nhân này liên hệ tới. Liêu Thanh Duyên nói xong liền nở nụ cười, chỉ là trong thanh âm lại nghe không ra mỉm cười. Nguyên lai tưởng rằng giao cái hứng thú tương đắc trong khuê phòng hảo hữu, còn có thể theo nàng chỗ nào tìm thấy càng nhiều về lân tệ những vật này manh mối, không ngờ rằng nàng lại có ý khác, đem ta trở thành kẻ ngốc giống nhau chơi bừa. Vệ Thao tiếp nhận tiểu ý lại lần nữa đổ xong trà thủy, thuận miệng hỏi một câu, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt là từ lúc nào? Ngay tại ngày Tết trước một ngày nào đó. Nàng lâm vào suy tư, kỹ càng giảng thuật hai người lần đầu tiên tại Lạc Thủy thành ngoại ô gặp nhau, cùng với sau đó kết giao tình huống. Liêu Thanh Duyên kết thúc hồi ức, Vệ Thao vừa vặn đem một chén nước trà uống xong. Hắn đúng lúc này ngẩng đầu lên, ngươi định làm như thế nào? Nàng mỉm cười nói, dường như là tiên sinh trước đó nói, phát hiện vấn đề, muốn giải quyết vấn đề. Tất nhiên nàng bất nhân phía trước, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau, muốn thuộc hạ nói chuyện, tự nhiên là đưa nàng trực tiếp đánh chết, nhường nàng lại sống thêm một cái hô hấp đều là lỗi của ta mất. Được. Chương 337, trấn áp 3, chương 337, trấn áp 3, Vệ Thao đem trà đĩa bỏ lên trên bàn, chậm rãi theo trên ghế đứng dậy, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, đều giao cho ta xử lý. Nhìn Liêu Thanh Duyên con mắt, hắn lại bổ sung một câu, có thể dẫn động La Trà linh ý, còn có thể ngươi ý nghĩ sằng bậy trong lưu lại ân ký, nữ nhân này cũng không đơn giản, cho nên ta không cho ngươi cùng đi, là vì an toàn của ngươi suy xét. Lẻ tẻ tiểu tuyết sen lẫn băng hạt, đùng đùng, không, rước, rơi xuống đất. Nhiệt độ so với tuyết lớn đầy trời lúc còn muốn thấp hơn. Vệ Thao nắm thật chặt trên người áo khoác, có hơi nâng lên mang mũ rộng đành. Phía trước là một tòa xe ở vùng ngoại ô phủ đệ. Từ xa nhìn lại, tường đỏ ngói xanh, đình đài lầu cát, khắp nơi để lộ ra tinh xảo trang nhã ý cảnh. Nếu như nhớ không lầm, tại ta còn đang ở Thanh Phong quán lúc, nơi này tựa hồ là Minh Thủy Bang nào đó thủ lĩnh gia sản. Vệ Thao nhẹ nhàng một bước phóng ra, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Bên trong yên tĩnh, không thấy một bóng người. Hắn lặng yên lướt qua tiền đình, vòng qua u ám hành lang, cuối cùng tại phủ trạch góc một chỗ ưu tính sân nhỏ phụ cận dừng bước lại. Mấy người mặc vải thô quần áo người làm trong nhà theo bên cạnh trải qua, bọn hắn mặt không biểu tình, động tác vậy có vẻ hơi cơ giới cứng ngắc, dường như là từng cô mất hồn để tuyến con rối. Vệ Thao khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có càng nhiều động tác. Đợi cho mấy cái nô bộc đi qua sau, hắn trực tiếp đẩy ra kia phiến hở khép cửa sân. Dường như trong cùng một lúc, gian nào đó phòng cửa phòng vậy đồng thời mở ra. Ánh đèn dịu dịu xuyên suốt mà ra, cho hắc ám yên lặng tiểu viện tăng thêm mấy phần sáng rõ sát thái. Vệ Thao thân hình lóe lên, liền đi đến dưới hiên trước cửa. Ôn hòa sáng ngời gian phòng bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi ngay ngắn sau cái bàn, trước mặt bày biện hai con chén trà, còn đang ở hướng ra phía ngoài bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Nàng toàn thân áo đen váy đen, nét mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, trong tay còn nâng lấy một quyển sách nghiêm túc quan sát. Vệ Thao chậm rãi đi vào phòng, trực tiếp tại cái bàn ngồi đối diện tiếp theo. Ánh mắt theo nữ tử trên mặt khẽ quét mà qua, quan sát tỉ mỉ nhìn bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà bày biện. Nàng vậy không nói gì, còn đang ở đọc lấy trong tay quyển sách, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn lên một cái. Vệ Thao vậy không nóng nảy, đều như thế yên lặng ngồi, giống như lão tăng nhập định, vật ngã lưu vong. Mãi đến khi trên bàn nước trà dần dần biến lạnh, nàng mới khép lại trong tay cuốn sách, lần đầu tiên đem ánh mắt tập trung đến, chạm bạn tối lúc, là ngươi quấy Liêu Thanh Duyên tu hành. Vệ Thao không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược một câu, ngươi chính là Khương Đồ? Đúng là ta Khương Đồ. Nàng có hơi nghiêng đầu, trong con ngươi hiện lên một tia tò mò, là Phạn Thiên linh ý chiếu cố người, ngươi vì sao không quay lại hồi Bắc Hoang? Là Phạn Thiên chiếu cố ta, mà không phải ta chiếu cố nó, ta nói như vậy, Khương Đồ tiểu thư có thể đã hiểu. Vệ Thao rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía trên bàn hai con chén trà, xem ra ngươi trước giờ liền biết ta muốn đến. Ta đoán được có người sẽ tìm kiếm đến, lại không nghĩ rằng đến mức như thế nhanh chóng. Khương Đồ cười nhạt nói, cho nên mới chưa kịp chuẩn bị tốt hơn nước trà, hy vọng ngươi đừng quá mức để bụng. Ngươi yên tâm, ta không có bất luận cái gì để bụng. Vệ Thao thở dài, vì người chết là đại, ta cũng không cùng người chết có chỗ tranh chấp. Sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa, đồng tử đột nhiên co lại thành một điểm, chiếu dọi ra một đầu gào thét mà đến quyền ấn, không có dấu hiệu nào liền đã tới phụ cận. Chiếc cứ nàng dường như tất cả tầm mắt, váy dài xoay tròn bay múa, ống tay áo giãn ra nở rộ. Hai con trắng toát cánh tay từ đó duỗi ra, vô thanh vô tức hướng về phía trước nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, nhất đạo kinh lôi trong phòng nổ tung. Trong chốc lát cái bàn phá toái, tường đổ phong sập, đại đồng bụi mù cao cao dơ lên. Giang giác, nàng đột nhiên định trụ thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm lần nữa rơi xuống giữ tận quyền ấn, màu mực tay áo dài lần nữa triển khai, giống như một đóa hắc liên lăng không nở rộ, từ đó nhô ra như ngọc trắng non mềm mại nhụy hoa. Vâng, quyền ấn rơi xuống, không hề sức tưởng tượng nện ở trên nhụy hoa. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Trên mặt nàng còn chưa tản đi không màng danh lợi nụ cười cũng theo đó ngưng kết. Ánh mắt kinh ngạc hoài nghi, thậm chí còn có chút ít mờ mịt. Ầm ầm, nhất đạo càng thêm cuồng bạo tiếng sấm nổ vang. Nàng bắt đầu lui về phía sau, mỗi một bước cũng thật sâu lâm vào mặt đất, cho đến mười mấy bước sau mới khó khăn lắm dừng lại. Bạch, từng đạo máu chạy theo trong thất khiếu vui sướng tuôn ra, đưa nàng nguyên bản tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt trở nên như là đêm hạ lệ quỷ. Một phương hướng khác, Vệ Thao chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người nàng. Người rốt cuộc là ai? Khương Đồ đưa tay lau đi khóe môi tràn ra vết máu, nét mặt đã ngưng trọng vô cùng. Vệ Thao cúi đầu, nhìn đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống một khóa huyết châu, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đến tột cùng là thân phận gì, vì sao thể nội sẽ có như thế nồng đậm thuần túy linh ý tồn tại, thậm chí đã sinh ra một tia thần ý hình thức ban đầu. Còn có, sẽ liên lạc lại đến ngươi xuất hiện tại Lạc Thủy Thành thời gian, liền không thể không khiến ta có chút hoài nghi, thần ý hiện, thiên hạ loạn những lời này, đến cùng phải hay không chuyên môn chỉ Bắc Hoang, hay là nói có cấp độ càng sâu hàm nghĩa ở bên trong. Khương Đồ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, 100 năm trước, ta tộc chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, bản năng nên đón huy hoàng tân sinh, kết quả lại bị nam nhân kia gắng gượng trấn áp ngắt lời, không thể không lại lần nữa yên tĩnh lại. Kết quả 100 năm sau, bị đánh tan linh ý thật không dễ dàng lại lần nữa tụ tập, nhưng lại có một cái tử khí vờn quanh nữ nhân tới trong tộc tổ đường, dường như muốn làm hư chúng ta sống lại hy vọng. Ngươi nói ta là thân phận gì? Nam nhân kia, ngươi nói rất đúng, Đại Chu Võ Đế. Không phải hắn, lại có thể là ai? Nàng đột nhiên nở nụ cười, âm thanh lại càng thêm thê lương và mẹo, không chỉ là chúng ta, hắn còn trinh phạt Nam Cương, buộc rất nhiều tông sư bắc thượng, đánh một trận phá toái không biết bao nhiêu Nam Cương Bắc Hoang bộ tộc chờ đợi đã lâu hy vọng. Ngươi vừa mới ra tay có vô cực tán thủ vân mê vụ khóa chân ý hiển hóa, vậy ngươi có biết hay không, cho dù là giáo môn cũng không có bị hắn buông tha, đem thất tông phúc địa không sót một hai đi rồi mấy lần, trở ngại giáo môn trăm năm trước nên có tuyệt đại cơ duyên. Không hơn trăm năm thời gian đã qua, hắn liền xem như hoành áp một thế, đưa mắt vô địch, hiện tại cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Cho dù tại khi còn sống làm ra mạnh hơn bố cục, vậy giống như châu chấu đa xe, kiến càng lay cây, đã không thể nào ngăn cản huy hoàng đại thế đến. Vệ Thao im lặng, chợt nhớ tới Đế Thi tự miên lòng chấn trong lúc đứng dậy, tại ý thức chỗ sâu đẩy ra câu nói kia. Thế gian là nhân chi thế gian, cùng mặt khác tất cả đều không quan hệ, cho dù thượng thương tạo loạn, chấm cũng muốn sâu dân phạt tiên. Hắn lao đi giữa ngón tay nhiễm máu tươi, trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng ôn hòa nụ cười. Các ngươi muốn làm cái gì ta mặc kệ. Cái gọi là đại thế dường như vậy không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi chọc phải thuộc hạ của ta, vậy liền không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Dường như là nàng nói, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, để ngươi lại sống thêm một cái hô hấp đều là lỗi của ta mất. Và anh, nhất đạo sóng khí đột nhiên nổ tung. Khương Đồ đột nhiên nheo mắt lại, trong con mắt chiếu dọi ra một tôn cấp tốc bành trướng biến lớn dữ tợn khủng bố thân thể. Giờ khắc này, nàng ngửi được tử vong mang tới khí tức khủng bố. Và anh, cánh chim màu đỏ ngầm vỗ, Vệ Thao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã nặng nề đâm vào đạo kia áo đen váy đen thân ảnh phía trên. Tất cả phủ trạch đều bị phun trào bóng tối bao trùm ở bên trong, không có một chút sáng ngời có thể đổ nhập. Tất cả âm thanh đều biến mất hầu như không còn, ngay cả tiếng gió đều không thể xuyên vào, sâu trong bóng tối hoàn toàn là yên tĩnh như chết. Xa xa nhìn lại, dường như là này một vùng không gian bị cắt đứt ra đây, rơi vào đến tràn ngập tử ý vô tận thâm nguyên. Một lát sau, đột nhiên đủ tiếng sấm nổ vang. Nhất đạo xíu xiu thân ảnh hiểu điệu mấy lần mong muốn xông phá hắc ám chạy ra, nhưng lại bị bảy đen gai nhọn che thể lợi trảo chặn đường bắt hồi, chung quy là không thể thành công phá vây. Cuối cùng mọi thứ đều bình ổn lại. Vệ Thao đi vào phế tích chỗ sâu, túi đầu quan sát gương đồ quần áo tả tơi thân ảnh. Nàng có chút phí sức ngẩng đầu, nhìn một chút tiếng bước chân dừng lại phương hướng, trên mặt hiện ra một chút tuyệt vọng nụ cười. Người giết ta cũng vô dụng, ta đã cho Liễu Thanh Duyên gieo trùng tử, chỉ cần chờ nhìn nó mọc rễ nảy mầm, trưởng thành lớn mạnh, ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Hơn nữa còn sẽ đích thân đi một chuyến Mạc Châu La Trà Đại Sơn, đem tất cả có thể vấn đề xuất hiện toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Ngươi. Nàng vừa mới há miệng, liền nhìn thấy một ngón tay như thiểm điện rơi xuống, đem tất cả mọi thứ cũng đánh vào trong bóng tối.